Chương 526, ngươi làm như thế nào? Chương 526, ngươi làm như thế nào? Trên thuyền lái Nỉ liền đã sớm nghe ngóng, chuyến này cùng đi vào Bắc Cảnh chức nghiệp giả bên trong, nếu ma dược sư tăng thêm chính mình liền có 12 vị. Trong đó thậm chí còn có một vị tam giai ma dược sư, mà nàng nhưng là duy nhất nhất giai ma dược sư. Nghề nghiệp cấp bậc thấp nhất coi như xong, nàng còn chỉ có thể điều phối yếu công hiệu ma dược. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho tình cảnh của nàng hết sức khó xử. Bởi vì nói một cách chính xác, nàng cái này nhất giai ma dược sư đều chỉ có thể tính làm là đủ số, là không hợp cách. Loại tình huống này, nơi này thủ lĩnh bộ tộc vừa sẽ cho nàng cung cấp như thế nào đãi ngộ đâu? Giống đêm nay ăn tây bắc lúa mạch số 2 trùng hẳn chính là không cần nghĩ đi. Cái này lúa mạch thần kỳ như thế, tại Bắc Cảnh chắc chắn cũng cực kỳ chân quý, số lượng thưa thớt. Trong nội tâm nàng tình tưởng cũng chính là bởi vì bọn họ là mới tới khách nhân, chăn băng bộ tộc muốn cho bọn hắn lưu cái ấn tượng tốt, mới có thể lấy ra thứ đồ tốt này tới chiêu đãi đám bọn hắn. Đến lui về phía sau, trong bọn họ có thể ăn bên trên thứ đồ tốt này cần phải chỉ có những cái kia tam giai chức nghiệp giả. Mà nàng, xem như trong trăm tên chức nghiệp giả tầng thấp nhất tồn tại, chắc chắn là không đến lượt. Bất quá lại nỉ rất nhanh lắc đầu, đem những thứ này không thiết thực hy vọng xa vời dứt bỏ. Lúc bước lên đi tới Bắc Cảnh thuyền hàng, nàng liền làm được rồi tương ứng chuẩn bị tâm lý. Chỉ cần có thể bằng vào chính mình điểm này không tính quá đáng giá xương đạo tay nghề, tại Bắc Cảnh hôn cái ấm no, không cần giống như tại Hắc Phàm Chi Thành như thế, mỗi ngày nơm nớp lo sợ lo lắng tính mệnh, cũng đã là thiên đại may mắn. Đem sở hữu đồ vật đều sửa soạn xong hết, Lại Nhi nhìn chung quanh một vòng bốn phía, có chút thỏa mãn gật đầu một cái, năm năm đấm nhỏ giọng cho mình chống kích động, "Lại Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều, về sau ngay ở chỗ này thật tốt sinh hoạt ta." Thanh khẩn, giàu có tiết tấu tiếng đập cửa kêu. Thanh âm này không giống với bình thường tiếng đập cửa, bởi vì trong doanh trại kiến trúc cửa phòng cũng không phải là dùng vật liệu gỗ chế tạo, mà là tảng đá thêm động vật xương cốt phối hợp chất liệu. Cứng rắn dùng bền, đánh lúc lại phát ra nặng nề lại rõ ràng vang vọng. Lại Nhi thuần vô ý thức căng thẳng trong lòng. Đây là tại Hắc Phàm Chi Thành đã thành thói quen, bất quá rất nhanh nàng liền buông lòng xuống. Đi tới nơi này đã là ngày thứ ba, mỗi lúc trời tối cái kia gọi là cờ lật thủ đốc cũng sẽ ở cái giờ này tới lần lượt thăm viếng bọn hắn. Ngày thứ nhất là hỏi thăm bọn họ có hay không phương diện sinh hoạt nhu cầu, còn kiên nhẫn cho nàng giới thiệu sơ lược một phen phủ Ennis tình huống. Ngày thứ hai buổi tối nhưng là tới thu thập hỏi thăm bọn họ người cơ bản tin tức. Đêm nay hẳn là tới xác nhận sau này an bài công việc a. Lại nhỉ sửa sang lại một cái trên thân trường bảo, sửa sang trên trán tóc rối, cam đoan đúng mức. Nàng mặc trường bào kỳ thực có chút đơn bạc, bất quá nàng là pháp sư, dựa vào chịu đựng hoàn cảnh chống cự rét lạnh còn là không lớn vấn đề. Lại Nhi bước nhanh đi về phía cửa, mở cửa phòng ra. Tiếp đó, nàng liền bị dại ra. Bởi vì lần này đứng ở cửa cũng không phải là cỡ lầu một người, mà là ba người. Bên trái nhất chính là nàng quen thuộc cỡ lầu. Chỉ là hôm nay trên mặt hắn ôn hòa thiếu đi mấy phần, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng, thế đứng cũng so bình thường càng tiên cường hơn, thậm chí hơi cúi đầu, giống như là tại phụ trợ người bên người thân phận. Mà cỡ lầu bên người hai người, là nàng chưa bao giờ tại doanh địa thấy qua. Một nam một nữ, đều dị thường trẻ tuổi, nhìn qua bất quá 20 tuổi, lại lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp trầm ổn khí chẳng. Vị kia nam tính pháp sư người mặc xanh trắng đen tam sắc đan vào tinh xảo trang phục, thân hình kiên cường, nhưng không hề giống Bắc Cảnh người như vậy khôi ngô, càng giống là ngoại giới nhân tộc. Vị kia nữ tính pháp sư thì hoàn toàn là một loại khác khí chất. Nàng tư thái cao gầy, mặc một bộ trắng như tuyết trường bào, làn da trắng non giống Bắc Cảnh băng tuyết, ngũ quan lại tinh xảo lập tức ngoại giới quý tộc tiểu thư cũng không sánh nổi. Nhất là cặp mắt kia, lộ ra thanh lãnh ánh sáng mang, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm, liền đứng ở nơi đó, lại kèm theo tôn quý khí chẳng, mỹ lệ lại mang theo cực mạnh khoảng cách cảm giác, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Càng làm cho lại nỉ khiếp sợ là, cỡ đầu lại thoáng rất lại phía sau hai người này nửa cái thân vị. Động tác nhỏ này ý vị như thế nào, nàng lại tinh tường bất quá. Lại nỉ, hai vị này là Ngô Vương Cao Đức cùng chiến mẫu Su Nại Phạ. Cỡ lập trước tiên mở miệng, âm thanh so bình thường càng trịnh trọng mấy phần. Hắn hướng về phía lại nỉ gật đầu một cái sau, vừa chuyển hướng hai người, cung kính giới thiệu nói, Ngô Vương, chiến mẫu, vị này chính là lại nỉ xuân. Chân băng bộ tộc chi vương cùng chiến mẫu. Hai xưng hô này giống như kinh lôi tại lại nỉ xuân trong đầu nổ tung. Mảnh đất này địa bàn địa vị cao nhất, nắm trong tay sở hữu quyền lợi hai người không hề có điểm báo trước mà tự mình đến thăm, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Nàng vô ý thức lui về phía sau nửa bước, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay khẩn trương giảo cùng một chỗ, không biết nên đi dạng gì lễ tiết. Lúc cảm một thành, nàng chỉ xa xa gặp một lần thành chủ, lúc đó các bình dân cũng là không lưng hành lễ, tại Hắc Phàm Chi Thành, căn bản không có lễ tiết có thể nói. Đây là tầng dưới chốt bình dân tại nhìn thấy đại nhân vật sau bình thường phản ứng. Mặc dù chỉ là Bắc Cảnh đại nhân vật, mặc dù nhất giai ma dược sư cũng không thể tính toán làm bình thường trên ý nghĩa tầng dưới chốt bình dân. Lúc lại nịt xuân bởi vì chính mình đến nhà mà lâm vào trạng thái đờ đẫn, Cao Đức cũng tại đánh giá đối phương. Đánh giá cái này vị trí tại mình cùng Su Nại Phạ sau khi xem tài liệu xong liền đặc biệt từ phủ Ennis chạy đến muốn trước tiên gặp ma dược sư. Lại nịt xuân so trong tư liệu miêu tả phải trả nếu không thì thu hút. Nàng chiều cao không đủ 1m6, đứng ở cửa, thân hình đơn bạc đến giống như một trang giấy. Màu nâu nhạt tóc tùy ý dùng một cây dây vải buộc ở sau, khuôn mặt là điển hình mặt em bé, xương gò má không cao. Cằm đường cong nhu hòa, cái mũi tiểu xảo, bờ môi thiên bạc, bây giờ bởi vì khẩn trương nhấp thành một đường thẳng. Màu nâu nhạt ánh mắt giống nông thôn bờ ruộng bên cạnh thường gặp đá cuội, bây giờ dương hốt hoảng nhìn chằm chằm mặt đất, không dám cùng Cao Đức đối mặt. Nàng xem ra 10 phần trẻ tuổi, nhìn có thể cũng liền chừng 20 tuổi, bất quá Cao Đức biết nàng tuổi thật kỳ thực đã 25. Trong tư liệu viết lại nỉ tuổi thật, nhưng nàng quá thân hình gầy yếu, mang theo ngây thơ mặt em bé, còn có cái kia cổ phần vị thoát vẻ quê mùa, đều để nàng lộ ra so với tuổi thật nhỏ hơn vài tuổi. Hơn nữa loại này non nớt cùng nàng nhất hoàn pháp sư thân phận không hợp nhau. Bởi vì chỉ cần là chính thức pháp sư, cũng nhiều ít mang theo vài phần ngạo khí, nhưng trên thân lại nhỉ chỉ có bấy không ra câu nệ. Bất quá Cao Đức lại cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn biết xuất thân của đối phương cùng kinh nghiệm. Kỳ thực thông qua lại nhỉ xuân dòng họ, liền có thể đại khái đánh giá ra xuất thân của nàng. Chỉ có bình dân, mà lại là nông thôn nhất là nghèo khổ bình dân, mới có thể dùng vùng đồng ruộng thường gặp thực vật, khoáng thạch làm dòng họ. Giống lúa mì đá sáng bụi gai cũng là nông thôn bình dân điển hình dòng họ. Quý tộc tuyệt sẽ không dùng loại này giá rẻ từ ngữ định nghĩa gia tộc của mình. Lại nhỉ dược sư, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Cao Đức trước tiên đánh vỡ yên lặng, ngữ khí ôn hòa, sợ tăng thêm nàng khẩn trương. Lại nhỉ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, màu nâu nhạt trong con ngươi tràn đầy bối rối, vội vàng nghiêng người nhường ra thông đạo. Điện hạ, chín mẫu, mời đến mời đến. Chính là gian phòng có chút ít, sợ chậm trễ hai vị nói được nửa câu, nàng đột nhiên kẹp lại, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Phòng này là Bắc Cảnh phân phối trụ sở tạm thời, cũng không phải chính nàng. Nói gian phòng tiểu chẳng phải là tại ám chỉ Bắc Cảnh chiêu đãi không chú đáo. Cảm thấy tự mình nói sai nhưng nhất thời lại không biết làm như thế nào cứu vãn, lại nì ngây người tại chỗ, sắc mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Nàng đứng tại chỗ, chân tay luôn cuống nắm chặt góc áo, bờ môi giật giật, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cao Đức nhìn ra đối phương khẩn trương, mười phần tự nhiên mà bước vào gian phòng, giống như làm nhảm việc nhà hỏi, không cần khẩn trương, tới Bắc Cảnh đã là ngày thứ ba à. Lại nì có chút cứng đờ gật đầu một cái, đúng, đây là ngày thứ ba. Như thế nào, đối với nơi này sinh hoạt còn không hài lòng? Có cái gì địa phương cần? Cao Đức điển hình lãnh đạo thị sát trích lời gì bờ. Phi thường hài lòng. Không có cần gì chỗ, ngay bây giờ dạng này đã rất khá. Những vấn đề này kỳ thực tại ngày đầu tiên buổi tối cờ lão liền hỏi qua nàng. Cho nên bây giờ dù cho lại nghĩ đầu vẫn còn đứng máy trạng thái, nhưng vẫn là cơ bắp ký ức như vậy đem ngày hôm trước trả lời nguyên dạng rời ra. Đi vào gian phòng, Cao Đức nhìn chung quanh một vòng trong phòng, phát hiện bên trong cả gian phòng chỉ có một cái ghế, mà bọn hắn bây giờ có bốn người. Rõ ràng, để cho ai ngồi đều không tốt. Cơ đầu, muốn cho mọi người thêm nhiều trí một chút đồ gia dụng, bọn hắn cũng nên trong phòng chiêu đãi khách nhân. Hắn quay đầu cùng Cớ Lão nói một câu, mười phần tự nhiên mà liền lựa chọn đứng đấy nói chuyện. Là, nô vương. Cớ Lão lập tức đáp ứng. Xu Nại Phà tại lúc này nhìn xem lái ní đâm đầy miệng, ngữ khí đồng dạng bình thản. Trước mắt an bài cho các ngươi cũng là trụ sở tạm thời, điều kiện đơn sơ chút, chờ đằng sau xác định an bài công việc, sẽ mau chóng cho các ngươi đổi tốt hơn chỗ ở. Yên tâm. A. Lái ní Xuân còn không có phản ứng lại, mở miệng trả lời một câu. Kỳ thực đến bây giờ nàng cũng không hiểu nhiều Cao Đức cùng Xu Nại Phà là tới làm cái gì. Muốn nói quan tâm người mới tới mới, cũng nên đi gặp những cái kia tam giai ma dược sư, luyện kim thuật sĩ, làm sao lại tìm nàng cái này tầm thường nhất nhất giai ma dược sư. Hai vị lãnh tụ lại thân thiện, cũng không đến nỗi rảnh rỗi như vậy a. Hơn nữa không phải nói Bắc Cảnh người đối với người bên ngoài tộc mười phần bài xích sao? Như thế nào trước mắt hai vị này, không chỉ có lớn lên giống ngoại giới quý tộc tiểu thư công tử, còn phá lệ bình dị gần gũi. Cao Đức cũng không biết Lai Ni đang suy nghĩ gì, bất quá cảm giác cảm xúc tồn tại, để cho hắn hiểu được, từ mình cùng Xu Nại Phà xuất hiện đến bây giờ, đối phương tâm tình khẩn trương liền không có trừ khử qua dù là một kia. Mặc dù hắn đã tận lực muốn thông qua làm nhảm việc nhà thức quan tâm để cho đối phương buông lòng một chút, nhưng rõ ràng cũng không có tác dụng. Cho nên hắn dứt khoát không còn làm những thứ này làm nền, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Hôm nay ta cùng Xu Nại Phà tới đây, một là đại biểu phủ Ennis hoan nên các ngươi mấy người này mới đến, hiểu rõ mọi người sinh hoạt tình huống, hai là cố ý tới gặp một chút ngươi, Lai Nhi dược sư. Cố ý tới gặp ta? Lai Nhi ngươi nói là ta sao? Gì bờ? Thanh âm của nàng cũng thay đổi điệu. Đường đường bộ tộc chi vương, chắc chắn thì sẽ không nói đùa nàng. Nhưng vì cái gì đâu? Nàng bất quá là cái may mắn tấn thăng nhất hoàn pháp sư, chỉ có thể làm chút không ra hồn yếu công hiệu ma dược, đã không có cao hoàn pháp sư thực lực, cũng không có cao giai chức nghiệp giả kỹ năng, có tài đức gì để cho bọn hắn cố ý đi một chuyến? Cao Đức gật đầu một cái, từ trong ngực tay lấy ra giấy da dê, đưa cho đối phương. Chính là lái ni tài liệu cặn kẽ. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi xuất thân tại Phạ Dồn công quốc, cả bọn thành phía tây nam hạt suối thôn, là trong thôn một cái bình thường nông hộ nữ nhi, đúng không? Lái ni vô ý thức gật đầu một cái, đúng vậy, điện hạ. Hạt suối thôn như thế địa phương nhỏ, toàn thôn ngay cả pháp sư học đồ đều không mấy cái, ngươi lại có thể từ nơi đó đi tới, trở thành nhất hoàn pháp sư, rất đáng gờm. Cao Đức trong lời nói mang theo chắc chắn. Lái ni đầu rủ xuống đến thấp hơn. Cao Đức lời nói xoay chuyển, nhắc tới nàng về sau kinh nghiệm, tại phụ thân ngoại ý muốn sau khi qua đời, ngươi liền rời đi Hạt Suối thôn, đi đến Cảm Mòn Thành. Tại Cảm Mòn Thành trong lúc đó, ngươi đẩy ra một cái giá cả rẻ tiền yếu công hiệu trị liệu dược thủy, chiếm đoạt Cảm Mòn Thành số lớn bình dân thị trường, kiếm lời không thiếu tiền. Cũng là đoạn thời gian kia, ngươi pháp sư đẳng cấp đột nhiên tăng mạnh, từ nhị đẳng học đồ tấn thăng đến nhất hoàn pháp sư, đúng không? Lại nhỉ máy móc như vậy gật đầu. Nhưng từ lúc đi đến Hắc Phàm Chi Thành, ngươi yếu công hiệu ma dược liền không có thị trường, không kiếm được tiền, cũng không cách nào lấy được tu hành tài nguyên. Pháp sư đẳng cấp vẫn dừng ở nhất hoàn sơ kỳ, cũng lại không có tiến bộ qua. Cao Đức theo tư liệu ghi chép nói đi xuống, trong giọng nói không có bình phán, chỉ có khách quan trần thuật. Nhìn như vậy, người pháp sư thiên phú cũng không tính xuất chúng, có thể tấn thăng nhất hoàn, chủ yếu là dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới. Nghe được Cao Đức vấn đề này, lại nhỉ túi lầu xuống, dùng cực kỳ nhún nhường tư thái nói, điện hạ, ngươi đoán không lầm, ta pháp sư thiên phú mười phần đồng dạng, có thể nhanh chóng tấn thăng nhất hoàn, toàn bộ nhờ bán yếu công hiệu dược thủy tiền kiếm được mua tụ năng ma dược tinh thần thảo dịch tích tụ ra tới, cuối cùng đột phá cái kia một chút, càng là dựa vào vật khí. Ta liền suy nghĩ thử thử xem, không nghĩ tới thật làm cho ta thành công. Nói đến đây, nàng giống như là hạ quyết tâm, dứt khoát đem sở hữu át chủ bài đều mở ra, hơn nữa, ta tại trên ma dược học lĩnh vực thiên phú cũng đồng dạng, thậm chí có thể nói cực kém. Ta căn bản điều phối không ra cùng giai ma dược sư điều phối ra tiêu chuẩn dược hiệu ma dược những cái kia yếu công hiệu dược thủy, kỳ thực chính là ta điều không ra chính bản ma dược, bị buộc bất đắc dĩ làm ra tàn thứ phẩm. Lại nhỉ tận lực cường điệu tàn thứ phẩm ba chữ, giống như là tại sớm giảm xuống cao đức chờ mong. Nàng quá rõ ràng sợ cân lượng của mình, cùng đằng sau bị phát hiện thật giả lẫn lộn không bằng bây giờ chủ động thẳng thắn. Ngược lại nàng đối với bắc cảnh chờ mong muốn cũng không cao, có nơi ở, có cơm ăn, không cần lo lắng nữa bị đuổi giết, như vậy đủ rồi. Đến nơi có thể hay không bị coi trọng, có thể hay không thu được đãi ngộ tốt hơn, nàng căn bản không dám nghĩ. Cao Đức lặng lặng nghe, không nói gì, Sú Nải Phạ đứng ở một bên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào Lại Nỉ căng thẳng trên khuôn mặt, như có điều suy nghĩ. Ngay tại Lại Nỉ suy nghĩ lung tung, lo lắng cho mình nói rõ ngọn ngành sau đó hai người lại là phản ứng gì thời điểm, Cao Đức lại là đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi làm như thế nào? Lại Nỉ lập tức không có phản ứng kịp Cao Đức hỏi là cái gì, màu nâu nhạt trong con ngươi tràn đầy mở mịt, không biết nên trả lời cái gì. Cao Đức nhìn Lại Nỉ không nói chuyện, lập tức phản ứng lại chính mình vấn đề quá sơ lược. Hắn cười cười, chậm lại ngữ tốc, lại nói, ý của ta là, ngươi coi đó tại Cảm Mòn Thành vẫn là nhị đẳng pháp sư học nghề, là thế nào có thể lấy sức một mình điều ra phối nhiều như vậy yếu công hiệu ma dược? Chương 527, nguyên tố ma lực đồ phổ cùng nguyên tố ma lực đẳng thức. Chương 527, nguyên tố ma lực đồ phổ cùng nguyên tố ma lực đẳng thức chữa thương dược thủy là bình dân nhu cầu lượng lớn nhất ma dược một trong. Cảm Mòn Thành xem như một tòa thành thị, mặc dù còn không biết cụ thể quy mô, nhưng cho dù chỉ là giống hổ gẳng thành dạng này tiểu thành thị, đối với chữa thương dược thủy nhu cầu lượng cũng có thể đạt đến một ngày 300 bình trở lên. Cái này 300 bình số lượng, chín thành đều nằm ở trong tay đầu ma dược cửa hàng, còn lại một thành mới tại giải rác tiểu tiệm thuốc ở giữa lưu truyền. Lại nỉ yếu công hiệu chữa thương dược thủy có thể để cho tam đại ma dược cửa hàng thu vào chợt giảm 5 thành, mang ý nghĩa nàng mỗi ngày bán ra dược thủy ít nhất phải bổ khuyết nguyên bản thuộc về tam đại tiệm thuốc 150 bình phân ngạch. Tăng thêm chính nàng chiếm đoạt giải rác thị trường, thực tế lượng tiêu thụ ngày chỉ sợ tiếp cận 200 bình. Vấn đề là điều phối ma dược là cần tiêu hao đại lượng tinh lực, thời gian cùng tinh thần lực. Một cái nhị đẳng pháp sư học nghề tinh thần lực vốn là bằng được, mà mỗi điều phối một bình ma dược đều cần tập trung tinh thần lực ma hóa tài liệu, còn muốn quan sát điều phối quá trình bên trong dược tính biến hóa, bằng không thì hơi không cẩn thận thì sẽ đưa đến điều phối ma dược thất bại. Chính là một cái kinh nghiệm phong phú nhất hoàn pháp sư, một ngày toàn lực điều phối, sản lượng cũng không sánh bằng đến Lại Nỉ Xuân 10 phần 1. Nàng một cái nhị đẳng học đồ, dựa vào cái gì có thể làm được sản lượng như vậy? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Lại Nỉ rốt cuộc minh bạch Cao Đức muốn hỏi là cái gì, nhưng mà trong lúc nhất thời nàng nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào, nàng vô ý thức siết chặt góc áo, màu nâu nhạt trong con ngươi tràn đầy xoắn xuýt. Nàng muốn tìm một lý do hồ lộ qua, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy thích hợp lý do nói cho qua. An ngay nói thật, trong nội tâm nàng lại có chút lo lắng. Cao Đức cảm giác cảm xúc toàn trình mở ra, cho nên trước tiên hắn liền cảm nhận được Lại Nỉ khẩn trương, do dự, có gấp. Có lẽ là chính mình ngữ khí quá trịnh trọng nghiêm túc. Cao Đức thả nhẹ âm thanh, dùng cực kỳ nhu hòa ngữ khí mở miệng nói, ta biết, đây đối với ngươi tới nói nhất định là một bí mật, phi thường trọng yếu, là áp đáy hòm tri thức cùng thủ đoạn. Bất quá ngươi yên tâm. Phoenix là 10 phần chú trọng quyền tài sản tri thức, chúng ta sẽ căn cứ vào người cung cấp tri thức giá trị cho tương ứng ban thưởng, sẽ không không công chiếm dụng thành quả của ngươi. Lại Nỉ mặc dù chưa từng nghe qua quyền tài sản tri thức cái danh từ này, nhưng căn cứ vào ý nghĩa lời nói đại khái suy đoán ra ý tứ của nó hay không thành vấn đề. Nàng đội vàng khoát tay áo, sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, âm thanh mang theo vài phần đội vàng giải thích nói, điện hạ, ta không phải là ý tứ này, là bởi vì phương pháp của ta bị cái khác ma dược sư đều coi là dị đoan, là vũ nhục ma dược học, căn bản không ra hồn sự thật cũng là như thế, ngoại trừ bình dân pháp sư căn bản trướng mắt ta điều phối ma dược, ta sợ các ngươi. Dị đoan, không ra hồn. Cao Đức giọng nói mang vẻ rõ ràng kinh ngạc, thậm chí hơi hơi lên giọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lại Nỉ, giống như là nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị, có thể để cho nhị đẳng học đồ làm đến nhất hoàn pháp sư đều không đạt tới ma dược sản lượng, dạng này không tầm thường thủ đoạn, nếu là không ra hồn, còn có cái gì là có thể lên đài. Xu Nại Phạ cũng tại một bên nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng trong mang theo chắc chắn, thực dụng tức chân lý, bắc cảnh chưa từng coi trọng chính thống hay không, chỉ nhìn có thể hay không giải quyết vấn đề. Lại Nỉ bị hai người nói đến có chút xấu hổ, nội tâm bắt đầu bùng lòng, trong lòng lo lắng đang biến mất. Nàng hít sâu một hơi, giống như là cuối cùng hạ quyết tâm, quay người bước nhanh đi đến bên giường, xốc lên trải tại cuối giường chăn lông, từ dưới đệm chăn lật ra một quyển dùng vải đay thô dây thường buộc lên giấy da dê sách. Sách trang bìa đã ố vàng, cạnh góc mài mòn nghiêm trọng, rõ ràng bị nhiều lần đọc qua vô số lần. Nàng nâng sách đi trở về bên cạnh cái bàn đá, hai tay khẽ run đưa nó đưa cho Cao Đức. Đây chính là phương pháp của ta. Cao Đức nhìn xem trước mắt cái này cuốn giấy da dê sách. Giấy da dê chất liệu nhìn xem liền 10 phần thô ráp, nó không phải cái gì tình chế ma pháp giấy da dê, mà là bình thường nhất da thu thuộc da mà thành, mặt ngoài còn lưu lại thật nhỏ lông tơ vết tích. Biên giới bởi vì quanh năm đọc qua đã mòn run rẩy, thậm chí có vài chỗ lô rách, dùng chỉ gai đơn giản may vá qua, đường may siêu siêu mèo mèo. Không giống như là cái gì phần quyết, càng giống là một bản bị lãng quên tại lầu các xó xỉnh cổ tịch. Cao Đức giải khai sách bên trên sợi có chút lỏng tán vải đay thô dây thừng, mở ra sách. Cũng không thể gọi sách, gọi là bút ký, hoặc bản nháp cần phải càng thích hợp hơn. Chữ viết phía trên vụn vặt lẻ thẻ, không có chút nào hợp quy tắc có thể nói, có dùng bút than viết, đường cong thô trọng lại viết ngoáy, giống như là trong lúc đội vàng ghi nhớ linh cảm, có dùng mực nước phát họa, lại bởi vì màu mực không đều, choáng nhiễm ra từng mảnh màu đậm vết tích, còn có chút chỗ vẽ lấy giống phối trộn công thức ký hiệu, lại bị nhiều lần xóa và sửa, có đường cong bị hoạch đến lít nha lít nhít, cuối cùng biến thành một đoàn mơ hồ đen nước động, càng có mấy chỗ chữ viết sớm đã phai màu, chỉ còn lại nhàn nhạt dấu vết, cần đến gần cẩn thận phân biệt mới có thể miễn cưỡng nhìn ra là Ngân Diệp Thảo, Ngưng Thần Tiêu các loại ma thực tên. Ngoại trừ văn tự cùng ký hiệu, trên giấy còn tán lạc mấy tấm giản bút họa, vẽ cũng là đủ loại ma thực, có cái phát họa ra đại khái phiến lá hình dạng, có thì tỉ mỉ vẽ ra sợi rễ cùng đóa hoa, bút pháp non nớt lại phá lệ nghiêm túc, hiển nhiên là họa sĩ vì nhớ kỹ ma thực đặc thù cố ý vẽ. Càng thêm đặc biệt là Cao Đức tiện tay nhanh chóng lật xem vài trang, phát hiện nhiều hàng chữ viết bên cạnh đều ghi chú cùng nguyên văn tiểu chữ hoàn toàn khác biệt ghi chú. Những thứ này ghi chú bút tích sâu cạn không giống nhau, tiểu chữ phong cách khác lạ, rõ ràng cũng không phải là xuất từ cùng một người chi thủ, chí ít có ba vị chủ nhân. Cao Đức rất nhanh làm ra phán đoán. Đời thứ nhất chữ viết thô trọng viết ngoáy, đời thứ hai chữ viết nhỏ gầy tinh tế, đời thứ ba chữ viết mượt mà nhu hòa. Cao Đức ánh mắt tại trong sổ nhanh chóng đảo qua, mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thức mà quan sát, nhưng trong mắt của hắn ánh sáng lại là càng ngày càng sáng, càng xem càng kinh hãi. Lật đến mấy tờ cuối cùng lúc, mặt giấy phong cách đột nhiên thay đổi. Tiểu chữ đã là trở nên thống nhất, hơn nữa không còn có cái khác người đánh dấu phê duyệt. Điều này nói rõ, cuối cùng này mấy tờ nội dung đều xuất từ đời cuối cùng chủ nhân, cũng chính là trước mắt chủ nhân chi thủ. Hoặc càng tinh xác nói, hẳn chính là xuất từ lại Ni Xuân chi thủ. Mà như vậy vài trang văn tự, để cho Cao Đức hô hấp trong nháy mắt chậm dần, ngay cả ánh mắt đều trở nên trịnh trọng lên. Hắn dừng lại lật giấy động tác, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên giấy, từng chữ từng câu cẩn thận đọc. Nội dung phía trên, giống như là chỉnh quyển bút ký sau cùng tổng kết cùng khái quát, tại tuyệt đối giống nhau dưới điều kiện, giống nhau ma hóa tài liệu lúc nào cũng lấy hoàn toàn giống nhau phương thức dung hợp truyền thống ma dược học cường điệu ma dược sư người trưởng khống, cho rằng mỗi một lần ma dược điều phối cũng là đặc biệt nghệ thuật, thế nhưng chút nhìn như cần dùng ma dược sư cá nhân tinh thần lực đi điều chỉnh dược tính gợn sóng biến hóa, phải trang tuần hoàn theo một loại nào đó chưa bị phát hiện tầng dưới chốt quy luật. Khách quan, có thể lặp lại, có thể nghiệm chứng tầng dưới chốt quy luật, mỗi loại ma dược tài liệu đều có nhiều loại dược tính, điều phối ma dược bước đầu tiên là ma hóa tài liệu, ma hóa quá trình nhìn như kích hoạt lên một loại trong đó hoặc nhiều loại cần dược tính, nhưng tài liệu bản thân ẩn chứa cái khác tính chất cũng không có tiêu thất, chỉ là bị áp chế, đồng thời tới một mức độ nào đó quấy nhiêu cuối cùng dược hiệu, cái này cũng dẫn đến không thể lặp lại tính chất xuất hiện, tức cùng. Một vị ma dược sư, tại khác biệt thời gian, không cùng tâm tình phía dưới, dùng cùng một đám tài liệu điều phối cùng một loại ma dược, hiệu quả tồn tại nhỏ bé nhưng cũng xem xét khác biệt đem một loại ma dược tài liệu coi là một cái chỉnh thể, như vậy nó cho thấy đủ loại dự tính, có phải hay không có thể lý giải thành cấu thành cái này chỉnh thể nguyên tố, tạm thời đem loại này giả tưởng, cấu thành ma dược tài liệu nguyên tố xưng là nguyên tố ma lực thế gian sở hữu ma dược tài liệu. Đều là do có hạn chủ loại, trụ cột nguyên tố ma lực, lấy khác biệt tỷ lệ cùng phương thức tổ hợp mà thành chỉnh thể tỷ như xà nha thảo nhưng là từ độc nguyên tố ma lực, sinh mệnh nguyên tố ma lực, thổ ma tố chờ 7 loại nguyên tố ma lực dựa theo đặc biệt kết cấu tổ hợp mà thành chỉnh thể, ma hóa, chính là lợi dụng ngoại lực thăm dự. Tính tạm thời mà cải biến cái này chỉnh thể kết cấu, để cho độc nguyên tố ma lực trở nên hoạt động mạnh đồng thời chiếm giữ chủ đạo mà ma dược. Điều phối quá trình, nhưng là nguyên tố ma lực đi qua người vì khống chế, phát sinh tiếp xúc kết hợp, tạo ra mới chỉnh thể quá trình ý vị này, chỉ cần dựa theo chính xác tỷ lệ và trình tự, để cho chỉ định nguyên tố ma lực phát sinh tiếp xúc, kết quả của nó liền tất nhiên là tạo ra mục tiêu ma dược, ma hóa cùng điều phối người can thiệp quá trình liền có thể bị tiêu trừ, bị càng ổn định, nhưng đại lượng thao tác quá trình thay thế cái tỷ lệ này và trình tự, tạm thời đem xưng là nguyên tố ma lực đẳng cấp mà muốn nghiệm chứng cái lý luận này. Trong đó độ khó cao nhất cũng là mấu chốt nhất, chính là như thế nào nghiệm chứng đồng thời định lượng nó, thiết lập một cái nguyên tố ma lực độ phổ. Số lớn định lý, suy luận còn có tư thế, phát phát thảo thảo lại lít nhít viết đầy mấy tờ này giấy da dê, thậm chí ngay cả trang bên cạnh chỗ hổng đều bị lấp đầy. Tại bút ký cuối cùng, còn có một cái hoàn chỉnh tư thế, ngân dịch thảo, sinh mệnh, 20, nước, 1 năm linh thần tiêu, tịnh, 10, thang mệnh, 5 nước tinh khiết, nước, 99 chất xúc tác, nguyệt quang rêu để thủ dịch ngân diệp thảo phấn, càng 20, nước 1 năm linh thần tiêu nước, tịnh 10, sinh 5 nước tinh khiết, nước 99. Nguyệt quang rêu để thủ dịch nhiệt độ bình thường chấn động phối hợp 10 giây, yếu công hiệu chữa thương dược thủy, hợp lại càng tịnh 30, vật dẫn nước 114. Cát bã, sinh năm. Cái gì nguyên tố ma lực đồ phổ, nguyên tố ma lực đẳng thức, ngươi đừng tưởng rằng thay cái tên ta liền không biết ngươi, mẹ nó đây không phải là ma dược bản bảng tuần hoàn các nguyên tố cùng phương trình hóa học sao? Lấy Cao Đức khoa học tự nhiên tố dưỡng, một mắt liền có thể nhìn ra cuối cùng này một cái công thức chính là lại nhị dùng để điều phối yếu công hiệu chữa thương dược thủy phương pháp. Trình quyển sổ xuống tới, cuối cùng cũng chỉ có như thế một cái công thức. Điều này nói rõ lại nỉ tổng kết mặc dù đã có thể hệ hóa mạch suy nghĩ, đem mơ hồ kinh nghiệm chuyển hóa làm rõ ràng trị số cùng trình tự nhưng thuộc về bộ này thể hệ nền tảng còn xa không xây lao. Cái này dẫn đến cho dù là cái này yếu công hiệu chữa thương dược thủy, cũng càng giống như là đại lượng kinh nghiệm thực tiễn tổng kết cùng vận khí thành phần kết hợp sản phẩm, mà không phải là chân chính có thể phục chế, có thể mở rộng thành thuộc hệ thống kiến thức. Nhưng cho dù dạng này, nó đã là đủ để xưng là quá mẹ nó như bức kinh người sản vật, để cho Cao Đức trái tim cũng nhịn không được cuộn loạn. Nó đã cho ra đại dàn khung cùng mạch suy nghĩ, yếu công hiệu chữa thương dược thủy nhưng là chứng minh bộ lý luận này khả thi cùng tính chính xác. Còn lại, bất quá là cần nhiều thời gian hơn, số liệu càng nhiều nhân lực cùng phương pháp đi hoàn thiện, đem bộ này hình thức ban đầu lý luận bổ thành hoàn chỉnh thể hệ mà thôi. Cao Đức cưỡng chế kích động trong lòng, vừa đem cái này cuốn bút ký đưa cho bên cạnh đồng dạng hiếu kỳ Sù Nải Phạ, một bên chừng to mắt nóng bỏng nhìn xem cái kia cúi đầu, phản phất là đang chờ đợi cái gì thẩm phán Lại Nhi. Mấy tờ cuối cùng những vật kia là ngươi viết ra tới? Là. Không phải Lại Nhi bị hắn đột nhiên xuất hiện truy vấn sợ hết hồn, đầu tiên là vô ý thức gật đầu một cái, lại giống như nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng lắc đầu, màu nâu nhạt trong con ngươi tràn đầy bối rối. Ta chỉ là trong tại ý huyền tiền bối cùng Leo lão sư kinh nghiệm bên trên, lại tăng thêm một điểm chính mình lý giải, tiếp đó chỉnh lý tổng kết một chút. Ý huyền tiền bối là bút ký chủ nhân cũ, Leo lão sư là đời thứ hai, bọn hắn lưu lại rất nhiều giải rác ghi chép, ta chỉ là đem bọn nó sổ. Ý huyền, Leo, lại thêm ngươi, lại nịt sồn, trong sổ cũng đúng lúc là ba loại chữ viết. Cao Đức trong nháy mắt phản ứng lại. Phía trước đối với ba vị chủ nhân phán đoán lấy được kiểm chứng, ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng, giống như là phát hiện chân bảo hiểm thế. Ngươi nói Ý huyền tiền bối cùng Leo lão sư, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Ngươi còn có biện pháp liên hệ với bọn hắn sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn hướng bọn hắn phát ra mời. Bọn hắn đã sớm không có ở đây. Nghe nói như thế, Lại Nhi đầu buông xuống đến thấp hơn, trong thanh âm mang theo vài phần kết ý, còn có một tia không dễ dàng phát giác thất lạc, khe khẽ lắc đầu. Không có ở đây. Cao Đức âm thanh lập tức dừng lại, trong mắt thêm mấy phần kinh ngạc cùng tiếc nuối. Ý huyền tiền bối là cái này cuốn bút ký đời thứ nhất chủ nhân, nhưng cho dù là Leo lão sư cũng không biết hắn là khi nào người sống, đến từ nơi nào. Leo lão sư là trong nhà thư khố một đống gác lại đã lâu trong cổ tịch lật đến bản bút ký này, đoán chừng đã đặt ở chỗ đó ít nhất mấy chục năm không có người động đậy, phía trên chỉ để lại Ý huyền cái tên này. Leo lão sư nói qua, hắn từng tính toán tìm kiếm qua cái này Ý huyền lai lịch, nhưng không thu hoạch được gì. Khả năng cao cái này Ý huyền tiền bối giống như hắn đồng dạng, chỉ là một cái bừa bãi vô danh người bình thường, không có gia thế hiển hách, không có thực lực cường đại, thậm chí ngay cả có thể chứng minh chính mình tồn tại qua vết tích đều lắc đắc không có mấy. Cái này cuốn bút ký có lẽ chính là hắn ở lại đây trên thế giới này duy nhất di sản. Cao Đức hơi hơi trầm mặc một hồi, chờ Sú Nải Phạ cũng nhanh tốc lật xem hết quyển sách kia sách, trong ánh mắt toát ra đồng dạng chấn kinh cùng trịnh trọng chi tình sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, "Lại Nhi, có thể cùng ta nói một chút, bản bút ký này cùng Leo, còn có chuyện của ngươi sao?" Có lẽ là những sự tình này giấu ở trong lòng Lại Nhi rất lâu, nàng đã sớm muốn cùng người thổ lộ hết, có lẽ là Cao Đức cuối cùng điểm ra sự hòa hợp cùng làm nhảm việc nhà thiên phú. Lần này tại Cao Đức truy vấn phía dưới, Lại Nhi mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, nhưng cuối cùng là không còn yên lặng. Thế là, một quyển này vốn khả năng cao yên lặng bao phủ tại Tuế Nguyệt trong đợt sóng bút ký cùng nó ba vị chủ nhân cố sự, cuối cùng là lần thứ nhất nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng mà, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra tại thế nhân trước mắt. Mà may mắn thứ nhất biết bọn chúng chuyện xưa, là Cao Đức cùng Sù Nại Phạ. Bút ký đời thứ nhất chủ nhân, chính là Ý Bình. Rất đáng tiếc là, hắn ngoại trừ lưu lại tên của mình cùng vài trang hơi ngoáy ngó cùng điên cuồng phỏng đoán, cũng không có lưu phía dưới cái khác có quan hệ với chuyện xưa của mình. Bút ký phía trước nhất lượng trang, là Ý Bình như trời nhớ tầm thường đặt câu hỏi, có chữ viết đến đặc biệt dùng sức, giấy đều bị phá bỡ. Không có pháp sư thiên phú, không thành được cường đại pháp sư, nhưng liền thành không được vĩ đại ma dược sư sao? Phải không? Pháp sư một trong tam đại chuẩn tắc, pháp thuật là bản năng, mà pháp thuật là người sáng tạo ra một loại thuật. Đó có phải hay không cũng có một loại thuật, có thể để nhỏ yếu pháp sư cũng có thể trở thành vĩ đại ma dược sư, khám thấu ma dược bí mật. Ta muốn tìm tới cái kia thuật. Loại này thuật cũng không tồn tại à? Có lẽ chỉ là ta si tâm vọng tưởng không, nó nhất định tồn tại. Ý Huỳnh, ngươi không thể từ bỏ. Từng hàng văn tự, giống như là Ý Huỳnh vượt qua thời không hò hét, có không cam lòng, có phẫn nộ, còn có đối với chính thống ma dược học chất vấn. Từ những thứ này trong đôi câu vài lời, không khó phát họa ra hình tượng của hắn, một cái pháp sư thiên phú bình thường nhưng yêu quý ma dược học lại người của cường. Sau khi lượng trang nhật ký, không biết Ý Bình gặp cái gì, đột nhiên trang thứ 3 liền không còn là nhật ký mà là bắt đầu chính thức nghiên cứu cùng ghi chép. Chương 528, định lượng ma dược học, 1, chương 528, định lượng ma dược học, 1, nguyên bản viết ngoáy nhật ký thức đặt câu hỏi im bặt mà dừng, thay vào đó là một nhóm nét chữ cứng cắp bút than chữ viết. Giống như là Ý Bình tại vô số ban đêm xoắn xuýt sau, cuối cùng bắt được đạo kia chân lý ánh sáng nhạt, vạn vật chi tính chất đều có thể tích điểm, ma dược thay đổi, theo dõi mà theo. Ngắn ngủi 14 chữ, chính là Ý Huỳnh là bộ này ma dược thể hệ đặt vững căn bản nhất thế giới quan. Ngay sau đó, hắn vừa lần đầu đưa ra nguyên tố ma lực giả thuyết, dùng nguyên tố ma lực cái khái niệm này tới ngón tay đại cấu thành ma dược tài liệu cơ bản đơn vị. Ý Huỳnh cho rằng, hỏa diễm thảo thiêu đốt chính là bởi vì viêm nguyên tố ma lực, băng tinh hoa đóng băng cũng là bởi vì băng nguyên tố ma lực. Đây là lần thứ nhất có người đem ma dược tài liệu cụ tượng hóa là có thể phân tích cơ bản đơn vị. Vì nghiệm chứng cái này giả thuyết, Ý Huỳnh tiến hành hắn có thể nghĩ tới rất thô ráp lại trực tiếp nhất thí nghiệm. Trong ghi chép cặn kẽ quá trình thí nghiệm, hắn đem hỏa diễm thảo bột phấn cùng băng tinh hoa cánh hoa phối hợp, quan sát được cả hai đồng thời mất đi ma lực. Hắn tại đoạn này ghi chép bên cạnh vẽ lên hai cái đan chéo mũi tên, một cái ghi rõ viêm, một cái ghi rõ băng. Mũi tên chỗ giao hội viết trung hòa hai chữ. Lại tại phía dưới bổ sung một loại khả năng khác, nếu viêm nhiều băng thiếu thì dư ôn, băng nhiều viêm thiếu thì dư hàn. Nguyên tố ma lực tương giao, hoặc trung hòa, hoặc chôn bụi, hoặc kết hợp, đều có dấu vết có thể tìm ra. Cái này nghiệm chứng 10 phần thô bạo, nhưng lại mở ra một phiến hoàn toàn mới đại môn. Cuối cùng, Ý Huỳnh đưa ra một cái mấu chốt lý luận, cũng là trọng yếu sau này phương hướng nghiên cứu, chỉ cần tìm được phương pháp đo đạc mỗi loại ma dược trong tài liệu ẩn chứa nguyên tố ma lực số lượng liền có thể giống làm đồ ăn chính xác điều phối ma dược. Có lẽ những thứ này kết luận nhìn qua nội dung rất ít, vô cùng thô ráp cùng với trăm ngàn chỗ hở, không có chính xác định nghĩa, không có nghiêm cẩn suy luận, thậm chí ngay cả thí nghiệm số liệu đều mang chủ quan ước đoán. nhưng sở hữu người đều không cách nào coi nhẹ một sự thật, đây hết thảy tại ý ý biển phía trước chưa bao giờ có người nói qua. Hắn hoàn thành không phải là từ 1 đến 100 hoàn thiện, mà là từ 0 đến 1 đột phá. Giống như trong bóng đêm đốt sáng lên chi thứ nhất bó đuốc, có lẽ ánh lửa yếu ớt lại chiếu sáng đi về phía trước phương hướng. Ý ý biển đối với bộ này thể hệ làm ra cống hiến là không thể nghi ngờ. Không người biết được, từ không tới có, bắt đầu từ số 0, nghiên cứu đến một bước này, ý ý biển hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, vừa đã trải qua cái gì? Hắn giống một cái cô độc người khai hoang, tại không người lý giải trên đường gian khổ tiến lên. Có thể tiếc nuối là, ý ý biển nghiên cứu cuối cùng đứng tại chỗ mấu chốt. Trong sổ chữ viết của hắn im bặt mà dừng. Bây giờ quay đầu lại nhìn ý ý biển nghiên cứu, không khó phát hiện trong đó còn tồn tại căn bản tính hạn chế, là cực kỳ thô ráp lại không thể vận dụng cho thực tế nội dung, chỉ có thể coi là một cái phỏng đoán. Đầu tiên, ý ý biển khuyết thiếu chính xác đo đạc công cụ cùng khái niệm. Hắn biết nguyên tố ma lực có bao nhiêu phân chia, nhưng không cách nào định nghĩa bao nhiêu cụ thể đơn vị. Trong bút ký của hắn tràn đầy một chút đại lượng phản ứng mãnh liệt chờ mơ hồ từ ngữ. Đây đối với một cái nghiêm cẩn thể hệ tới nói, là hoàn toàn không hợp cách. Thứ yếu, hắn không cách nào đem hỗn hợp nguyên tố ma lực tách ra, bởi vậy không cách nào chế bị tiêu chuẩn thuốc thử. Tỷ như ý ý bình đối mặt một gốc đồng thời ẩn chứa độc cùng sinh nguyên tố ma lực xà nha thảo thời điểm, không cách nào đơn độc đo đạc một loại trong đó hàm lượng. Cuối cùng, hắn vẫn như cũ cho rằng ma hóa là tất yếu trình tự, ý nghĩ của hắn là dùng những phương pháp khác thay thế pháp sư người ma hóa, nhưng nhiều lần thất bại. Ý ý bình hội chế hùng vĩ bản kế hoạch, chỉ ra đi tới phương hướng, đồng thời đã chứng minh con đường tồn tại cùng khả thi, nhưng bản thân hắn đồng thời không thể đi ra bao xa. Liên một bộ phận này mà nói, cái này cuốn bút ký tổng kết có thể là một quyển tràn ngập thiên tài suy nghĩ, hỗn loạn thí nghiệm số liệu cùng thất bại ghi chép bút ký. Tóm lại, sau khi ý ý biển khả năng cao âu sầu thất bại mất đi, cái này cuốn gánh chịu lấy hắn suốt đời tâm huyết bút ký, cũng như chủ nhân của nó một dạng, bị lãng quên ở góc tối không người cùng tuế nguyệt ở trong. May mắn thế giới này sách giá trị cực cao. Cái này cuốn ghi chép ý ý biển phỏng đoán bút ký, mặc dù bởi vì nội dung vượt mức quy định mà không bị lý giải, lại bởi vì giấy da dê chất liệu cùng văn tự vật dẫn thuộc tính, có thể trong 5 tháng may mắn còn sống sót. Giống như là một cái cực kỳ tinh xảo đóng gói hộp, người cũng không biết lấy nó có thể làm có tác dụng gì, nhưng chính là vô ý thức bảo quản, mà không phải vứt xuống trong đống rác. Không có người biết cái này cuốn bút ký tại ý ý biển sau khi mất đi, từng lưu chuyển qua bao nhiêu nhân thủ. Cuối cùng, nó gián tiếp đã rơi vào một cái coi như hiển hách pháp sư gia tộc trong tay. Trong gia tộc phụ trách thẩm duyệt cổ tịch pháp sư, thờ ơ lật ra bút ký. Quét qua cuốn nhật ký kia thức chữ cùng vọng tưởng thức ý nghĩ, chỉ coi là cái nào đó bừa bãi vô danh pháp sư học đồ, bởi vì không cam lòng thiên phú bình thường mà viết xuống huyễn tưởng nói mớ. Hắn tiện tay đem bút ký ném vào thư khố chỗ sâu, cùng với những cái khác vô dụng cổ tịch cùng nhau phong tồn. Thẳng đến Leo xuất hiện. Leo là gia tộc này một cái không đáng chú ý tộc nhân hệ thứ, thậm chí không tính là chân chính tộc nhân. Tổ phụ của hắn là gia tộc một vị nào đó dòng chính gia phó, bởi vì ngẫu nhiên lập xuống công lao, mới được cho phép mang lên gia tộc dòng họ. Tại trong cái này coi trọng huyết mạch cùng thiên phú gia tộc, Leo từ xuất sinh lên chắc chắn danh giới vận mệnh. Đương gia tộc pháp sư khảo thí ra hắn pháp sư thiên phú cực kỳ bình thường sau, cũng chỉ dạy chút trụ cột ma thực nhận ra cùng ma dược tri thức, liền đem hắn an bài đến gia tộc ma dược sản nghiệp bên trong. Tính toán đợi hắn thông thạo sau, phải đi quản lý nhà nào đó xa xôi chấn nhỏ ma dược cửa hàng, hoặc là trông coi gia tộc ma thực vườn. Leo nhân sinh, tựa hồ từ một khắc kia trở đi liền bị vẽ xong điểm kết thúc, tại gia tộc an bài xuống, làm một cái gò bó theo khuôn phép trung tầng người quản lý, thẳng đến ra đi, mất đi, ngay cả tên cũng sẽ không ở gia tộc lịch sử bên trong lưu lại một bút. Không ai có thể biết, cái này nhìn như bình thường trẻ tuổi người, tại nghiên cứu cùng logic lĩnh vực, có bị mai một thiên phú kinh người. Hắn có thể tại trong tạp nhạp ma dược phối phương nhanh chóng tìm được quy luật, có thể thông qua nhỏ xíu phản ứng khác biệt phán đoán tài liệu ưu quyết. Chỉ là chút thiên phú, vừa không người trông thấy, cũng không dụng võ chi địa, thậm chí ngay cả Leo chính mình cũng chưa từng ý thức được phần này tiềm lực. Thằng đến Leo trong lúc vô tình lật ra ý ý huyền một ký. Ý ý huyền câu kia không có pháp sư thiên phú, là được không được vĩ đại ma dược sư sao? Xúc động hắn, bắt đầu lật xem tiếp. Nghiêm túc lật xem hoàn chỉnh cuốn bút ký, cùng trước kia gia tộc pháp sư khác biệt, Leo đối với trong ghi chép nội dung gần như si mê. Ý ý huyền những cái kia nhìn như hỗn loạn phỏng đoán, thô ráp thí nghiệm ghi chép, trong mắt hắn lại tràn đầy điểm nhấp nháy. Hắn có thể xem hiểu ý ý Bỉn muốn biểu đạt nguyên tố ma lực chia tách có thể hiểu được tinh chuẩn đo đạc tầm quan trọng, càng là tin tưởng ý ý Bỉn nói lên bộ này mới thể hệ tương lai khả năng. Từ ngày đó trở đi, Leo thành cái này cuốn bút ký đời thứ hai chủ nhân, cũng thành ý ý Bỉn không dừng chi lộ người thừa kế. Leo cơ hồ đem chính mình sở hữu thời gian dành cùng tinh lực đều đặt ở cái này cuốn bút ký sau này nghiên cứu ở trong. Rất đáng tiếc là hắn trả những thứ này, đồng thời không thể cho hắn nhân sinh quy tích mang đến bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn là bừa bãi vô danh một cái pháp sư học đồ, tại gia tộc ma dược trong tiệm đảm nhiệm trung tầng quản lý gần 50 năm. Ở giữa chưa từng đi qua cái gì lớn sai lầm, cũng không có kinh người gì chiến công. Nhưng đối với cái này cuốn bút ký cùng bộ này thể hệ mà nói, chiến công của hắn lại là đủ để xưng đạo. Hắn đứng tại ý ý biển trên bờ bay, dù mình bị mai một thiên phú, là bộ này thể hệ đặt xuống kiên cố nền tảng. Leo thứ nhất đột phá là, tại ý ý biển nguyên tố ma lực khái niệm trên cơ sở, vừa thành lập tiêu chuẩn cơ bản bật khái niệm. Hắn dùng một chút tính chất cực kỳ đơn nhất, tinh khiết tài liệu, tới định nghĩa ban sơ nguyên tố ma lực. Tỷ như đem ngoại trừ mang đến nóng dược nhiệt nguyên tố ma lực gần như không chứa còn lại quấy nhiễu dược tính xí hỏa tiêu định nghĩa là nhiệt nguyên tố ma lực tiêu chuẩn cơ bản vật, đem chỉ ẩn chứa không héo, suy bại sức mạnh người chết chi trần, định nghĩa là tử nguyên tố ma lực tiêu chuẩn cơ bản vật. Thậm chí ngay cả thường thấy nhất nước tinh khiết đều bị hắn định nghĩa là thủy nguyên tố ma lực tiêu chuẩn cơ bản vật. Sau đó, hắn vừa thiết kế ra nguyên tố ma lực phản ứng cùng thiết lập nguyên tố ma lực cường độ đơn vị. Đây là thiên tài nhất một bước. Leo phát hiện, nhiệt nguyên tố ma lực cùng băng nguyên tố ma lực tiếp xúc sẽ sinh ra vô ma lực tính cho nước, đồng thời phóng xuất ra cố định nhiệt lượng. Hơn nữa vô luận hắn lặp lại bao nhiêu lần thí nghiệm, chỉ cần hai cái số lượng giống nhau, thả ra nhiệt lượng liền hoàn toàn nhất trí. Hắn đem quá trình này định nghĩa là tiêu chuẩn trung hòa phản ứng, đồng thời ý thức được đây chính là đo đạc nguyên tố ma lực chìa khóa. Tiếp đó, Leo đem một giam xí hỏa tiêu bột phấn tại tiêu chuẩn dưới điều kiện, đặc biệt nhiệt độ, độ ẩm, chiếu sáng, hoàn toàn trung hòa cần thiết băng nguyên tố ma lực số lượng, định nghĩa là một giam nhiệt nguyên tố. Sau đó, Leo vừa nghiên cứu ra dọn định pháp là thông qua chụp dọn thêm vào đã biết nồng độ băng nguyên tố ma lực tiêu chuẩn dịch, đồng thời quan sát phản ứng điểm kết thúc, không tái phát nóng, tới chính xác đo đạc bất luận cái gì không biết hàng mẫu bên trong chứa nhiệt nguyên tố ma lực tổng lượng. Thông qua một bước này, Leo có thể dùng cái này loại phương pháp hệ thống mà phân tích mỗi một loại thường gặp tài liệu, chính thức bắt đầu hệ thống tính chất mà đo vẽ bản đồ nguyên tố ma lực độ phổ. Lấy xà nha thảo làm thí dụ. Đầu tiên là lấy mẫu, là lấy một gram tiêu chuẩn khô ráo xà nha thảo bột phấn. Tiếp đó là đo đạc chủ nguyên tố ma lực, dùng càng nguyên tố ma lực tiêu chuẩn dịch đi dò định, phát hiện cần tiêu hao đại lượng càng nguyên tố ma lực mới có thể trung hòa, bởi vậy tính toán ra nó chứa 25 gram độc nguyên tố ma lực. Đo đạc phó nguyên tố ma lực, dùng còn lại tiêu chuẩn dịch khảo thí, phát hiện nó còn có thể cùng thổ ma làm tiêu chuẩn dịch phát sinh yếu ớt lắng đọng phản ứng, tính toán ra chứa 2 gram sinh mệnh nguyên tố cùng 1 gram thổ nguyên tố. Thế là, xà nha thảo nguyên tố ma lực đồ phổ liền bị chính xác là độc, 2 năm sinh, 2 thổ, 1 đương nhiên. Leo biết, xà nha thảo bên trong còn chứa còn lại 2-3 loại vi lượng nguyên tố ma lực. Nhưng bởi vì ngay lúc đó tiêu chuẩn cơ bản vật thể thắt còn chưa đủ hoàn thiện, tìm không thấy đối ứng tiêu chuẩn dịch, chỉ có thể tạm thời lưu trắng. Đồng dạng, Leo nghiên cứu bởi vì điều kiện hạn chế, cũng tồn tại lấy căn bản tính hạn chế. Đầu tiên là đo đạc không chính xác. Hắn thông qua tiêu hao tiêu chuẩn cơ bản vật trọng lượng tới thô sơ giản lược tương đối nguyên tố ma lực hàm lượng, kết quả sai sót chắc chắn rất lớn. Thứ yếu chính là đồ phổ không hoàn chỉnh. Leo chỉ đo vẽ bản đồ mười mấy loại thường thấy nhất tài liệu thô sơ giản lược đồ phổ, lại phó nguyên tố ma lực đo đạc rất không chính xác. Quan trọng nhất là, Leo mặc dù vừa là bộ này thể hệ tăng thêm cơ phận chủ yếu, nhưng không có thể đem bọn chúng chỉnh hợp thành một cái đơn giản, trước sau như một với bản thân mình thể hệ, ghi chép phương thức cũng vẫn là miêu tả tính chất. Cái này dẫn đến nghiên cứu của hắn càng giống là một quyển thí nghiệm nhật ký mà không phải là một bộ có thể mở rộng lý luận thể hệ. Người khác cho dù cầm tới bút ký, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian trải bước mới có thể lý giải trong đó logic. Vốn là Leo đều cho là mình phải mang theo chưa hoàn thành nghiên cứu cùng tiếp nối cứ như vậy chết đi. Kết quả tại điểm cuối của sinh mệnh 5 năm, hắn gặp lại Nhi. Nói đến cũng là duyên phận. Bởi vì tuổi tác đã cao, tinh lực không lớn bằng lúc trước, không cách nào lại có thể gánh vác ma dược cửa hàng quản lý việc làm, Leo thuận lý thành trường từ ma dược trong tiệm về hưu. Leo đem chính mình sở hữu thời gian cùng tinh lực đều tốn ở nghiên cứu bên trên, tự nhiên mà nhiên cũng không có lấy vợ sinh con. Về hưu sau đó, hắn liền lựa chọn đi đến nông thôn an hưởng tuổi già. Mà địa phương của hắn đi chính là Lại Nhi sở tại hạt suối thôn. Leo dùng tự dành dụm tại Lại Nhi phụ cận mua một cái tiểu nông trang. Vì xử lý ruộng đồng, hắn thuê Lại Nhi phụ thân vì đó trồng trọt thu hoạch, từ đó quen biết lúc đó mới 12 tuổi Lại Nhi. Lại Nhi thông minh chịu khó, tiểu gì cũng sẽ chủ động giúp phụ thân làm việc, còn có thể ở trên không nhàn rỗi ở giữa giúp Leo quét dọn gian phòng, chỉnh lý sách. Dù cho những chuyện lặt vặt này cũng không thuộc về bọn hắn. Leo không có con cái, dần dần đem cái này hiểu chuyện tiểu cô nương coi thành tôn nữ, thường thường cho nàng giảng thư bên trong cố sự, dạy nàng nhận đơn giản một chút chữ. Để cho Leo vui mừng chính là, Lại Nhi học được cực nhanh, ngắn ngủi nửa năm liền quen biết hơn ngàn cái chữ, còn có thể nhận ra đơn giản một chút ma thực. May mắn quan tâm Leo cùng Lại Nhi. Khi Leo đếm thử tính chất mà dạy bảo Lại Nhi pháp sư tu hành, phát hiện nàng lại là có pháp sư thiên phú. Mặc dù 10 phần đồng dạng, nhưng cái này đã để cho Leo mừng rỡ như điên. Huống hồ Leo chính mình pháp sư thiên phú cũng liền như vậy, tự nhiên sẽ không bởi vậy xem thường đồng dạng thiên phú. Hắn bắt đầu hệ thống mà dạy bảo Lại Nhi tri thức. Đối với Lại Nhi tới nói, đây là nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời may mắn. Xem như nông hộ nữ nhi, nàng nguyên bản nhân sinh quỹ tích là giúp trong nhà làm việc, sau khi lớn lên gả người sinh con lại bởi vì Leo xuất hiện, có học chữ, tu hành pháp thuật cơ hội. Nàng như đói như khát mà hấp thu tri thức, thường thường học được đêm khuya. Lái Nhi học tập năng lực viễn siêu Leo mong muốn. Càng làm cho Leo vui mừng chính là, hắn phát hiện mình cùng Lái Nhi tại logic cùng tư duy bên trên có tương tự kinh người. Hắn giảng nguyên tố ma lực chia cách Lái Nhi có thể lập tức lý giải giống như đem lúa mì mài thành bột mì, làm tiếp thành khác biệt đồ ăn. Hắn giảng dọn định pháp nguyên lý Lái Nhi có thể đưa ra có thể hay không dùng màu sắc biến hóa để phán đoán phản ứng điểm kết thúc. Loại này một điểm liền thông ăn ý, để cho Leo thấy được so với mình càng có tiềm lực người thừa kế. Leo như nhặt được trí bảo, bắt đầu đem chính mình ma dược tri thức cũng cùng nhau truyền thụ cho Lại Nhi. Đồng thời tại nàng nhập môn sau đó, lấy ra cái kia cuốn làm bạn hắn nửa đời bút ký, trịnh trọng đưa cho Lại Nhi. Leo cho nàng nói ý ý huyền cố sự, nói nghiên cứu của mình, nói những cái kia chưa hoàn thành tiết mới. Để cho hắn không nghĩ tới, Lại Nhi không chỉ không có giống những người khác như thế cảm thấy đây đều là huyễn tưởng, ngược lại đối với trong ghi chép nội dung tràn đầy hứng thú. Thậm chí Lại Nhi còn có thể chỉ ra hắn thí nghiệm trong ghi chép lo gì thiếu sót, tỉ như vì cái gì đo đạc nhiệt nguyên tố ma lực thời điểm, không cân nhắc nhiệt độ môi trường ảnh hưởng. Nàng thu được Leo tán thành, hai người chính thức thành lập quan hệ thầy trò. Chương 529, định lượng ma dược học 2, chương 529, định lượng ma dược học 2, thiết lập quan hệ thầy trò sau, Leo đem chính mình đối với mới thể hệ sở hữu lý giải cùng kinh nghiệm đều không giữ lại chút nào dần dần truyền thụ cho Lại Nhi. Tại loại này truyền thụ trong, Leo đối với mới thể hệ nghiên cứu rốt cuộc lại có đột phá mới, lúc một lần xử lý ma thực, lại nhỉ trong lúc vô tình đem nguyệt quang rêu chất lỏng giọt vào đang phản ứng chất hỗn hợp, phát hiện hắn kinh người thôi hóa hiệu quả. Nguyên bản yêu cầu 10 phút mới có thể hoàn thành phản ứng, lại ngắn ngủi trong vòng 30 giây liền kết thúc, lại sinh thành ma dược dược hiệu so bình thường càng ổn định. Lại nhỉ nhạy cảm ý thức được trong đó không tầm thường, không có đem xem như tai nạn thí nghiệm, mà là hồi báo cho Leo. Hai người thử đi thử lại nghiệm, cuối cùng phát hiện nguyệt quang rêu chất lỏng bản thân tính chất ổn định, không chứa rõ ràng nguyên tố ma lực, lại có thể cực đại xúc tiến sinh mệnh nguyên tố ma lực cùng tịnh nguyên tố ma lực kết hợp. Nó có thể gia tốc phản ứng, cũng không tham dự phản ứng bản thân. Bọn hắn hiểu rồi, thì ra tồn tại một chút bản thân tính chất ổn định, nhưng có thể cực lớn xúc tiến đặc biệt nguyên tố ma lực phản ứng tài liệu. Bọn hắn đem loại tài liệu này mệnh danh là chất xúc tác. Chất xúc tác để cho nguyên tố ma lực có thể cấp tốc ổn định kết hợp, mà không cần ma dược sư tiêu hao tinh thần lực đi tiến hành ma hóa. Cái này một phát hiện, để cho bọn hắn lần đầu thấy được hoàn toàn nhảy qua ma hóa trình tự khả năng tính, càng là ma dược sản xuất hàng loạt mấu chốt, chỉ cần dựa theo tỷ lệ chuẩn bị tài liệu, gia nhập vào chất xúc tác, bất luận kẻ nào cũng có thể làm ra hợp cách ma dược. Nghiên cứu nên đón trước này chưa có chuyển cơ. Bọn hắn quay chung quanh chất xúc tác bày ra xâm nhập tìm đòi, tìm được nhiều loại thích hợp khác biệt nguyên tố ma lực phản ứng chất xúc tác chỉ tiếp tiệc vui trong tàn. Tại bọn hắn chuẩn bị chỉnh lý những thứ này thành quả, hoàn thiện nguyên tố ma lực thể hệ lúc, Leo liền đi tới phần cuối của sinh mệnh. Tại trước khi lâm trùng, hắn đem ý bút ký, chính mình thô giáp thí nghiệm công cụ còn có không nhiều tài sản, đều để lại cho Lại Nhi. Hắn cũng đem chính mình sự nghiệp chưa làm cùng toàn bộ hy vọng, phó thác cho Lại Nhi, phó thác cho vị này trong mắt của hắn tiên phú viễn siêu mình nông gia nữ hải. So sánh Leo thu được ý bình xuất bản lần đầu bút ký, Leo dùng trí tuệ của mình cùng cố gắng, đem bản kế hoạch đã biến thành bước đầu thi công phương án, đồng thời tìm được mấu chốt công cụ. Hắn lưu lại xuất bản lần 2 bút ký, là một phần so trước đó rõ ràng gấp trăm lần, ngón tay nhập lại sáng tỏ tương lai con đường mới bút ký. Lại nhỉ kế thừa Leo hết thảy sau, tiếp tục bút ký nghiên cứu cùng hoàn thiện. Nàng nắm giữ ý bình cùng Leo hai đời người trí tuệ kết tinh. Hơn nữa nàng còn có chưa qua truyền thống pháp sư giáo dục trói buộc tư duy cùng với một loại bắt nguồn từ thổ địa, đối thực dụng cùng hiệu suất cực hạn truy cầu. Tại trong ngắn ngủn thời gian mấy năm, Lại Nhi cấp tốc hoàn thiện cùng khai sáng bộ này thể hệ. Đầu tiên, nàng trọng tân định nghĩa nguyên tố ma lực đơn vị. Leo phía trước dùng tiêu hao tiêu chuẩn cơ bản vật trọng lượng đánh giá nguyên tố ma lực, Lại Nhi phát hiện loại phương thức này chịu tài liệu độ ẩm, độ tinh khiết ảnh hưởng quá lớn, không đủ tinh chuẩn. Lại Nhi quy định, 1 gram thuần xí hỏa tiêu bột phấn tại dưới nhiệt độ bình thường khô ráo 72 giờ ẩn chứa nhiệt nguyên tố ma lực tổng lượng, là một cái nhiệt nguyên tố đơn vị. Cứ thế mà suy ra, nàng thành lập rất nhiều cơ sở nguyên tố ma lực tiêu chuẩn đơn vị chế, trở thành mới thể hệ đo lường cũng là toàn bộ thể hệ cơ thạch. Lại Nhi lại làm ra tinh vi đo đạc công cụ, đem thí nghiệm từ đại khái tăng lên tới chính xác phương diện. Hoàn thành 2 bước này sau, nàng dùng chính mình hoàn thiện đo đạc thể hệ thống điện, số lượng lớn mà xác định trên 100 loại phổ biến ma pháp tài liệu chính xác nguyên tố ma lực cấu thành, đồng thời biên chế một tấm mới biểu đồ, chương này biểu đồ chính là mới thể hệ nguyên tố ma lực biểu đồ. Những này là thuộc về mới thể hệ hoàn thiện bộ phận. Khi lý luận cơ bản được hoàn thiện, sau khi tài liệu bị định lượng, quy luật tự nhiên mà không sai mà liền hiện ra. Lại Nhỉ cống hiến lớn nhất ở chỗ nàng bắt được những quy luật này, đồng thời dùng cái này đưa ra đồng thời sáng lập nguyên tố ma lực đẳng thức đem truyền thống ma dược phối phương trong phức tạp trình tự miêu tả chuyển hóa làm đơn giản công thức biểu đạt. Tỷ như truyền thống sơ cấp trị liệu dược thủy cách điều chế là lấy một gốc ma hóa sau ngân diệp thảo mài thành bột, gia nhập vào một sở nấu chín áp xúc ma hóa linh thần tiêu chất lỏng toàn bộ phối phương bao hàm ma hóa, dược liệu xử lý, phối trộn các loại sở hữu chi tiết, số lượng từ siêu ngàn chữ. Mà tại Lại Nhỉ cái này mới thể hệ phía dưới, cái này phức tạp quá trình lại là có thể dùng một cái đơn giản nguyên tố ma lực đẳng thức tới khái quát, ngân diệp thảo phấn, càng 20, nước 1 năm linh thần tiêu nước, tịnh 10, sinh 5 nước tinh khiết, thủy 99, nguyệt quang rêu để thủ dịch, yếu công hiệu chữa thương dược thủy, hợp lại càng tịnh 30, vật dẫn nước 114 cạn bã, sinh 5 nguyên tố ma lực đẳng thức thiết kỳ mấy cái mang tính cách mạng sự thật, thứ nhất, phản ứng là định lượng. Lại xưng nguyên tố ma lực định luật bảo toàn. Tức đẳng thức trước sau, sở hữu nguyên tố ma lực tổng lượng không thay đổi, sẽ không hư không tiêu thất hoặc giảm bớt, trong bọn họ một bộ phận tạo ra mới chính thể. Dư thừa nguyên tố ma lực thì xem như cặn bã lắng đọng. Thứ hai, chất xúc tác tác dụng mấu chốt. Nếu như không có chất xúc tác tồn tại, nguyên tố ma lực phản ứng đem chậm chạp lại không hoàn toàn. Chất xúc tác mặc dù gần như không tham dự phản ứng, nhưng nó tồn tại để cho phản ứng tốc độ đề cao hơn ngàn lần. Thứ ba, truyền thống ma hóa bản chất. Pháp sư tiêu hao tinh thần lực ma hóa tài liệu, kỳ thực là tại trên vi mô phương diện làm tạm thời chất xúc tác, nhưng loại này chất xúc tác không ổn định, hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Càng quan trọng chính là, nguyên tố ma lực đẳng thức xuất hiện, đại biểu cho bộ này mới thể hệ đã chính thức thành hình. Từ lý luận đi về phía ứng dụng thực tế. Lại Nhỉ tại chỉnh lý xong sở hữu quy phạm cùng quy luật sau, quyết định tiến hành một lần thực hành thực tế. Nàng dựa theo đẳng thức, chuẩn bị kỹ càng tài liệu, chất xúc tác, dùng tự mình luyện chế công cụ tinh vi đo đạc, phối hợp. Không đến một phút, một bình trong suốt chữa thương dược thủy liền chế tạo xong. Khi Lại Nhỉ nắm bình kia tự tay chế tác chữa thương dược thủy, trong nội tâm nàng rõ ràng ý thức được, chính mình bộ này mới thể hệ, cùng truyền thống ma dược học so sánh, có tính đột phá ưu thế. Thứ nhất, cũng là hạch tâm nhất ưu thế, chính là sản xuất hàng loạt năng lực. Truyền thống ma dược học trong, ma dược chế tạo xong toàn bộ ỷ lại ma dược sư năng lực cá nhân. Từ tài liệu ma hóa đến điều phối quá trình, mỗi một bước đều cần ma dược sư hết sức chăm chú, một ngày có thể điều phối ra một cái 20 bình đã thuộc đỉnh tiêm tiêu chuẩn, lại nửa đường có chút phân tâm liền có thể dẫn đến toàn bộ thất bại. Mà Lại Nhỉ mới thể hệ, triệt để phá vỡ loại này, người ỷ lại đem ma dược chế tác đã biến thành chuẩn hóa quá trình. Giống nông thôn nông hộ cất rượu, chỉ cần chuẩn bị cũng đủ lớn phát ứng với vật chứa. Tiếp đó, dựa theo nguyên tố ma lực đẳng thức tỷ lệ, gia nhập vào định lượng ngân diệp thảo phấn, linh thần tiêu nước, nước tinh khiết cùng nguyệt quang rêu để thủ dịch. Không cần nhân công can thiệp, trong thùng nguyên tố ma lực sẽ ở chất xúc tác tác dụng phía dưới tự động kết hợp, trong thời gian ngắn liền có thể đại lượng sản xuất mấy trăm bình chữa thương dược thủy thậm chí nhiều hơn. Cái thứ hai ưu thế là cực hạn giá thấp. Truyền thống ma dược giá cả cao, ngoại trừ tài liệu bản thân chi phí, càng đã bao hàm ma dược sư nhân lực chi phí cùng thất bại hao tổn chi phí. Dưới tình huống bình thường, một cái ma dược sư điều phối ma dược, mỗi thành công 2 bình, liền có thể nương theo 1 bình thất bại tài liệu chi phí cũng sẽ chuyển đến trong thành phẩm giá cả. Mà mới thể hệ thông qua tam trọng áp xúc, sắp thành 4 hạ xuống cực hạn, nguyên tố ma lực đẳng thức chính xác đến răm ngân diệp thảo phấn dùng 20 răm liền tuyệt sẽ không nhiều thả 1 răm, linh thần tiêu nước thêm 10ml cũng sẽ không lãng phí 0.5ml, mỗi một phần tài liệu đều có thể tinh chuẩn chuyển hóa làm ma dược thành phần, không có chút nào lãng phí. Truyền thống ma dược sư điều phối một bình dược thủy tài liệu tỷ lệ lợi dụng ước là 6 thành, nhiều có thể tới 7-8 phần, mà mới thể hệ có thể đạt đến 9 thành 8 trở lên. Mặt khác, toàn trình không cần ma dược sư tham dự, chỉ cần đi qua đơn giản huấn luyện bình dân liền có thể thao tác. Chương 530, định lượng ma dược học 3, chương 530, định lượng ma dược học 3, càng quan trọng chính là dựa theo nguyên tố ma lực đẳng thức chế tạo ma dược, chỉ cần cam đoan tài liệu không ra vấn đề, độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn, hoàn cảnh không có biến hóa lớn, gần như sẽ không có thất bại khả năng. Như vậy tam trọng điệp ra phía dưới, được mới thể hệ hạ xuống phối một bình chữa thương dược thủy chi phí chỉ có truyền thống phương pháp 120, thậm chí thấp hơn. Cái thứ ba ưu thế là phẩm khống chế tuyệt đối ổn định. Truyền thống phẩm chất của ma dược hoàn toàn quyết định bởi tại ma dược sư trạng thái. Cùng một người, cùng một phối phương, buổi sáng chế tác dược thủy có thể dược hiệu mạnh chút, buổi chiều bởi vì tinh thần mỏi mệt liền có thể dược hiệu yếu bớt, thậm chí khác biệt ma dược sư điều phối cùng một loại dược thủy, hiệu quả cũng sẽ có rõ ràng khác biệt. Mà mới thể hệ phía dưới, mỗi một bình dược thủy dược hiệu đều hoàn toàn nhất trí. Loại này tính ổn định, đối cần đại quy mô sử dụng ma dược tràng cảnh cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng chính là đơn giản dễ dàng truyền thừa. Mới thể hệ hạch tâm ở chỗ nguyên tố ma lực đẳng thức suy luận. Chỉ cần có người đem nguyên tố ma lực đẳng thức suy luận ra, cho dù là trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua ma dược học nông phu, sau khi đơn giản huấn luyện, cũng có thể dựa theo nguyên tố ma lực đẳng thức nhanh chóng động tay chế tạo đối ứng ma dược. Nhưng lại nghĩ cũng rất nhanh phát hiện, bộ này mới thể hệ cũng không phải là hoàn mỹ, ngược lại tồn tại khó mà tránh tai hại. Những thứ này tai hại giống từng cánh cửa hạn chế nó ứng dụng phạm vi, làm cho không có khả năng thay thế truyền thống ma dược học, chỉ có thể nói là chia nhỏ ra một cái mới ứng dụng lĩnh vực. Lớn nhất lại chí mạng nhất tai hại chính là dược hiệu nhược hóa. Truyền thống ma dược sư điều phối ma dược lúc sẽ thông qua tinh chuẩn ma hóa kích phát trong tài liệu ẩn tàng ma lực tiềm năng. Tỷ như ngân diệp thảo trong càng nguyên tố ma lực tại ma dược sư ma lực dẫn đạo phía dưới, có thể phóng xuất ra 100 hiệu lực, mà mới thể hệ ỷ lại chất xúc tác xúc tiến nguyên tố ma lực kết hợp, không cách nào kích phát tài liệu tiềm năng, chỉ có thể lợi dụng nguyên tố ma lực cơ sở hiệu lực. Lại nhỉ thông qua so sánh khảo thí phát hiện, mới thể hệ chế tác chữa thương dược thủy, dược hiệu chỉ là truyền thống chữa thương dược thủy 3 thành đến 4 thành, chỉ có thể xử lý vết cắt, cứ thương chờ cường độ thấp ngoại thương, không cách nào ứng đối gãy xương, chiều sâu làm bỏng chờ nghiêm trọng thương thế, càng không cách nào tượng ma dược đại sư như thế, thông qua cái nhân thủ phép điều phối ra cường hiệu chữa thương dược thủy cực tốc khôi phục dược thủy mấy người tinh phẩm ma dược. Cái này cũng là nàng tại dược thủy tiền mang theo yếu công hiệu hai chữ nguyên nhân. Mặt khác, cái này mới thể hệ bởi vì không cách nào xử lý cực kỳ phức tạp, không ổn định cao giai nguyên tố ma lực, cho nên cũng rất khó chế tạo ra cao cấp ma dược. Cái cuối cùng tai hại là, cái này mới thể hệ nghiêm trọng ỷ lại nguyên tố ma lực biểu đồ độ hoàn hảo. Mới thể hệ hạch tâm là nguyên tố ma lực đẳng thức mà đẳng thức suy luận, nhất thiết phải xây dựng ở đã biết tài liệu nguyên tố ma lực cấu thành trên cơ sở. Nếu như nguyên tố ma lực biểu đồ trong thiếu hụt tài liệu nào đó tin tức, liền không cách nào suy luận bao hàm cái kia tài liệu đẳng thức. Trước mắt lại nỉ nguyên tố ma lực biểu đồ, vẹn vẹn ghi chép trên 100 loại phổ biến tài liệu nguyên tố ma lực cấu thành, lại đa số cơ sở nguyên tố ma lực. Đối với đặc thù hoặc tài liệu cao cấp, nàng đã không có thu hoạch hàng mẫu con đường, cũng không cách nào đo đạc hắn nguyên tố ma lực thuộc tính. Cái này dẫn đến nhiều tiềm tàng ma dược đẳng thức không cách nào suy luận. Cho đến nay, nàng thành công suy luận nguyên tố ma lực đẳng thức vẹn vẹn có 2 đầu, một đầu là yếu công hiệu chữa thương dược thủy, một đầu là yếu công hiệu thể lực khôi phục dược thủy. Dù vậy, Lai Nhi vẫn như cũ đối bộ này thể hệ tràn ngập lòng tin. Nó có lẽ không cách nào thay thế truyền thống ma dược học tại cao giai ma dược lĩnh vực tác dụng cùng địa vị, nhưng nó tự thân ưu thế đồng dạng là truyền thống ma dược học vô pháp so sánh mô phỏng. Lai Nhi đem cái này mới thể hệ mệnh danh là định lượng ma dược học khác biệt với truyền thống ma dược học. Leo đạo sư qua đời sau, Lai Nhi tại hạt sồi thôn lại ngây người 2 năm. Thẳng đến năm đó mùa đông, phụ thân nhiễm lên phong hàn qua đời. Không có thân nhân, Lai Nhi dứt khoát rời đi hạt sồi thôn, đi tới Cạ Mòn thành. Làm một trẻ tuổi pháp sư, dù cho chỉ là pháp sư học đồ, cũng không khả năng ở tại một cái trong thôn nhỏ cả một đời, tất nhiên muốn đi hướng càng lớn thế giới. Tại Cạ Mòn thành, Lai Nhi tại khu bình dân thuê một gian nhỏ hẹp lầu cát, bắt đầu nếm thử tính bán thông qua định lượng ma dược học chế tạo ra yếu công hiệu chữa thương dược thủy. Nó dược lực chỉ có truyền thống chữa thương dược thủy 13, nhưng Lai Nhi cho nó định giá lại là truyền thống chữa thương dược thủy 1/15. Đối với pháp sư tới nói, yếu công hiệu chữa thương dược thủy quá thấp thối, không thực dụng, không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn. Nhưng đối với bình dân tới nói, truyền thống chữa thương dược thủy dưới đại bộ phận tình huống cũng là dược hiệu dồi dào, nhưng lại bởi vì không có tốt hơn vật thay thế, chỉ có thể cắn răng mua xuống. Bọn hắn không cần có thể trị liệu trọng thương cường hiệu dược thủy, chỉ cần có thể nhanh chóng cầm máu, hòa dịu đau đớn ổn định giá dược. Mà lại nỉ yếu công hiệu chữa thương dược thủy, vừa vặn tinh chuẩn đánh trúng vào nhu cầu của bọn hắn. Cho nên, dưới tình huống lại nỉ chính mình cũng không nghĩ tới, nàng yếu công hiệu chữa thương dược thủy cấp tốc chiếm lĩnh cả Mòn thành bình dân thị trường. Theo thu vào tăng thêm, Lại Nhi cuối cùng có năng lực mua sắm cần tài nguyên tu luyện. Nàng mua sắm tụ năng lượng ma dược cùng tinh thần thảo dịch tại không so đo chi phí mà tài nguyên nhập vào cùng với một chút may mắn phía dưới, Lại Nhi càng là thành công tấn thăng làm nhất hoàn pháp sư. Đây là nàng cho tới bây giờ không dám nghĩ tới sự tình. Định lượng ma dược học bắt đầu thay đổi vận mệnh của nàng. Nhưng Lại Nhi bất khởi, lại xúc động cả mòn thành tam đại ma dược cửa hàng lợi ích. Cái này ba nhà tiệm thuốc lũng đoạn cả mòn thành ma dược thị trường, nhất là chữa thương dược thủy, cơ hội chiếm cứ 9 thành số lượng. Lại Nhi yếu công hiệu chữa thương dược thủy đẩy ra sau, bọn hắn bình dân khách hàng trôi đi nghiêm trọng, thu vào chợt giảm 5 thành. Rất nhanh tam đại ma dược cửa hàng đạt tới chung nhận thức, nhất thiết phải để cho Lại Nhi tiêu thất. Bọn hắn chèn ép tới vừa nhanh vừa độc. Đầu tiên là dư luận bôi nhọ tam đại tiệm thuốc đám học đồ tại đầu đường cuối ngõ giải lời đồn, nói Lại Nhi dược thủy là dùng thấp kém tài liệu chế biến độc thủy dùng sẽ lưu lại hậu di chứng. Sau đó là càng thủ đoạn đê hèn, bọn hắn mua chuột thành vệ phong nàng cửa hàng, tịch thu nàng dược thủy cùng công cụ, còn nghĩ đem nàng nhốt vào nhà tù. May mắn, Lại Nhi sớm thu đến tin tức, thoát đi cả một thành. Nàng vốn định chuyển sang nơi khác làm lại lần nữa, lại phát hiện chính mình cư nhiên bị phổ lộ công quốc ma dược sư hiệp hội toàn diện phong sát, thậm chí âm thầm còn có rất nhiều người đang truy tung nàng, hoặc muốn bắt sống hoặc muốn giết chết. Lý do cũng rất đơn giản, phương pháp của nàng nếu là lưu truyền ra, phổ lộ công quốc ma dược sư lại có hơn phân nửa thất nghiệp. Lại Nhi định lượng ma dược học, đối bọn hắn tới nói là cấm thuật. Bộ phận này người tự nhiên là hận không thể Lại Nhi lập tức chết đi, nhưng cũng có bộ phận quý tộc nhìn chúng Lại Nhi định lượng ma dược học, muốn đem loại phương pháp này nắm trong lòng bàn tay vơ vét của cải. Loại tình huống này, Lại Nhi phát hiện phổ lộ công quốc tuy lớn, nhưng đã không chính mình đất dung thân, rơi vào đường cùng, nàng lưu vong đến Hắc Phàm Chi Thành. Ở đây, Lại Nhi vốn định tiếp tục dựa vào chế tác yếu công hiệu chữa thương dược thủy mưu sinh, lại phát hiện nơi này khách hàng cùng cả Mòn Thành hoàn toàn khác biệt. Hắc Phàm Chi Thành cư dân phần lớn là pháp sư hoặc kẻ liều mạng, bọn hắn cần chính là có thể cứu mạng cường hiệu dược thủy, đúng yếu công hiệu dược thủy không có hứng thú chút nào. Lại Nhi sinh ý rất xuống ngàn trượng, có khi mấy ngày đều không bán được một bình dược thủy. Mỗi ngày vì sinh tồn buôn ba, để cho nàng căn bản không có tinh lực tiếp tục nghiên cứu định lượng ma dược học. Ngay tùy nàng sắp lúc tuyệt vọng, Sa Gia nhân tài đưa vào kế hoạch tìm tới nàng. Lại Nhi không có quá nhiều do dự, liền gật đầu leo lên đi tới Bắc Cảnh thuyền hàng. Chờ Lại Nhi kể xong hết thảy sau đó, Cao Đức cùng Sù Nải Phạ đều trầm mặc phút chốc. Cổ nhân thật không lừa ta à? Cuối cùng, Cao Đức mở miệng phá vỡ yên lặng, ngựa khí ngược lại là ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh. Ân. Sù Nải Phạ không có quá nghe hiểu. 100 lần rút, nhất định ra SSG. Cao Đức đáp một câu để cho Sù Nải Phạ càng là hoàn toàn không nghĩ ra lời nói. Chương 531, thống nhất Bắc Cảnh chương 531, thống nhất Bắc Cảnh nhiều khi, dù cho ngôn ngữ là không thông, từ đối phương thần thái, trong giọng nói cũng có thể đại khái đọc hiểu đối phương ý tứ. Liên như thế khác, Lại Nhi Xuân mặc dù như Sù Nải Phạ một dạng nghe không hiểu Cao Đức cảm thán là xuất phát từ ý gì, nhưng nàng lại là có thể rõ ràng phát giác được, vị này chăn băng bộ tộc chi vương, đối với mình cái này giã lộ như vậy hạ cửu lưu định lượng ma dược học dường như là cực kỳ thưởng thức. Từ trong thâm tâm cảm khái song sau, Cao Đức lấy lại tinh thần, hướng về phía Lại Nhi chân thành nói, "Lại Nhi, kiến thức của ngươi cùng trí tuệ là không có gì sánh kịp." Nghe đến lời này, Lại Nhi vô ý thức trợn to hai mắt. Đây là ngoại trừ leo đạo bên ngoài, nàng lần thứ nhất từ ngoại nhân nghe được đúng chính mình đánh giá cao như vậy, hơn nữa còn là một cái thân phận địa vị người cao như vậy. Nhưng Lại Nhi cẩn thận chặt chẽ làm cho nàng vẫn là không dám cùng bang, tiếp tục túi thấp đầu không biết nên nói thế nào cho phải. "Không cần thần trương, Lại Nhi tiểu thư, Bắc Cảnh mảnh đất này là kẻ khai thác thổ địa, Bắc Cảnh chưa từng sẽ cố chấp tuân thủ cũ kỹ quy tắc cùng tư tưởng, chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh kẻ khai thác, tại bất luận cái gì lĩnh vực kẻ khai thác." Su Nại Pha nhẹ giọng mở miệng nói. Để Cao Đức không hiểu lại khó mà tiếp thu chính là, chính mình rõ ràng đã thả nhẹ ngữ khí, mang theo mỉm cười, có thể Lại Nhi lại là như thế nào cũng hòa dịu không được tâm tình khẩn trương. Ngược lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy cao lãnh tư thái Su Nại Pha nói xong lời này sau, hắn cảm giác cảm xúc có thể rõ ràng cảm thấy Lại Nhi tâm tình khẩn trương hóa giải không thiếu. Cao Đức khoát tay áo, không xoắn xuýt chuyện này, tiếp tục nói, chuyện quá khứ đều đã đi qua, tất nhiên đi tới địa phương mới, hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Lại Nhi tiểu thư, ở đây, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu chính mình định lượng ma dược học, đây là phi thường vĩ đại một cái thể hệ. Cao Đức tại vĩ đại hai chữ càng thêm nặng âm điệu, cường điệu nói, ngoài ra, ta còn có thể dốc sức ủng hộ ngươi nghiên cứu, bao quát nhưng không giới hạn ngươi cần có nhân lực, vật lực, tài lực, ngươi chỉ cần đưa ra liền có thể, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bất quá, ta cũng có một yêu cầu. Lại Nhi còn chưa phản ứng lại, chỉ là theo Cao Đức lời nói vô ý thức tiếp một câu, yêu cầu gì? Ta hy vọng ngươi có thể đưa ngươi định lượng ma dược học xong tốt sau đó, chỉnh lý thành một bộ thành thể hệ tài liệu giảng dạy, tiếp đó cho phép chúng ta Bắc Cảnh công khai dạy học, có thể chứ? Cao Đức nghĩ nghĩ, lại bổ sung, hơn nữa có thể còn phải làm phiền ngươi, tại ngay từ đầu xung làm người đạo sư này. Tài liệu giảng dạy, công khai dạy học. Lại Nhi vẫn còn trạng thái u mê ngây thơ ở trong. Nhưng ít ra từ Cao Đức trong lời nói này, nàng có thể minh bạch, Cao Đức lời ca tụng cũng không phải là khách sáo, mà là tới thật. Ngài là muốn chuẩn bị, tại ngài lãnh địa đại lượng bồi dưỡng giống ta dạng này bất nhập lưu ma dược sư sao nàng không hiểu, còn có không thể tưởng tượng nổi. Bất nhập lưu ma dược sư. Cao Đức nghe thấy lời này, mỉm cười, Lại Nhi tiểu thư, ngươi đúng chính ngươi, còn có đúng bộ này định lượng ma dược học nhận thức còn chưa đủ rõ ràng. Ma dược không phải làm chỉ là chuyên cung pháp sư sản phẩm, bình dân cũng cần ma dược, đây là một cái thị trường khổng lồ, nhân số xa nhiều hơn pháp sư. Hơn nữa hắn dừng một chút, tiếp tục nói, dùng ngươi bộ này định lượng ma dược học bồi dưỡng ra được nhân tài, ta không định xưng là ma dược sư. Ta chuẩn bị gọi bọn họ là nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên. Lại Nhi đã phát hiện, trước mắt vị này chăn băng bộ tộc chi vương nói lời chính mình có thật nhiều đều nghe không hiểu, có lẽ là nơi này đặc biệt văn hóa. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu, nàng đội vàng cho thấy thái độ của mình, điện hạ, đương nhiên có thể, ngươi không chê định lượng ma dược học mà nói, ta đương nhiên nguyện ý đưa nó truyền thụ cho người khác. Vậy là tốt rồi, Cao Đức nghiêm túc gật đầu một cái, tiếp tục nói, bất quá đó là chuyện sau đó, dù sao bây giờ định lượng ma dược học còn rất đơn sơ, có đại lượng cần hoàn thiện chỗ. Đưa nó hoàn thiện là ngươi bây giờ chuyện cần làm, từ trong ghi chép ta có thể thấy được, ngươi cực kỳ am hiểu thông qua thí nghiệm tới suy luận kết luận, đây là khai sáng một cái mới thể hệ cực kỳ cần mới có thể. Bất quá cũng có một khuyết điểm, bổ tu cái hệ thống này lượng công việc sẽ trở nên rất lớn, bởi vì dựa theo phương pháp của ngươi, mỗi một loại nguyên tố ma lực đồ phổ hoàn thiện đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm phản ứng vật, tiến hành phá giải đúng vậy, điện hạ, cho nên nhiều năm như vậy ta tổng cộng cũng liền đẩy ra hai đầu nguyên tố ma lực đẳng thức. Lai Nhĩ có chút kinh hoàng, lo lắng Cao Đức ghét bỏ hiệu suất của mình cùng tiến độ. Định lượng ma dược học cao ốc đã hoàn thành, còn thừa chỉ là một chút tân trang tính chất việc làm, mặc dù những công việc này công trình số lượng có chút lớn. Cao Đức an ủi. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, tại Phoenix bên trong, có một vị tại ma thực cùng ma dược lĩnh vực lý luận đại sư, nàng có thể giúp ngươi nhanh chóng hoàn thiện bổ tu nguyên tố ma lực đồ phổ, có trợ giúp của nàng, tiến độ nghiên cứu của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng. Ta sẽ để cho nàng phối hợp ngươi hoàn thành loại công việc này. Lý luận đại sư. Lai Nhi nghe thấy lời này, tâm tình khẩn trương lập tức vừa dâng lên. Ở trong mắt nàng, có thể để cho Cao Đức đều xưng là đại sư người, nhất định là 10 phần không tầm thường người, như vậy không tầm thường người, sẽ nguyện ý cùng ta cùng một chỗ xử lý định lượng ma dược học nghiên cứu sao? Dù sao, trước đó, đừng nói là đại sư, chính là phổ thông ma dược sư, đều xem thường nghiên cứu của nàng. A ngươi đây không cần lo lắng, nàng là một cái vô cùng tốt trung độ người. Ân, chỉ nói ngươi có thể không dễ biết, chờ ngươi thấy nàng liền biết. Cao Đức nói xong, đứng lên, đem cái kia cuốn bút ký còn đưa lại nhì. Vậy ta đi trước, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, quay đầu ta giới thiệu vị đại sư này cùng ngươi nhận biết. Tốt lại nhì vội vàng hốt hoảng gật đầu đáp, tay chân bụng về đem Cao Đức một đoàn người đưa đến cửa ra vào, cuối cùng nhịn không được lấy dũng khí vừa hỏi tới một câu, điện hạ, ta có thể biết vị đại sư kia tên sao? Ngoại trừ sợ hãi, trong nội tâm nàng kỳ thực còn có chờ mong. Trước đó, Lai Nhĩ chưa bao giờ tiếp xúc qua cái gì kiệt xuất ma dược sư, càng đừng nói ma dược đại sư. Nàng nói thế nào cũng coi như là ma dược sư, mặc dù không phải là truyền thống trên ý nghĩa cái chủng loại kia, đối với cùng ma dược đại sư gặp mặt tự nhiên là lòng sinh ước mơ. Đương nhiên có thể, nàng kêu Phở Lọ Dạ, là Phoenix bộ nông nghiệp bộ trưởng, ngươi gọi nàng Phở Lọ Dạ đại nhân liền có thể, quay đầu ta liền giới thiệu nàng cùng ngươi biết. Cao Đức tùy ý hồi đáp, lưu lại Lai Nhĩ một người sững sờ tại chỗ. Bộ nông nghiệp bộ trưởng. Cái danh từ này tại vài ngày trước nàng vẫn là hết sức xa lạ, bất quá đây đã là đi tới Bắc Cảnh ngày thứ ba, đối với phủ Ennis cấu thành cùng thể hệ nàng đã có hiểu rõ nhất định. Ở trên vùng đất này, kẻ thống trị là vương cùng chiến mẫu, xuống chút nữa chính là tòa thị chính. Tòa thị chính phân ra nhiều cái bộ môn, mỗi cái ngành người lãnh đạo tức là bộ trưởng. Ít nhất, nàng biết thân là phủ Ennis tòa thị chính chú vạ lạ bệnh thủ đốc cơ lão, chức vị là muốn so bộ trưởng thấp nguyên một cấp. Có thể coi là như thế, cơ lão cũng đã là để nàng cảm thấy 10 phần câu nệ. Bây giờ Cao Đức cùng nàng nói, muốn để đường đường bộ nông nghiệp bộ trưởng hiệp trợ nàng hoàn thành nghiên cứu. Nhỏ Lai Nhi nàng rất hốt hoảng a. Ai? Rời đi về sau, Cao Đức nhịn không được thở dài. Nô Vương, ngươi không cao hứng lắm sao? Vì sao muốn thở dài? Su Nại phá hỏi. Có thể phát hiện Lai Nhi nhân tài như vậy, Cao Đức cao hứng căn bản vốn không thêm che giấu, thậm chí là chạy suốt đêm tới vạ lạc định. Bây giờ thở dài lại là vì có gì? Ta chỉ là nghĩ đến đạo sư của ta. Cao Đức nói. Một quyền bút ký, kinh nghiệm ba vị chủ nhân nghiên cứu, sinh ra thành quả đủ để mang cho thế giới này cực kỳ lớn biến đổi, nhưng nếu như Lai Nhĩ không phải là đi tới Bắc Cảnh, nó có lẽ liền muốn như thế bao phủ tại lịch sử trong đợt sóng. Lai Nhĩ là một thiên tài, đạo sư của ta Dô Sở càng là, bọn hắn tao ngộ là kinh người giống nhau. Ta đang suy nghĩ, thế giới này đến tuột cùng là có bao nhiêu giống dạng này, đủ để cho thế giới mang đến thay đổi thật lớn thành quả đã sinh ra, có thể cuối cùng vừa lặng yên không một tiếng động biến mất. Không phải là sở hữu người đều có thể giống Lai Nhĩ cùng Dô Sở đạo sư chờ đến tờ mở sáng ánh dạng đông. Cao Đức dừng một chút, lại bổ sung, huống hồ cũng chỉ là ánh dạng đông, bọn hắn ít nhất bây giờ còn chưa chân chính bị ánh mặt trời chiếu sáng. Đây thật là văn minh một loại tiếp mới. Cho nên Su Nại Phả có thể minh bạch Cao Đức ý nghĩ, nhưng nàng thái độ lại cũng không mềm mại. Nô Vương, thế giới này trước mắt là như vậy, có thể ngươi đang thay đổi thế giới, không phải sao? Vội vàng từ phủ Ennis chạy tới vạ lạc định, xác nhận lại Ennis tồn tại năng sau đó, Cao Đức phát hiện, tiếp xuống một chút kế hoạch cũng nên là thời điểm đưa vào danh sách quan trọng. Ít nhất, tiền đúc sự tình đã là vội vàng ở trước mắt. Đây là kế tiếp phủ Ennis số một đại sự. Tiền tệ thể hệ một khi thành hình, có thể để cho phủ Ennis tốc độ phát triển lần nữa vọt lên một đoạn. Đại sự như vậy, tự nhiên là gào tới Su Nại Phạ cùng với thân là tòa thị chính đại quản gia ẹ sở cả cùng nhau thương nghị. Muốn tiên đúc, cơ sở nhất chính là mỏ vàng tài nguyên muốn tới vị. Ẹ sở cả đối với phương diện này hiểu rõ so ra mà nói là trong ba người sâu nhất. Đây là một cái kim bản bị thế giới, chỉ cần ngươi chế tạo kim tệ dùng hoàng kim độ tinh khiết đầy đủ cao, vậy thì có thể trên đại lục qua lại. Mà sở dĩ như thế, nhưng là bởi vì hoàng kim ở cái thế giới này là cực kỳ trọng yếu siêu phàm tài liệu. Tại chế tạo siêu phàm trang bị thời điểm thêm vào hoàng kim, có thể để thăng trang bị đối với ma lực chuyển hiệu suất. Hay là tạo dựng pháp sư tháp thời điểm, hoàng kim càng là trọng yếu dây dẫn có thể ổn định năng lượng di động. Tóm lại, tại đủ loại pháp sư trọng yếu trong lĩnh vực, hoàng kim đều có không thể thay thế tác dụng. Dựa theo Dô Sở thuyết pháp, hoàng kim là một loại ma đạo xuất cực cao tài liệu. Cái này đúc nên hoàng kim cực cao giá trị cùng tính sử dụng, là nó trở thành tiền trọng yếu cơ sở. Đối với Phổ Ennis tới nói, có chỗ tốt chính là không cần lo lắng tạo ra kim tệ tại những khác chỗ không nhận tán thành, nhiều lắm thì có một chút bị giảm giá trị mà thôi, mà tại kiếp trước của hắn, tại tiền giấy xem như tiền sổng, một chút tiểu quốc tiền tệ đặt ở quốc gia khác là không có người thu. Cái này không cần lo lắng, cánh đồng tuyết thủ hộ giả lưu lại bắc cảnh trên bản đồ, liền có bán ra bọn hắn phát hiện tài nguyên khoáng sản, trong đó có không thiếu mỏ vàng. Mặt khác, ta bây giờ trên tay còn có một cái đố lâm hỏa tặng khoáng mạch la bàn, mượn nhờ nó, chúng ta trước tiên có thể đem Phổ Ennis bốn phía dẫm một vòng đi qua. Bắc cảnh qua nhiều năm như thế chưa bao giờ có tiền tệ, cũng không có cái gì luyện kim thuật sĩ, cho nên cũng không có người khai phát qua mỏ vàng tài nguyên, nghĩ đến cất giữ số lượng sẽ cực kỳ phong phú cùng có thể xem. Thứ hai một vấn đề khó khăn, chính là khai thác, tại cánh đồng tuyết khai thác mỏ vàng, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, mười phần khó giải quyết. Ệ Sở Cả trịnh trọng nói. Nàng đưa tay ra, một hạng cùng cao đức liệt kê, đầu tiên là bắc cảnh nhiệt độ thấp đúng người cùng công cụ song trọng tiêu hao. Mỏ vàng nhiều tại băng nguyên chỗ sâu hoặc ngọn núi nội bộ, nhiệt độ thấp hơn, dù cho bắc cảnh cơ thể người chất đặc thù kháng lạnh, nhưng cũng có cực hạn, ở trong môi trường này trường kỳ tác nghiệp, tuyệt đối khiêng không được bao lâu. Cái này còn có biện pháp sử dụng pháp thuật hoặc cái gì cái khác phương thức giải quyết, nhưng phiền toái hơn chính là công cụ, thông thường công cụ tại loại này nhiệt độ thấp xuống sẽ thành giòn, cần dùng chuyên môn chất lượng tốt công cụ, cái này chi phí liền không thể khinh thường. Thứ hai, bắc cảnh mỏ vàng nhiều dấu ở lớp đất lạnh phía dưới, có thậm chí tại vĩnh cửu đống băng đất bên trong, vĩnh cửu đống băng đất tầng độ dày có thể đạt tới 100m, thổ nhượng đóng băng phải so nham thạch còn cứng rắn, phổ thông khai quật công cụ căn bản là không có cách xuyên thấu. Mặc dù lần này Hắc Phàm Chi Thành cho chúng ta vận tới một đài ma tinh máy khoan giếng, nhưng ma tinh tiêu hao sẽ rất lớn, phương diện này chi phí cũng rất khó khống chế. Cuối cùng, cũng là khó giải quyết nhất vấn đề, coi như khai thác ra hoàng kim, vận chuyển cũng là vấn đề lớn. Bắc cảnh là không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa con đường, hoàng kim trọng lượng lại lớn, vận chuyển quá trình còn có thể tao ngộ phong tuyết hoặc tuyết lang các loại địa mạch sinh vật tập kích. Ệ Sở Cả nói xong, đưa tay thả xuống, ánh mắt rơi vào cao đức cùng trên thân su nại phạ, cái này tam đại nan đề, mỗi một cái đều cần số lớn tài nguyên, nhân lực cùng thời gian đi giải quyết. Chỉ dựa vào Phổ Ennis hiện hữu bộ tộc sức mạnh, ít nhất cần 2 năm trở lên thời gian mới có thể tạo thành ổn định khai thác năng lực, có thể tiền đúc kế hoạch không thể chờ lâu như vậy. Nói thật, cái này 2 năm vẫn là Ệ Sở Cả xuất phát từ Phổ Ennis kinh người tốc độ phát triển, cho ra một cái to gan thời gian. Dưới tình huống bình thường, lấy Phổ Ennis điều kiện, tương lai 10 năm đều không thể có ổn định khai thác năng lực mới đúng. Cao Đức cùng Sú Nải Phạ đều lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cao Đức ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa lấy Phổ Ennis đã có tài nguyên, tự hỏi đối ứng phương án giải quyết. Có lẽ lại nghỉ nghiên cứu liền có thể giải quyết khai thác nhân viên gặp phải cực hàn hoàn cảnh vấn đề. Sú Nải Phạ bên này ngược lại là trước hết nghĩ đến hiểu rõ pháp. Cao Đức con mắt hơi hơi sáng lên. Đúng. Nếu như có thể suy luận ra kháng lạnh dược thủy nguyên tố ma lực đẳng thức, liền có thể đại lượng sản xuất yếu công hiệu kháng lạnh dược thủy. Lại thêm tây bắc lúa mạch số 2 chủng cùng bắc cảnh người tự thân kháng lạnh thể chất, khai thác mỏ vàng nhiệt độ thấp sẽ không còn là cái vấn đề lớn. Đến nỗi khai thác cùng vận chuyển, đối với chúng ta chăn băng bộ tộc tới nói là một vấn đề khó khăn, nhưng xương lang thị tộc cùng lẫm đông chi chủ y đúng lúc là có thể giải quyết hai cái này nan đề. Su Nải Phả ngữ khí bình tĩnh nói ra lại làm cho Ệ Sở Cả đầu lông mày nhướng một chút, trong lòng run lên. Lẫm đông chi chủ y nắm giữ hỏa sức mạnh, tại khai thác đất đông cứng mỏ vàng có thể phát huy đại tác dụng, hơn nữa bọn hắn kỹ thuật rèn đúc là bắc cảnh tốt nhất, có thể đại lượng chế tạo khai thác công cụ, mặt khác sau đó tiền đúc cũng cần bọn hắn kỹ thuật. Xương lang thị tộc tuyết lang nhóm chính là có thể phụ trách vận chuyển sự tình. Tuyết lang xem như cánh đồng tuyết một phương bá chủ, chịu rét, sức chịu được mạnh, hơn nữa chuyên về tại cánh đồng tuyết chạy, thành đoàn tuyết lang càng là ít có địa mạch sinh vật dám trêu chọc, là cao nhất vận chuyển đồng bạn. Ý của ngươi là? So sánh Ệ Sở Cả kinh ngạc, Cao Đức nhưng là phải tỉnh táo rất nhiều. Đến thu mạng lưới thời điểm, Nô Vương. Xu Nải Phả ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Cao Đức, mặc dù bây giờ còn không phải thời gian tốt nhất, nhưng mọi thứ không phải là nhất định phải đợi đến thời cơ tốt nhất mới có thể ra tay, có đôi khi thời cơ chín muồi chính là thời cơ tốt nhất. Khoảng cách Cao Đức ban đầu đối xương lang thị tộc quyết định kinh tế chiến kế sách đã qua một năm có thừa. Tuyết lang thời gian mang thai là tại 60 ngày. Ý vị này tại có phong phú thức ăn, thời gian này đã quá xương lang thị tộc chăn nuôi tuyết lang sinh nở 6 vòng trở lên. Cái này đủ để cho xương lang thị tộc tuyết lang số lượng lật gấp đôi. Đến nỗi Lâm Đông Chi chủ y bên này, vốn là võ thống lý do liền đã có, lúc đó chỉ là bởi vì Đỗ Lâm Hỏa tồn tại, tạm thời bỏ qua. Nhưng bây giờ Đỗ Lâm Hỏa đã trở thành chính mình người, Lâm Đông Chi chủ y đã mất đi cái này hộ thân phủ. Ngươi nói đúng. Cao Đức hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định cuối cùng. Hắn đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ người trên đường phố nhóm, ngựa khí mang theo quyết đoán, bắc cảnh là thời điểm nên đón chân chính thống nhất. Chương 532, trước khi chiến đấu động viên chương 532, trước khi chiến đấu động viên thống nhất bắc cảnh quyết định bị Cao Đức tán thành hơn nữa quyết định, ba người lập tức là từ thường nghị chuyển hướng thi hành. Tại chỗ ba người đều không phải khiếp chiến hạng người, càng là người quyết đoán. Chính như Su Nải Phả nói tới, thời cơ đã thành thủ. Thống nhất bắc cảnh kế hoạch, từ Cao Đức ngồi trên vương vị lên, cũng đã là bắt đầu mưu đồ làm nền. Mặt khác, mặc dù Cao Đức trở thành chăn băng bộ tộc chi vương mới không đến 2 năm, nhưng thời gian 2 năm này bên trong, Phổ Ennis phát triển mắt trần có thể thấy. Lại thêm bộ tộc lớn dung hợp kế hoạch, là Phổ Ennis mang đến số lớn nhân khẩu cùng băng duệ pháp sư. So sánh 2 năm trước, chăn băng bộ tộc thực lực tổng hợp dùng gấp bội để hình dung, tuyệt không khoa trương. Cho nên, cho dù là đồng thời hướng cái khác hai đại bộ tộc khai chiến,
Chân băng bộ tộc cùng Sù Nải Phạ đều có hoàn toàn chắc chắn. Bọn hắn cần làm, chỉ là tận khả năng sẽ thiệt hại xuống đến thấp nhất. Bất quá, chính như Cao Đức trước đây lời nói, không phải là tất cả thống nhất đều phải dựa vào võ thống. Ít nhất tại Xương Lang thị tộc bên này, Chân băng bộ tộc đã làm đủ làm nền. Trước tiên đứt rời cùng Xương Lang bộ tộc lương thực giao dịch, chúng ta Tây Bắc lúa mạch số 1 chủng đã chiếm giữ bọn hắn nơi cung cấp thức ăn một nửa trở lên, có thể nói là nắm chắc mạch máu của bọn họ. Cạn lương thực sau, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu bọn họ chủ động quy hàng, chúng ta liền có thể không phí một mình một tốt, đem nó đặt vào dưới trướng. Nếu bọn họ ngoan cố chống lại, không có lương thực chèo chống, Tuyết Lang nhóm chẳng mấy chốc sẽ bởi vì đồ ăn không đủ xuất hiện giảm quân số, thậm chí xuất hiện bạo loạn. Bọn hắn vì để tránh cho bạo loạn xuất hiện, thậm chí không thể không tự động giết chết chừng phân nửa Tuyết Lang. Nếu thật là dạng này, bất luận là Tuyết Lang sĩ khí, vẫn là bọn hắn bộ tộc thành viên nhân tâm cùng chiến lực, đều sẽ xuống đến một cái điểm đáy, khi đó chúng ta lại binh phát Xương Lang thị tộc, muốn bắt lấy bọn hắn sẽ không cần tốn nhiều sức. Đến nơi chúng ta lập tức muốn làm, nhưng là tập trung sức mạnh tiến đánh Lâm Đông Chi chủ y. Xuất binh lý do đã rất đầy đủ, đầu năm thời điểm, bọn hắn đối với ngài đi quá giới hạn, tại Bắc cảnh đây là đại bất kính chi tội. Sẽ Lâm Đông Chi chủ y cầm xuống sau đó, đồng thời cũng là giết gà dọa khỉ, để Xương Lang thị tộc minh bạch tộc ta chi thực lực. E sợ cả bên này cấp tốc sửa lại một lần mạch suy nghĩ, đưa ra đề nghị của mình. Có thể. Cao Đức đơn giản mà đáp ứng, ngón tay tại Lâm Đông Chi chủ y khu quần cư điểm mạnh một cái, liền theo cái phương án này thi hành. E sợ cả, ngươi phụ trách cân đối tòa thị chính các bộ môn ở giữa tài nguyên nhân thủ điều động, Sú Nại Phả xuất binh sự tình liền từ ngươi phụ trách, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Tại thực lực đầy đủ sống, khai chiến kỳ thực cũng không cần quá nhiều mưu đồ, liền một chữ đánh là đủ. Đối với Xương Lang thị tộc lương thực kiềm chế sớm đã là thống nhất một bộ phận kế hoạch. Trước đây hướng bọn hắn thả ra Tây Bắc lúa mạch bán ra cửa sổ, cũng không phải là vì kiếm lấy tài nguyên, mà là có ý định để bọn hắn tạo thành ỷ lại. Bây giờ, loại này ỷ lại liền thành Xương Lang thị tộc nhược điểm chí mạng. Đến nỗi Lâm Đông Chi chủ ý bên này, đầu năm thời điểm, nếu không phải Đỗ Lâm Hỏa thân ở Lâm Đông Chi chủ ý bên trong, khi đó có lẽ cũng đã là có thể đem Lâm Đông Chi chủ ý bắt lại. Lâm Đông Chi chủ ý pháp sư mặc dù dũng mãnh, nhưng cùng bây giờ Chân Băng bộ tộc so sánh, thực lực sớm đã không phải là một cái lượng cấp. Hai năm trước, Bắc cảnh là tam đại bộ tộc tạo thế chân bản, mà bây giờ đã là một sự phân cực. Chân Băng bộ tộc chính là cái kia cực. Ở cái thế giới này, chiến tranh cho tới bây giờ cũng là pháp sư cùng quý tộc trò chơi. Pháp sư quyết định thắng bại, quý tộc chia cắt lợi ích, mà bình dân chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, xung làm phá hôi. Bọn hắn không biết vì cái gì mà chiến, cũng không quan tâm chiến tranh kết quả, chỉ biết đi theo quân đội đi tới, chém giết. Loại này không mục đích phục tùng thường thường sẽ dẫn đến quân đội sĩ khí đê mê, thậm chí tại thời khắc mấu chốt tán loạn. Nhưng đối với loại này không hợp lý chế độ, thế giới này nhiều khi cũng là thành thói quen. Nhưng Cao Đức cũng không phải nghĩ như vậy. Đến từ một cái thế giới khác linh hồn, để hắn tin tưởng vững chắc một cái quan điểm, chân chính cường đại quân đội, nhất định phải rõ ràng chính mình vì cái gì mà chiến. Làm ngươi đem tất cả người đều cột lên trên xa, dạng này, quân đội của ngươi sẽ bộc phát ra vô tận sức chiến đấu. Mang theo ý nghĩ này, Cao Đức quyết định cử hành phổ Ennis lịch sử bên trên lần thứ nhất trước khi chiến đấu động viên. Đến động viên ngày hôm nay, tại phổ Ennis tòa thị chính trước, mới xây cực lớn quảng trường trung ương bên trên, sớm liền chen đầy phổ Ennis cư dân. Tòa này tại xây thành thời điểm theo dung nạp 8 vạn người hội nghị tiêu chuẩn kiến tạo quảng trường trung ương, mặt đất phủ lên bằng phẳng bàn đá xanh, bốn phía đứng sừng sững lấy băng trụ, giữ lưu xây dựng thêm không gian còn chưa sử dụng, cũng đã lộ ra vô cùng rộng lớn. Nhưng dù cho như thế, từ bốn phương tám hướng chạy tới dân chúng hay là sẽ quảng trường chen lấn chật như nêm tối, căn bản không đủ dùng. Bởi vì tại hai ngày trước, chuẩn bị chiến đấu tuyên truyền liền đã tại phổ Ennis bên trong bày ra. Trên thực tế, phổ Ennis còn không có thiết lập nghiêm ngặt trên ý nghĩa chính quy tuyên truyền thể hệ cùng thủ đoạn. Bất quá Cao Đức có thừa biện pháp, hắn dùng một loại rất tiếp địa khí truyền bá phương thức, từ trường học, từ học sinh vào tay. Tất cả chương trình học đều tạm thời đổi thành trước khi chiến đấu động viên khóa. Trên bảng đen viết bắt mắt tiêu đề văn tự, cái này thần thánh chiến tranh bên dưới nơi này, còn có một nhóm đề phụ, phá lệ chói mắt. Dỡ mạ cùng nàng Lâm Đông Chi chủ ý không muốn để cho phổ Ennis con dân được sống cuộc sống tốt. Từ đi qua tạm thời khẩn cấp huấn luyện giáo sư nhóm, dùng một mạc ngay thẳng, thậm chí là có thể nói mãnh liệt nóng nảy tràn ngập tiến công tính chất ngôn ngữ, hướng tất cả học sinh nhóm tuyên cáo phổ Ennis sắp binh phát Lâm Đông Chi chủ ý kế hoạch. Nhận được tin tức bọn nhỏ, tại hạ khóa về đến trong nhà sau, đều không cần giao phó, liền trước tiên sẽ tin tức này cáo chi cho phụ mẫu. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tại dạng này truyền miệng phía dưới, cơ hồ có thể nói phổ Ennis tất cả cư dân đều biết cái này tin tức kinh người. Làm Cao Đức cùng Sú Nại Phạ từ tòa thị chính bên trong đi ra, bước lên phổ Ennis quảng trường trung ương trước đài cao thời điểm, nguyên bản đã 10 phần nhiệt liệt bầu không khí, càng là đạt đến một cái đỉnh điểm. Huyên náo tiếng nghị luận trong nháy mắt biến thành như sấm reo hò. Nô vương chiến mâu tiếng hô hoán giống thủy triều như vậy bao phủ quảng trường, liền bốn phía băng trụ đều tựa như đang cộng minh. Cao Đức đứng tại bên cạnh đài cao, nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đám người, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Từng có lúc, vẫn chỉ là học sinh hắn, bây giờ đối mặt loại trường hợp này đã là có thể thông dong tự nhiên. Cao Đức hướng phía dưới ép tay, nguyên bản ồn ào náo động quảng trường lại là mấy hơi thở ở giữa liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hàn phong phất qua băng trụ ồ âm thanh. Phổ Ennis các con dân. Cao Đức âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh thuật phụ trợ, rõ ràng mà truyền đến trong phổ Ennis quảng trường trung ương mỗi một góc bên trong, thậm chí ngoài sân rộng trên đường phố. Ta bây giờ hướng các ngươi phát biểu nói chuyện. Hôm nay sẽ mọi người triệu tập là vì hướng các ngươi tuyên cáo một đầu tin tức trọng yếu, một đầu liên quan đến chúng ta mỗi người tương lai tin tức. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc, ngữ khí càng là trang nghiêm. Tại đầu năm nay, không có bất kỳ cái gì tiền đề, không có bất kỳ cái gì dự cảnh. Lâm Đồng Chi chủ y thủ lĩnh giờ mạ thậm chí sử thủ hạ của nàng lẻn vào phố Ennis, chủ tính một hồi nhằm vào ta phục sát kế hoạch. Kế hoạch của nàng cuối cùng thất bại, nhưng nàng đi quá giới hạn cử chỉ, nàng đối với phố Ennis ý, tuyệt không thể được tha thứ. Mục đích của nàng rất đơn giản, nàng không muốn nhìn thấy phố Ennis phồn vinh, không muốn nhìn thấy phố Ennis các con dân, cũng chính là các ngươi, vượt qua bọn hắn không thể vượt qua ngày tốt lành. Nàng vọng tưởng dùng loại này thủ đoạn đê hèn phá hủy chúng ta, muốn cướp đoạt chúng ta hết thảy. Chúng ta sở dĩ có hôm nay sinh hoạt, không phải là trên trời rơi xuống tới, là nguồn gốc từ cố gắng của các ngươi cùng hai tay, mà không phải là bất luận cái gì không chính nghĩa không quang minh cử chỉ, hành vi của nàng là vô cớ, là tội ác. Cho nên, tại hôm nay, ở đây, ta hướng các ngươi tuyên bố, phố Ennis sắp tại hai ngày sau đó, binh phát Lâm Đồng Chi chủ ý. Đây không phải xâm lược chiến tranh, mà là một hồi vĩ đại chiến tranh. Sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Quân địch sự nghiệp là đê hèn, không phải chính nghĩa. Ta biết, có người lại nói, chiến tranh là quân đội chuyện, là pháp sư chuyện. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, không phải là. Cao Đức ánh mắt quét qua quảng trường. Chiến tranh cũng không phải chuyện riêng, cũng không chỉ là quân đội chuyện, mà là mỗi người chuyện. Nông trường công tác nhân viên nhóm, các ngươi là tiền tuyến cùng hậu phương cung cấp phong phú lương thực và vật tư. Tòa thị chính công tác nhân viên nhóm, các ngươi băng duệ pháp sư nhóm, muốn anh dũng chiến đấu, dùng các ngươi sức mạnh nát bấy quân địch. Phố Ennis tất cả các con dân đều muốn hành động, đều sẽ hành động. Quân địch thất bại, chúng ta tất thắng. Chiến đấu vì phố Ennis, vì thắng lợi của chúng ta. Tại mọi người quần tình xúc động phẫn nộ lúc, Cao Đức tay phải ấn tại bên hông Bắc Phong trên chuôi kiếm, đột nhiên rút ra trường kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lùng tia sáng. Đối mặt cục diện cỡ này, lựa chọn của các ngươi là sớm đã an bài tốt diễn viên quần chúng hợp thời hô to, chiến đấu vì phố Ennis, vì thắng lợi của chúng ta. Tiếng này la lên giống một viên đốm lửa nhỏ, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ quảng trường. Tất cả người đều không tự chủ được giơ cánh tay lên, đi theo lớn tiếng hò hét, chiến đấu vì phố Ennis, vì thắng lợi của chúng ta. Lớn như vậy quảng trường, chỉ còn lại có cái này một thanh âm. Trận chiến đấu này sẽ biến thành tất cả phố Ennis các con dân làm ra cùng lựa chọn, mà không phải là Cao Đức cùng Sủ Nại Phạ làm ra quyết định. Chương 533, chế tạo hòa bình. Chương 533, chế tạo hòa bình. Tòa thị chính, Cao Đức văn phòng ở giữa bên trong. Hắn chính nghiêm túc nhìn xem từ Sủ Nại Phạ. Sủ Nại Phạ trong tay là một cái thùng thư. Cái này là từ Lâm Đông Chi chủ y sứ giả, trong đêm từ Lâm Đông Chi chủ y xuất phát, một đường đưa tới. Hắn khi tiến vào phủ Ennis sau đó, liền bị sớm có chuẩn bị chăn băng pháp sư cản xuống dưới. Người tự nhiên là trước tiên mang đi, về phần hắn mang đến thương lượng tin nhưng là trước tiên được đưa đến Sù Nại Phạ trong tay, lại trải qua từ Sù Nại Phạ chi thủ, đưa đến Cao Đức cái này. Cao Đức gật đầu một cái, tiếp nhận Sù Nại Phạ đưa tới thùng thư. Đó là một cái toàn thân mạ vàng ống tròn, mặt ngoài khắc lấy Lâm Đông Chi chủ y đồ đằng. Chỉ là cái này thùng thư dùng tài liệu, cũng đủ để nhìn ra dở mạ đối với lần này thương lượng xem trọng. Hắn nhẹ nhàng mở hết thùng thư, lấy ra bên trong thương lượng sách. Thương lượng sách dùng giấy là dùng cao giai địa mạch sinh vật băng trộn da lông thuộc da mà thành, tính chất mềm mại. Cao Đức nhìn xem cái này phong trịnh trọng thương lượng tin, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt không có chút gợn sóng nào. Thương lượng tin người soạn biết tự nhiên là Lâm Đông Chi chủ y chiến mẫu giờ mạ. Đây là một phong cách diễn tả phá lệ khách khí, nội dung phá lệ hữu hảo thương lượng tin. Ở trong thư, giờ mạ lấy Lâm Đông Chi chủ y chiến mẫu thân phận, tình chân ý thiết mà nhớ lại chăn băng bộ tộc cùng Lâm Đông Chi chủ y các vị tổ tiên khi xưa giao tình. Đồng thời đưa ra hai người cũng không phải là quân địch, giữa hai tộc hữu nghị trí thượng cổ liên tồn, trong câu chữ không ngừng cường điệu hai tộc đồng nguyên. Sau đó, nàng vừa trịnh trọng tuyên bố, biểu thị đầu năm Lâm Đông Chi chủ ý đại nghịch bất đạo cử chỉ, tự thân cũng không phải là người biết chuyện, cũng không người chủ đạo, hoàn toàn là trong tộc một ít trưởng lão tự mình làm, chờ biết được thời điểm đã thì đã trễ. Vì thế, Lâm Đông Chi chủ ý đã đối với liên quan sự trưởng lão nghiêm trị không bay, hiện đem nó lưu vong băng nguyên, vinh thế không được trở về. Ngoài ra, giỡn mạ còn nguyện ý làm ra đền bù. Đồng thời hướng Chăn Băng bộ tộc nói xin lỗi, mong Chăn Băng có thể nhớ tới tiên tổ tình nghĩa. Cuối cùng, Dở Mạ tình chân ý thiết cho thấy, Bắc Cảnh người vốn thuộc đồng nguyên, làm ơn nhất định không cần phát động chiến tranh tự giết lẫn nhau. Đồng thời đối với Cao Đức tại phủ Ennis bên trong phát biểu tuyên ngôn biểu thị nghiêm chỉnh kháng nghị, bao quát trong tuyên ngôn đối với Lâm Đông Chi chủ ý tiện thủ đoạn các loại đánh giá cự tuyệt thừa nhận. Cuối cùng, nàng tuyên bố ta tộc chưa bao giờ có bị phủ Ennis ngày tốt lành chi tâm, mong Chăn Băng thu hồi lời ấy, ngừng chuẩn bị chiến đấu, giữ gìn Bắc Cảnh hòa bình. Cao Đức đem giấy viết thư thả lại trên bàn, trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Hắn vì sao tại trước khi chiến đấu động viên sau đó, còn phải đợi 2 ngày thời gian mới binh phát Lâm Đông Chi chủ ý? Chính là vì không chiến mà khuất nhân chi mình. Coi như cuối cùng không thể là để Lâm Đông Chi chủ ý trực tiếp lựa chọn đầu hàng, cái này thật lớn thanh thế, cũng đủ làm cho Lâm Đông Chi chủ ý trong bộ tộc lòng người bàng hoàng, sĩ khí xuống đến điểm đáy. Xem ra, mục đích là đã đến. Ít nhất, giờ mạ tâm chắc chắn là rối loạn. Liên năng cũng rối loạn, Lâm Đông Chi chủ ý những người khác lại có thể tốt hơn chỗ nào? Xu Nại Phạ nhìn xem Cao Đức nghiêm túc đem cái này phong thương lượng sách xem xong, mở miệng hỏi, "Nô Vương, cần hồi phục sao?" Trở về một cái a. Cao Đức đem thương lượng tin đưa trả lại cho Sù Nại Phạ, ý tứ chính là do nàng đến hồi phục liền có thể. Dù sao, lần này binh phát Lâm Đông Chi chủ ý cũng là từ nàng đến mang đội. Tốt. Sù Nại Phạ cũng không đáng nghi, cầm bút lên, tại cái kia phong thương lượng tin cuối cùng biết một cái một chữ độc nhất. Tiếp đó, nàng đem thương lượng tin cuốn lên một lần nữa nhét về thùng thư, gọi tới một cái công tác nhân viên, giao cho Lâm Đông Chi chủ ý sứ giả, để hắn mang về phục mệnh. Là, chiến mẫu. Phố Ennis, tường thành bên ngoài trên đất trống, một nhánh đại quân đã cực kỳ hợp quy tắc mà tập kết hoàn tất. Tất cả nhân viên dựa theo cố định quy củ, xếp thành chỉnh tề phương đội, mặc thống nhất lại chỉnh tề trang phục. Cái này nhìn như bình thường một màn, nhưng đặt ở Bắc Cảnh lại là phần độc nhất. Phải biết, những bộ tộc khác chiến sĩ, phần lớn mặc cũ nát da thú giáp, vũ khí cũng là riêng phần mình chế tạo tạm bài hóa, đội ngũ càng là hỗn loạn không chịu nổi, bởi vì chỉ có tại áo cơm không lo sau đó mới có tinh lực cùng dư lực đi huấn luyện những vật này, đi làm thống nhất trang phục. Mà ngoại trừ phủ Ennis bên ngoài, tất cả Bắc Cảnh bộ tộc đều muốn làm thức ăn lo lắng buôn ba, trong bộ tộc sức chiến đấu mỗi ngày đều vội vàng ra ngoài lấy được đồ ăn, làm sao có thời giờ cùng tinh lực đi huấn luyện những thứ này. Đối với vào giờ phút này chăn băng bộ tộc tới nói, Vinh Phát đã từng cùng bọn hắn nổi danh lắm Đông Chi chủ ý đã căn bản vốn không cần làm to chuyện, vẹn vẹn điều khiển một nửa băng duệ pháp sư theo quân suất chinh liền có thể. Hơn nữa nếu không phải là vì tạo thành tuyệt đối binh lực nghiền ép, lấy tận khả năng giảm bớt nhân viên thương vong, thậm chí ngay cả một nửa đều không cần, cũng đủ để ép qua lắm Đông Chi chủ ý. Làm phiền ngươi. Cao Đức đứng tại đầu tường, nhìn xem đã chờ xuất phát quân đội, đối với Sùn Nải Phà nói, việc nằm trong phận sự, chăn băng bộ tộc còn có ta, chờ đợi một ngày này đều đã lâu. Sùn Nải Phà trầm giọng nói, Bắc Cảnh sẽ nên đón hòa bình, từ ngươi tự tay chế tạo. Cao Đức nghiêm túc nói, Lâm Đông Chi chủ y bộ tộc trụ sở, đại quân cũng tương tự tại tập kết, chỉ là bọn hắn cùng phổ Ennis so sánh, chính là một loại khác hoàn toàn khác biệt tình huống. Khác biệt lớn nhất chính là một cái loạn chữ, toàn bộ trụ sở một mảnh hỗn loạn, dựa vào dẫn đầu cao hoàn băng duệ pháp sư lớn tiếng gầm rú tiến hành chỉ huy. Chỉ là có chút thời điểm, bọn hắn ra lệnh cũng là sai lầm, điều này sẽ đưa đến loạn lên thêm loạn. Những thứ này băng duệ pháp sư cùng bộ tộc chiến sĩ trang bị thậm chí là so với bọn hắn doanh địa còn muốn hỗn loạn, có mặc da thú giáp, có chỉ mặc quần áo vải thô. Dở mạ thi triển phi hành thuật lơ lửng tại thiên không bên trong, bên cạnh là đại trưởng lão. Ở trên cao nhìn xuống, bọn hắn mới có thể tốt hơn tiến hành bài binh bố trận, vừa xem đại cục. Chỉ là nhìn phía dưới cái này hỗn loạn cảnh tượng, sắc mặt của nàng ít nhiều có chút khó coi, cau mày. Cái này khiến nàng ở đâu ra sức mạnh đi cùng chăn băng bộ tộc đối kháng đâu? Dù sao, trong lòng Dở mạ cũng hết sức rõ ràng, chăn băng bộ tộc sớm đã không phải là trước kia cái kia cùng mình bộ tộc nổi danh bộ tộc. Ngắn ngủi này thời gian 2 năm, chăn băng bộ tộc thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi đều không ngừng. Nhưng mà trực tiếp đầu hàng quyết định này, nàng lại là như thế nào cũng làm không ra được. Lâm Đồng Chi chủ ý như thế nhiều năm lịch sử, nếu là kết thúc tại trong tay nàng, nàng không được tội nhân thiên cổ. Đúng lúc này, Dở mạ tựa như phát giác cái gì, ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chính là nàng phái ra truyền tin sứ giả, đang hướng về chính mình nhanh chóng phi hành mà đến. Trở về nhanh như vậy, Dở mạ có chút kinh ngạc, còn có chút dự cảm không tốt. Mới trôi qua chút điểm thời gian này liền trở lại, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh, Phu Ennis thái độ là 10 phần kiên quyết. Sứ giả rất mau tới đến trước mặt của nàng, đem cái kia nàng tương đương nhìn quen mắt thùng thư trả lại cho nàng thời điểm, trong mắt Dở mạ lại tăng thêm mấy phần hoang mang. Đây là ý gì? Mang theo hoang mang, Dở mạ mở hết thùng thư, lấy ra giấy viết thư, ánh mắt tại chính mình tự tay viết thương lượng trên sách nhanh chóng quét qua. Rất nhanh, tầm mắt của nàng liền rơi vào thương lượng sách cuối cùng. Nơi nào có Sùn Nải Phà làm ra hồi phục. Lập tức, trên mặt nàng thoáng qua một vòng khó có thể tin phẫn nộ, càng là đột nhiên đem giấy viết thư nắm phải vo thành một nắm. Sùn Nải Phà hồi phục rất đơn giản, thật rất đơn giản. Nàng không có nói ra bất kỳ phản bác nào, không có yêu cầu càng nhiều điều kiện, thậm chí là không có chỉ trích Dở mạ rảo biện, nàng chỉ là đơn giản đáp lại một chữ, duyệt. Chương 534, Dở mạ vẫn chương 534, Dở mạ vẫn một cái duyệt chữ, cho Dở mạ mang tới lại là vô tận cảm giác nhục nhã. Đây không phải hồi phục, mà là xích lỏa lỏa không nhìn. Sùn Nải Phà ý tứ rất đơn giản. Ngươi giải thích, ngươi đền bù, ngươi lịch sử tình nghĩa. Nói nhiều như vậy có không có, không có tác dụng gì, trực tiếp làm liền xong việc. Đạo lý chỉ ở nắm đấm cứng mềm ở giữa. Khi thực lực sai biệt như thế khác xa, còn cùng ngươi cái cỏ, là ngươi ngu vẫn là ngươi cho ta ngu. Đương nhiên, đáp án đã rõ ràng. Ngu tự nhiên là Dở mạ. Lâm Đồng Chi chủ ý trụ sở bên trong, đại trưởng lao thần sát trang nghiêm cùng Dở mạ báo cáo, chiến mẫu, Sùn Nải Phà đã mang theo quân đội từ phủ Ennis xuất phát. Dở mạ im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Chiến mẫu, chúng ta thật muốn từ bỏ mảnh này địa bàn sao? Tại một mảnh trong trầm mặc, đại trưởng lao nhắm mắt lại nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không muốn. Mảnh này trụ sở, Lâm Đông Chi chủ y kinh doanh mấy chục đời, là nhà của bọn hắn, mỗi một tấc đất đều thẩm thấu lấy tộc nhân mồ hôi. Bọn hắn sinh tại đây, lớn ở này, sớm đã là đối mảnh đất này sinh ra cảm tình nồng đậm. Bằng không thì, đại trưởng lão, chúng ta thật muốn chờ chết ở đây sao? Dở mạ lườm đại trưởng lão một mắt, ngữ khí băng lãnh giống cánh đồng tuyết hàn phong. Dở mạ ngu về ngu nhưng không hoàn toàn ngu. Nàng đương nhiên biết rõ, Lâm Đông Chi chủ y nếu là cùng chăn băng bộ tộc chính thức khai chiến, phe mình là một điểm phần thắng cũng không có. Không có phần thắng chút nào chiến, đồ đần mới đánh. Khi trước thương lượng tin, chỉ là một phen nếm thử, một phen chính nàng đều không ôm hy vọng lớn bao nhiêu nếm thử. Nàng mục đích thực sự là tính toán thông qua hành động này, đa số chính mình tranh thủ chút thời gian. Dưới cái nhìn của nàng, Sùn Nải Phà coi như đối với nàng thương lượng chẳng thèm ngó tới, như thế nào đi nữa cũng muốn vừa đi vừa về lôi kéo một lượng vòng a. Nhưng Dở mạ như thế nào cũng không nghĩ đến, Sùn Nải Phà hồi phục lại là như vậy chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến nàng ý thức được, Sùn Nải Phà đã là căn bản chưa đem nàng xem như một cái ngang cấp nhân vật. Mà cái này cũng là sự thật. Cấp tốc nhận rõ hiện trạng, Dở mạ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, bắt đầu quyết định giữ nguyên kế hoạch làm việc. Đánh, là chắc chắn đánh cũng lại. Hàng, đó cũng là không có khả năng. Loại bỏ hết hai con đường này, trước mặt nàng kỳ thực cũng liền chỉ còn dư một con đường, trốn. Cả tộc di chuyển. Mặc dù vô cùng không nỡ cái này kinh doanh mấy chục đời trụ sở, bao quát đã tương đối hoàn thiện đủ loại công trình, nhưng tại trước mặt tình thế xuống, nàng đã không còn lựa chọn. Tại Bắc Cảnh, bộ tộc lên lên xuống xuống kỳ thực lại bình thường bất quá. Trước kia chúng ta Lẫm Đông chi chủ y cũng thiếu chút rơi xuống tình cảnh diệt tộc, thế nhưng một lần chúng ta gắng gượng đi qua, đồng thời bởi vậy nắm giữ hòa sức mạnh. Lần này, chúng ta cũng vẫn như cũ như thế, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi, chắc chắn sẽ có trở về một ngày. Đối mặt đại trưởng lão yên lặng, giờ mạ dừng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng trấn an một câu. Trong thanh âm của nàng còn mang theo một tia khàn khàn, lại dị thường kiên định. Nguy cơ chưa chắc không thể biến thành chuyển cơ. Chúng ta lần này bị thúc ép cả tộc di chuyển, có lẽ cũng có thể nên đón bộ tộc mới chuyển cơ. Chiến mẫu, ta minh bạch ngươi ý tứ, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta Lâm Đông chi chủ ý sẽ trở lại, không tại chúng ta thế hệ này, ngay tại đời sau. Hạ Hạ đại đại trưởng lão vừa là cùng bang giờ mạ cũng là đang thuyết phục chính mình. Đúng là như thế. Giờ mạ cũng không để ý đây có phải hay không là lừa mình dối người, khẳng định nói. Tại thu đến chăn băng bộ tộc muốn binh phát Lâm Đông chi chủ ý tin tức sau, giờ mạ tụ tập trong tộc tất cả trưởng lão, cũng đã là thương thảo ra cả tộc di chuyển quyết định. Đến nỗi khi trước thương lượng tin cùng với tụ tập binh lực làm bộ phản kháng, đó đều là diễn kịch cho ngoại giới nhìn, là chướng nhãn pháp. Bởi vì đối với Lẫm Đông chi chủ ý dạng này bộ tộc lớn tới nói, cả tộc di chuyển cũng không phải dọn nhà đơn giản như vậy, thu thập một buổi chiều liền có thể giải quyết. Bọn hắn cần thời gian chỉnh lý vật tư, cần thời gian xác định di chuyển con đường, càng cần hơn thời gian che giấu ý đồ chân thật, tránh cho bị phủ Ennis thám tử phát giác. Mà muốn dẫn đi đồ vật bên trong, trọng yếu nhất chính là qua nhiều năm như thế chế tạo đủ loại công cụ, đủ loại thiết bị còn có thu thập đủ loại chân quý khoáng thạch. Thời gian không nhiều lắm, đêm nay chính là rút lui cuối cùng thời cơ, nửa đêm trước nhất thiết phải hoàn thành rút lui chuẩn bị, tiếp đó trong đêm xuất phát, đến nỗi những cái kia không mang được hay là không kịp thu thập sửa sang lại, liền trực tiếp phá hủy a. Dở Mạ lại nói, đến nỗi những cái kia to lớn, không mang được thiết bị tỉ như rèn đúc lò, Dở Mạ chắc chắn thì sẽ không lưu cho chăn băng bộ tộc. Phải nói, bất kỳ vật hữu dụng gì đều không định lưu lại. Đại trưởng lão gật đầu đáp ứng, đang muốn xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh, lại bị Dở Mạ gọi lại, chờ đã. Dở Mạ âm thanh đột nhiên trở nên bình tĩnh dị thường, lại lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run tàn khốc. Còn có những cái kia tuổi tác đã lớn lao nhân, còn có hành động bất tiện thụ thương tộc nhân, bọn hắn theo không kịp di chuyển tốc độ, sẽ liên lụy toàn bộ bộ tộc. Liên lưu tại nơi này a, không cần mang bọn hắn đi. Xu Nại Phạ rất yêu quý thanh danh của mình, những thứ này tộc nhân lưu lại, chắc chắn là có thể còn sống sót. Đại trưởng lão đông nhiên khẽ giật mình, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là nặng nề gật gật đầu, liền xốc lên lều vải rèm vải đi ra. Dở Mạ cũng thuận thế đi ra lều vải, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Gió càng lúc càng lớn, mây đen giống nặng nề miếng vải đen, ép tới người thở bất quá khí. Xem ra đêm nay lại sẽ có một hồi bão phong tuyết. Đây đối với di chuyển tới nói cũng không phải tốt thời tiết, sẽ để cho di chuyển đường xá trở nên gian khổ. Tộc nhân có thể sẽ tại trong gió tuyết tổn thương do giá rét, lạc đường, thậm chí mất đi sinh mệnh. Nhưng nàng đã không có lựa chọn. Huống chi, cũng không phải hoàn toàn thời tiết xấu. Ít nhất thời tiết như vậy, có thể thật tốt mà che giấu hành tung của bọn hắn. Sát trời như bị mực nước nhuộm dần như vậy, dần dần chìm xuống. Lâm Đông Chi chú ý trong doanh địa, lại là đèn đuốc sáng trưng. Ánh lửa thuật vũ đang thuật các loại chiếu sáng pháp thuật bị phóng ra mà ra, ánh lửa tỏa ra toàn bộ trụ sở, lại xua tan không được trong không khí bối rối cảm xúc. Đã đến thời khắc cuối cùng, Dở Mạ cũng không cần để ý tin tức phải trang lộ ra, trực tiếp cùng tộc nhân tuyên bố muốn cả tộc di chuyển quyết định, để cho bọn hắn trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Tin tức vừa ra, lập tức là đưa tới còn chưa biết tộc nhân một hồi hỗn loạn. Di chuyển? Chúng ta muốn đi đâu? Chúng ta không phải là muốn cùng chăn băng bộ tộc kháng chiến đến cùng sao? Nhưng bộ tộc dưới chế độ, chiến mẫu uy tín còn là rất cao. Cho nên, mặc dù rất nhiều người tâm tư dị biệt, dù là biết rõ con đường phía trước chưa biết, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng, vẫn là vô ý thức tuân theo chỉ lệnh, bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị di chuyển. Dở Mạ nhưng là phi hành trên không trung, ánh mắt quét qua phía dưới hốt hoảng tộc nhân, trong lòng lại không có một tia gợn sóng. Xem như kẻ thống trị, lạnh nhạt dưới cái nhìn của nàng là một hạng cơ bản tố chất. Chỉ là, chẳng biết tại sao, trong lòng Dở Mạ luôn có một loại không khỏi không yên cảm giác, giống có một cây châm nhỏ, tại ẩn ẩn nhói nhói thần kinh của nàng. Cũng chính là tại lúc này, Dở Mạ con ngươi chợt co rụt lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt trong bóng đêm một phương hướng nào đó. Tại sao chốc lát im lặng, nàng khó khăn mở miệng nói một câu, nếu như ta nói, chuyện lúc trước chỉ là một cái hiểu lầm, ngươi có thể hay không tin tưởng? Dở Mạ thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Tại Dở Mạ ánh mắt tỏa định trên phương hướng, vốn là bầu trời đêm tối đen, bây giờ lại có một đạo màu lam nhạt vầng sáng, chính chậm rãi từ trong bóng tối hiện lên, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Màu lam nhạt vầng sáng dần dần rõ ràng, hiện ra một đạo cao gầy thân ảnh. Gánh vác băng cung Xù Nải Phạ tóc dài tại trong gió đêm phiêu động, mặt không thay đổi nhìn xem Dở Mạ. Nghe được Dở Mạ lời nói, nàng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong không có chút gợn sóng nào. Dở Mạ chú tâm bày ra thương lượng kéo dài binh lực làm bộ các loại chướng nhãn pháp, cuối cùng không thể lừa qua Xù Nải Phạ. Kỳ thực Xù Nải Phạ mạch suy nghĩ rất đơn giản, từ kết quả ngược lại đẩy, lấy Lâm Đông chi chủ ý thực lực, đánh hàng không được, lựa chọn duy nhất chính là trốn. Mặc dù Cao Đức nói qua, nhân khẩu cùng nhân tài mới là quý báu nhất tài nguyên, cái khác ngoại vật đều không đủ tiếp. Nhưng có lựa chọn, khẳng định vẫn là toàn bộ đều muốn. Lâm Đông chi chủ y kinh doanh nhiều năm như vậy, chỗ ở xây dựng cơ bản đã cực kỳ hoàn thiện, Xú Nải Phạ chắc chắn là hy vọng có thể hoàn hảo không chút tổn hại mà tiếp nhận tay. Mà lấy nàng đối Dở Mạ hiểu rõ, biết rõ đối phương chắc chắn sẽ không nguyện ý đem những vật này lưu cho chăn băng. Cho nên tại mang theo bộ tộc đại bộ đội sau khi xuất phát, Xú Nải Phạ chính là tự mình rời đội, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Lâm Đông chi chủ y chạy đến. Quả nhiên, vừa vận đụng phải chuẩn bị thiêu hủy trong tộc tất cả không mang được vật phẩm, tiếp đó rút lui giờ mạ. Đến tột cùng muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng buông tha chúng ta Lẫm Đông chi chủ y? Giờ mạ âm thanh mang theo sau cùng dãy rủa, nàng nắm đại truy tay hơi hơi dùng sức, đốt ngón tay trở nên trắng. Nếu không phải cùng đường mặt lộ, nàng tuyệt không dám cùng Sùn Mại Phạ chính diện chống lại. Lần trước, nàng cùng Sương Lang thị tộc chiến mẫu liên thủ, đều bị Sùn Mại Phạ nhẹ nhõm đánh bại, bây giờ nàng lẻ loi một mình, phần thắng càng là xa vời. Ngươi lưu lại tính mệnh, Lẫm Đông chi chủ y tộc nhân, chúng ta tự sẽ thu vào dưới trướng. Sùn Mại Phạ âm thanh thanh đạm lại mang theo chân thật đáng tin sức mạnh, tại Phu Ennis, bọn hắn có thể ăn cơm no, có thể mặc cấm áo, có thể có an ổn sinh hoạt, không thể so với đi theo người kém. Sùn Mại Phạ, ta Lẫm Đông chi chủ y cùng ngươi chăn băng bộ tộc thượng cổ ngọn nguồn quá sâu, ngươi hôm nay thật muốn đuổi tận giết tuyệt, lấy tính mạng của ta. Dỡ mạ sắc mặt tái xanh, nhưng lời ra khỏi miệng thời điểm, liền chính nàng đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Ngỗ nghịch nô vương người, tự nhiên lấy mệnh bồi thường. Sùn Mại Phạ cho thấy thái độ của mình. Câu nói này giống một cái lưỡi dao, triệt để chặt đứt dỡ mạ sau cùng huyết tưởng. Sùn Mại Phạ là quyết tâm phải mệnh của nàng, là đầu năm phục sát, là phù ẻn nị suy tín, cũng vì Bắc Cảnh thống nhất con đường quét sạch chướng ngại. Dỡ mạ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, coi là thật muốn cá chết lưới rách. Ha ha. Sùn Mại Phạ khẽ cười một tiếng. Cá nhất định phải chết. Lưới rách. Cái kia không đến mức. Tiếng cười trong gió phiêu đã mở trong nháy mắt, Sùn Mại Phạ đã gỡ xuống bạo phong tuyết, nàng tay trái nắm chặt không lưng, tay phải kéo dây cung. Chăn băng pháp lực tại trên dây cung hội tụ, trong nháy mắt ngưng kết thành một nhánh óng ánh trong suốt chăn băng chi tiễn. Dỡ mạ nhìn xem một màn này, da mặt hơi hơi giật giật, mí mắt càng là chực nhẹ. Nàng càng là cảm giác, Sùn Mại Phạ khí tức so với một lần trước lúc giao thủ mạnh hơn. Cái kia cổ phần pháp lực ba động, trầm ổn mà trầm trọng, giống một mảnh vô biên vô tận băng nguyên, ép tới nàng thở bất quá khí. Lúc này, trong lòng dỡ mạ càng là dâng lên một tia hối hận. Có phải hay không trước đây cùng chăn băng bộ tộc một dạng, phụ cao đức làm vương, mới là lựa chọn tốt nhất. Sùn Mại Phạ cũng mặc kệ dỡ mạ đang suy nghĩ gì, có phải hay không tại hối hận. Chăn băng chi tiễn đông lại nháy mắt, theo dây cung sụp đổ một tiếng, mũi tên giống như lưu quang, mang theo kinh người hàn ý, bắn về phía dỡ mạ. Dỡ mạ lập tức là móc ra bên hông đại truy, rót vào trong cơ thể pháp lực. Một đạo hỏa diễm bắn ra, tựa như vòi rồng, lại như đại xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về chăn băng chi tiễn đánh tới. Hỏa diễm cùng hàn băng va chạm trong nháy mắt, phát ra ầm tiếng vang. Hỏa xa kịch liệt bắn mèo, dây rùa, lại tại chăn băng chi tiễn hàn ý xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã, vỡ nát, cuối cùng hóa thành một từng sợi khói xanh, tiêu tan ở trong trời đêm. Không phải là cảm giác, thật sự. Sùn Mại Phạ thật vừa trở nên mạnh mẽ. Dỡ mạ tâm chìm đến đáy cốc. Liên đi qua như vậy ngắn ngủi một năm không tới thời gian. Sùn Mại Phạ tiến bộ tại sao sẽ như thế nhanh? Trong nháy mắt, dỡ mạ trong đầu liền thoáng qua đủ loại ý niệm. Bất quá suy nghĩ của nàng rất nhanh quay về. Bởi vì trước mắt cửa này còn chưa trải qua. Không kịp làm quá nhiều ứng đối, dỡ mạ chỉ có thể là đem đại truy để ngang trước người mình, xem như tâm chắn. Chăn băng chi tiễn xuất tại đại truy phía trên, theo soạt soạt một đạo thanh thủy âm thanh, chợt vỡ nát thành điểm điểm băng hoa. Đại truy bị lây dính tầng một thật mỏng tầng băng, dỡ mạ cũng bị ép thân hình lùi lại đến mấy mét, bất quá một tiễn này tốt xấu là bị nàng cản lại. Dương gia kỹ thuật rèn đúc, quả thật không tệ. Sùn Mại Phạ nhìn xem dỡ mạ búa trong tay, giống như đi bộ nhàn nhã gật đầu một cái, cho Dương gia kỹ thuật rèn đúc đầy đủ chắc chắn. Nhưng mà nàng dừng một chút, lần nữa kéo cung, ma lực tại trên dây cung hội tụ. Người không quá ổn. Lần này xuất hiện tại dây cung ở giữa, lại là hai nhánh chăn băng chi tiễn. Vĩu một tiếng. Chăn băng chi tiễn mang theo chói hai tiếng xé gió, giống một đạo lưu tinh, hướng về dỡ mạ bật tới. Một lần này tốc độ so trước đó nhanh mấy lần, ngay cả không khí đều bị xé nứt, tạo thành từng đạo thật nhỏ phong nhận. Màu lam nhạt hàn khí tại đôi tên lôi ra dài nửa xích dài sương, những nơi đi qua, liền bay xuống đông tuyết đều bị trong nháy mắt đóng băng, hóa thành thật nhỏ băng tinh nát hạt, theo tiễn xu thế bay về phía trước sạn. Dỡ mạ sắc mặt đổi biến, thi triển pháp thuật, tại chăn băng chi tiễn sắp tới người nháy mắt, thân hình như chớp nhấp nháy như vậy chợt tiêu thất. Nhưng mà, để cho nàng chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tại nàng thân vị phát sinh lấp lóe di động, mới đứng vững gót chân, con ngươi liền chợt co vào, trái tim giống như là bị một cái tay lạnh như băng nắm chặt. Cái kia hai chăn băng chi tiễn, vậy mà không cùng lấy nàng tàn ảnh thất bại. Bọn chúng tại trong nháy mắt tìm đến thân hình của nàng biến hóa điểm bị, hơn nữa đuổi kịp. Cái kia quý tích quỷ dị đến đáng sợ, không có chút nào trễ sát, phản phất giờ mạ thuần gì, chỉ là cho nó chỉ rõ mục tiêu mới phương hướng. Giờ mạ sắc mặt đại biến, không có thời gian nghĩ lại, bởi vì mũi tên đã gần trong gang tấc. Giờ mạ bỗng nhiên đem trong tay đại truy để ngang trước ngực, đồng thời đem thể nội pháp lực điên cuồng rót vào nền thân. Nền trên thân hỏa diễm phủ văn trong nháy mắt bị kích hoạt, chói mắt hồng quang từ phủ văn khe hở bên trong bắn ra. Hương hực hỏa diễm theo nền thanh lan tràn lên phía trên. Rất nhanh liền đem toàn bộ đại truy khỏa thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, ngay cả cánh tay của nàng đều bị hỏa diễm chiếu đỏ rực. Dỡ mạ gào thét, đem thiêu đốt đại truy hướng về phía trước chặn lại. Hỏa diễm cùng không khí ma sát, phát ra tí tách bạo hưởng, nhiệt độ cao thậm chí để cho chung quanh tầng băng hơi hơi hòa tan, tạo thành tầng một thật mỏng hơi nước. Nàng mong đợi tại cuối cùng này một đạo phong ngự, có thể ngăn cản cái này hai nhánh chăn băng tiễn mũi tên, dù chỉ là trì hoãn phút chốc, cũng tốt để cho nàng lại tìm sinh cơ. Nhưng một giây sau, nàng liền triệt để tuyệt vọng. Chăn băng chi tiễn cùng hỏa diễm đại truy va chạm trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một hồi rợn người ầm ầm thanh. Tiễn trên thân cực hạn hàn ý, giống một cổ vô hình dòng lũ, trong nháy mắt vọt tới hỏa diễm. Nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút, trở tối. Hỏa diễm biên giới cấp tốc ngưng kết thành băng, màu đỏ ngọn lửa vừa đụng tới thân mũi tên, liền bị đông cứng thành đốm lửa nhỏ bé, đùng đùng mà rơi vào trên băng nguyên, trong nháy mắt dập tắt. bất quá trong chớp mắt, đại truy bên trên hỏa diễm liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại nện thân bị đông cứng trắng bệnh, mặt ngoài bao trùm lấy tầng một lớp băng thật dày. Càng lạnh lẽo thấu xương đã theo nện thanh điên cuồng tràn vào giờ mạ cánh tay. Đây không phải là thông thường rét lạnh, mà là mang theo thôn vệ hết thể sinh cơ chết lạnh, trong nháy mắt tiến vào lồng của nàng lỗ, theo mạch máu lan tràn đến toàn thân. Không, không có khả năng giờ mạ nghĩ gào thét, lại phát hiện cổ họng cũng bị hàn khí đóng băng, chỉ có thể phát ra ôi ôi yếu ớt âm thanh. Cơ thể của giờ mạ bắt đầu không nhận khống chế mà run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn rét lạnh để cho cơ thể của nàng co rút. Nàng có thể cảm giác được, nhiệt độ cơ thể mình đang nhanh chóng hạ xuống, làn da từ tái nhợt biến thành tím xanh, lại biến thành không có chút huyết sắc nào màu trắng bệnh, cuối cùng lại ẩn ẩn lộ ra băng tinh ánh sáng lộng lẫy. Xa xa Su Nải Phạ vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, phảng phất tại quan sát một kiện tất nhiên phát sinh sự tình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn ý cuối cùng đến giờ mạ trái tim. Trái tim tại đống nhiên co rụt lại sau đó, triệt để ngưng đập. Chương 535, Gen đúc công xưởng chương 535, Gen đúc công xưởng chiến mẫu. Cũng chính là tại lúc này, Lâm Đông Chi chủ y đại trưởng lão Dọ Lạn mới từ trong lều vải xông ra, phát ra một tiếng kinh hô. Hắn mới đang tại trong lều vải tiến hành di chuyển phía trước chuẩn bị cuối cùng cùng chỉnh lý, đột nhiên cảm nhận được doanh địa bầu trời truyền đến hai cỗ mãnh liệt ma lực va chạm. Đó là giờ mạ hỏa diễm ma lực cùng một cỗ cực hạn băng lãnh ma lực, va chạm kịch liệt lại ngắn ngủi đến hắn phản ứng lại, sóng ma lực động đã lắng lại. Đúng vậy, chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc, thậm chí không có vượt qua ba hơi. Bởi vì trên thực tế, Su Nải Phạ làm cũng chính là hai lần đưa tay kéo cùng, bắn ra ba nhánh chăn băng chi tiễn. Cái này có thể sử dụng bao nhiêu thời gian đâu? Dạng này quá trình, nhanh đến không khí tập hợp lưu lại hỏa diễm khí tức cũng không tan hết, chiến đấu liền đã hết thể đều kết thúc. Cái này nhìn qua quá mức khoa trương. Dù sao giờ mạ cùng Su Nải Phạ cùng là tứ hoàn pháp sư, theo lẽ thường tới nói, coi như Su Nải Phạ thực lực càng mạnh hơn, cũng không nên là như vậy thiên về một bên nghiền ép. Chiến quả như vậy, càng giống là tứ hoàn pháp sư đối tam hoàn pháp sư giảm chiều không gian đả kích. Nhưng đây chính là Su Nải Phạ thủ đoạn. Sớm tại hơn một năm trước, nàng liền có thể bằng vào chăn băng huyết mạch sức mạnh cùng hoàn hảo siêu phàm trang bị, nghịch phạt ngũ hoàng tử linh pháp sư. Bây giờ trôi qua lâu như vậy, nàng không chỉ có củng cố chính mình tứ hoàn đỉnh phong thực lực, trong lúc này thậm chí lại kiêm tu thanh mục trường sinh kinh thực lực sớm đã là tiến thêm một bước. Muốn chém giết một cái huyết mạch sức mạnh xa yếu hơn mình giờ mà không nói không cần tốn nhiều sức, nhưng cũng đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Điều này cũng làm cho dẫn đến Dọ Lạn tại phát giác được dị thường ba động, xông ra lều bài sau, nhìn thấy lại là để cho hắn hồn phi phách tán một màn, cơ thể của giờ mà bị một tầng trong suốt tầng băng bao khỏa, giống một tôn mất đi sức sống băng điêu, tính cả nàng trôi này tượng trưng lẫm đông chi chủ ý quyền lực lẫm đông chi chủ ý cùng một chỗ từ giữa không trung rơi xuống. Rõ làn trái tim như bị một cái tay lạnh như băng nắm chặt, hắn thậm chí không kịp phản ứng, cơ thể trước hết tại ý thức hành động. Một cái pháp sư chi thủ xuất hiện, vững vàng nâng rơi xuống băng điêu cùng lẫm đông chi chủ ý đưa chúng nó nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Lập tức ý thức của hắn mới thanh tỉnh lại, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng ở giữa không trung đạo kia cao gầy thân ảnh, quấn băng cùng, tóc dài màu bạc tại trong gió đêm phiêu động, một cổ vô hình cảm giác áp bách, để cho hắn liền hô hấp đều trở nên gian khổ. Su lại phả phép rõ làn từ trong hàm răng khó khăn gạt ra ba chữ này. Giờ mà không có ở đây, ngươi đây, là muốn kế thừa nàng di chí, vẫn là hướng chăn băng thần phụ. Su Nải Phạ chậm rãi hạ xuống một chút độ cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương, ngựa khí bình thản lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Rõ làn ánh mắt rơi vào trên giờ mạ biến thành băng điêu, trái tim nhảy một cái. Nhàn nhạt dưới lớp băng, giờ mạ sau cùng biểu lộ bị hoàn mỹ dừng lại. Lông mày nhíu chặt, khẽ nhếch miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, phản phất còn đang vì trước đây lựa chọn mà ảo não, thành cái chết sắp đến mà sợ hãi. Bộ dáng này, cùng ngày bình thường cái kia kiêu ngạo, cường thế chiến mâu tưởng như hai người, lại càng làm cho Dọ Lạn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Không có dù là một tơ một hào do dự, Dọ Lạn đông nhiên quỳ một chân trên đất, đầu người trọng trọng buông xuống. Su Nải Phạ chiến mẫu, vừa rồi tâm tình ta có chút kích động, lớn tiếng chút, còn xin ngài thứ lỗi. Cấp tốc điều chỉnh tốt thái độ mình Dọ Lạn, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem giờ mạ biến thành băng điều chuyển qua một bên. Tiếp đó, Dọ Lạn đem trôi này bị chăn băng phong bế cự truy, tức Lâm Đông Chi chủ ý hai tay dâng, hướng Su Nải Phạ chỉnh lên. Lâm Đông Chi chủ ý bên trên còn ngưng kết một tầng chăn băng, cái này khiến Dọ Lạn không thể không tiếp nhận chăn băng chi lạnh cùng chăn băng chi đau. Hàn khí theo truy thân điên cuồng tràn vào hắn bàn tay, trong nháy mắt liền đem cánh tay của hắn quắng đến tím xanh. Trên da truyền đến như kim đâm kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số thật nhỏ bằng châm tại đâm xuyên lấy cơ thể của hắn. Nhưng Dọ Lạn giống như chưa tỉnh. Hắn gắt gao cắn răng, tùy ý hàn băng thống khổ bao phủ toàn thân, cánh tay bởi vì rét lạnh mà run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ vững vàng nâng cự truy, đưa nó giơ lên cao cao, hiện lên đến Su Nải Phạ trước mặt. Đây là Lâm Đông Chi chủ ý chấn tộc chi bảo, cũng là quyền hạn chi biểu tượng, hôm nay hiến tặng cho Su Nải Phạ chiến mẫu, nguyện Lâm Đông Chi chủ ý có thể đưa về chăn băng dưới trướng, thành Bắc cảnh thống nhất tận một phần lực. Ai cũng có thể nhìn ra, theo chăn băng thực lực không ngừng cường đại, thống nhất Bắc cảnh tất nhiên là cố định sự tình. Su Nải Phạ lặng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt rơi vào trên chuôi này bị băng phong cự truy, lại đảo qua Dọ Lạn cong đến tím xanh cánh tay, không có lập tức tiếp nhận truy, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trong không khí bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trệ. Dọ Lạn duy trì nâng truy tư thế, trên trán xuất ra mồ hôi lạnh rất nhanh liền bị hàn khí đông lạnh thành thật nhỏ băng tinh. Cánh tay đau đớn càng ngày càng kịch liệt, thậm chí bắt đầu mất đi trí giác. Hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, chờ đợi Su Nải Phạ thẩm phán. Dạng này giằng co, kéo dài ước chừng 30 giây, lại giống một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Ngay tại Dọ Lạn cho là mình cánh tay sắp bị đông cứng nhất định lúc, Sú Nải Pha đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, thanh âm bên trong lại là mang theo một tia tán thành, ngược lại là so giờ mạ thức thời. Chân chính đả động Sú Nải Pha kỳ thực là do Lạn vừa mới biết rõ giờ mạ đã không sinh cơ, vẫn như cũ đối nó thi thể duy trì kính ý cử động. Nàng đưa tay ra, chân băng pháp lực tại lòng bàn tay ngưng kết, nhẹ nhàng bao trùm tại cự truy trên lớp băng. Những cái kia cứng rắn chân băng, tại pháp lực của nàng chạm vào, trong nháy mắt hóa thành thật nhỏ băng vụ, tiêu tan trong không khí, lộ ra lẫm đông chi chủ y nguyên bản bộ dáng. Hỏa đồng chế tạo truy thân, khắc đầy cổ lão hỏa diễm phù văn, mặc dù đã mất đi ma lực tầm bổ, nhưng như cũng tản ra nhàn nhạt nóng bỏng khí tức. Trôi này lẫm đông chi chủ y liền tạm thời giao cho ngươi, chúng ta chăn băng người còn cần không tới nó. Ngữ khí của nàng thoáng hòa hoãn mấy phần, đứng lên cho đi, giỡ mạ ngỗ nghịch cử chỉ, đã dùng mệnh hòa lại, lẫm đông chi chủ y tộc nhân, nếu nguyện ý quy thuận, phụ Ennis sẽ đối xử như nhau. Không muốn quy thuận. Xu Nại Pha ngược lại là không nói kết quả, nhưng cần phải không có ai sẽ làm ra cái lựa chọn này. Rõ là nghe vậy, như được đại xá, vội vàng đứng lên, cùng kính vạn phần. Thông chi ngươi tộc nhân, ngừng di chuyển, tại trong doanh địa chờ lệnh, không cho phép rời đi. Chân băng đại quân rất nhanh liền đến, chờ chúng ta tiếp quản doanh địa. Su Nải Pha gật đầu một cái. Là. Rõ làn vội vàng đáp ứng. Từ Phổ Ennis lên đường đại quân, tại Su Nải Pha giải quyết giờ mà ngày thứ 3 buổi chiều, mới rốt cục đến Lâm Đông Chi chủ y chủ sở. Đội ngũ tiến lên tốc độ không tính chậm, chỉ là băng nguyên đường xá phức tạp, lại cần mang theo vật tư, hơn nữa đội ngũ thực lực cao thấp không đều, mới chậm trễ một ngày. Trận này chiến tranh mặc dù đã bị Su Nải Pha một người kết thúc, nhưng đại quân đến tuyệt không phải phí công. Giữa bộ tộc chinh phục, thắng lợi chỉ là bắt đầu, khảo nghiệm chân chính ở chỗ như thế nào tiêu hóa thắng lợi trái cây, đem đối phương tài nguyên, kỹ thuật, nhân lực đặt vào tự thân thể hệ, mới có thể để cho thắng lợi chân chính chuyển hóa làm thực lực. Chiến mẫu, sở cả cơi tuyết lang tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn thấy Su Nải Pha lập tức xoay người xuống tuyết lang, bước nhanh về phía trước. Rõ làn đã ổn định lắm đông chi chủ ý tộc nhân, trước tiên kiểm kê vật tư a. Su Nải Pha gật đầu, nghiêng người nhường ra thông hướng chỗ ở con đường. Lúc này Lâm Đông Chi chủ ý doanh địa đã không có hai ngày trước bối rối. Tộc nhân nhóm mặc dù mang theo dịu sắc, lại đều tại rõ làn dưới sự ước thúc duy trì khắc chế. Ngay cả hài đồng đều bị phụ huynh kéo ở bên người, không dám tùy ý khóc giống. Loại này mặt ngoài phối hợp đã đầy đủ để cho kiểm kê việc làm thuận lợi tiến lên. Tại loại này độ phối hợp phía dưới, lại thêm mẹ sở cả đã rất quen thuộc chỉ huy, toàn bộ kiểm kê việc làm rất nhanh liền kết thúc. Kiểm kê nội dung chủ yếu chia làm 3 bộ phận, một phần là đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư kiểm kê, một bộ phận khác là đăng ký nhân khẩu cùng công tượng. Cuối cùng một bộ phận, nhưng là kiểm kê Lâm Đông Chi chủ ý công xưởng cùng khoáng thạch, trang bị thương khố. Đây là trọng đầu hí. Lâm Đông Chi chủ ý xem như Bắc Cảnh trong bộ tộc duy nhất nắm giữ hỏa chi lực lượng bộ tộc, lấy rèn đúc nổi tiếng. Bộ tộc vật tư trong phong phú nhất vật tư chính là đủ loại đủ kiểu siêu phàm khoáng thạch cùng siêu phàm tài liệu, còn có chính là bọn hắn chế tạo rất có Bắc Cảnh đặc sắc siêu phàm trang bị. E sở cả rất nhanh liền kiểm kê kết quả tập hợp sở hữu thu hoạch, chế thành có thể thấy rõ ràng bảng biểu bức tranh văn đệ trình cho Su Nải Pha. Bất quá Su Nải Pha chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, chính là đưa trả lại cho E sở cả. Bởi vì những thứ này ở trong mắt nàng cũng không tính cái gì, nói cho cùng cũng chỉ là một chút vật ngoài thân thôi. Nàng chân chính coi trọng chính là Lâm Đông Chi chủ ý xem như rèn đúc bộ tộc, nắm giữ hoàn chỉnh rèn đúc truyền thừa, thể hệ, cùng với bọn hắn mấy chục đời kinh doanh ra, 10 phần hoàn thiện rèn đúc công trình. E sở cả vô cùng rõ ràng điểm ấy, cấp tốc cắt vào chính đề, chiến mẫu muốn đem Lâm Đông Chi chủ ý rèn đúc thể hệ đặt vào tự thân thể hệ, mảnh này trụ sở liền không thể bước bỏ. Ngài đi theo ta. Nàng dẫn Su Nải Pha đi tới tọa lạc ở Lâm Đông Chi chủ ý trụ sở trung tâm rèn đúc công xưởng cũng là bọn họ căn cơ sở tại. Toàn bộ khu vực từ 7 tòa tương liên bằng đá công xưởng tạo thành, công xưởng ở giữa có thông đạo kết nối. Trên nóc nhà đứng sừng sững lấy thật cao ống khói, bây giờ dù chưa châm lửa, lại có thể nhìn thấy ống khói vách trong lưu lại màu đen bên lửa, rõ ràng quanh năm ở vào sử dụng trạng thái. Bản tộc sở dĩ lựa chọn nơi đây xem như trụ sở, không chỉ có bởi vì xung quanh có bãi săn cùng nguồn nước, càng quan trọng chính là nơi này cách ngoài 30 dặm trung tâm ngọn lửa hỏa sơn rất gần. Rõ làn sớm đã tại trong rèn đúc công xưởng hậu, lập tức là tiến lên đón, cung kính giải thích nói: "Tộc ta tiên tổ tốn thời gian trăm năm, từ dưới chân núi lửa đảo thông địa mạch thông đạo, đem địa hỏa dẫn vào doanh địa phía dưới, lại phân lưu đến cái này 7 tòa công xưởng, đây là tộc ta mấy chục đời tâm huyết của người ta." Nói đến đây, rõ làn trên mặt không khỏi thoáng qua một tia tự hào chi ý, Su Nải Pha cũng là khẽ gật đầu, tán thành Lâm Đông Chi chủ y năng lực. Chuỗi này đến từ Dung Nguyên Lâm Đông Chi chủ y nói cho cùng chỉ là một cái thời cơ, có thể để cho Lâm Đông Chi chủ y bằng vào hỏa chi lực lượng lại độ bậc khởi, vẫn là dựa vào bọn họ tộc nhân trí tuệ cùng tâm huyết. Tại Bắc Cảnh loại này nơi cực hàn, xem như băng duệ, mượn dùng hỏa sức mạnh, bản thân cũng là kiện tương đương đáng giá xương đạo sự tình. Tại rõ làn dẫn dắt phía dưới, hai người tới một tòa bằng đá công xưởng phía trước. Rõ làn đẩy ra cửa đá nặng nề. Công xưởng nội bộ so trong tưởng tượng còn muốn rộng rãi, trung ương nhất đứng sừng sững lấy một tòa hình tròn to lớn lò luyện, dùng màu xanh đen nham thạch lũy thành. Lò luyện dưới đáy có một đạo rưỡi mét chiều rộng thông đạo, Su Nải Pha xích lại gần liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy phía dưới có màu vỏ quýt hỏa diễm tại bọt lên, một cỗ nhiệt khí đập vào mặt. Đây là địa hỏa lò, rõ làn giải thích nói, là mỗi tòa công xưởng hạch tâm, mỗi thành lập được một tòa địa hỏa lò, chúng ta Lâm Đông Chi chủ y liền có thể mới thêm một tòa công xưởng. Qua nhiều năm như thế, chúng ta tổng cộng cũng liền xây xong 7 tòa công xưởng, đây là bổn tộc tòa thứ nhất công xưởng. Tại địa hỏa lò trung quanh, phân bố hơn 20 ở giữa độc lập thạch ốc. Mỗi gian phòng đều có rộng nửa mét cửa đá, trên cửa mang theo dày mềm dai thuộc da da thú màn bên cạnh khe hở lấy phòng hỏa thạch biến hảo. Nóc nhà bài yên quản cũng không phải đơn giản ống gốm, mà là dùng đất thô phối hợp bụi núi lửa nung hợp lại quản thân khắc lấy hình xoắn ốc đạo lưu văn, có thể để cho thuốc lá theo cơn gió hướng bay xa, tránh sặc cung tượng. Tiên tổ sở dĩ đem trụ sở tuyển ở đây, ngoại trừ tới gần trung tâm ngọn lửa núi lửa địa hỏa, hay là nơi này nham thạch chất liệu đặc thù, có thể chịu nhiệt độ cao. Rõ Lạn hợp thời giải thích nói. Su Nại Phạ gật đầu một cái, hướng đi một bên thạch úc. Rõ Lạn ân cần đẩy cửa đá ra. Trong phòng so trong tưởng tượng hợp quy tắc, làm bằng đá lò luyện khảm tại mặt đất, lò bên miệng duyên mài đến bóng loáng, vách lò trên có khắc tầng 3 phù văn, có thể tụ lại địa hỏa nhiệt độ. Lò luyện cái khắc rèn đúc đài là cả khối thanh cương thạch chế tạo, trên mặt bàn phủ lên một tầng mỏng mảnh đồng, tránh kim loại đính vào trên mặt đá. Rèn đúc đài đứng cạnh lấy một cái giá gỗ, cũng không phải từ truyền thống vật liệu gỗ chế thành giá gỗ, mà là dùng chân quý ma thực dây leo cùng xương thú ghép lại mà thành. Trên gậy mang theo khác biệt kích thước đũa rèn, có đầu đũa bao hỏa đồng trọng truy có mũi nhọn sắc bén tạm truy còn hữu dụng tới sửa chỉnh đường vân mảnh truy truy trôi đều cuốn lấy phòng hoạt gia thú, nắm cảm giác căng đầy. Su Nại Phả ánh mắt tại trong nhà đá khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào trong nhà đá cùng bên ngoài cái kia địa hỏa lò không có sai biệt, nhưng nhỏ hơn kêu rất nhiều lò luyện phía trên. Rõ Lạn ngồi xổm người xuống, xúc lên lò luyện cái khác gia thú, lộ ra dưới đáy một đạm mương, trong đó khảm ba cây mảnh đồng đầu một mặt liền với đáy lò, một chỗ khác kéo dài đến trong ngoài phòng cỡ lớn địa hỏa lò. Đây là khống hỏa chốt mở, đem đồng cán hạ thấp xuống, liền có thể ngăn trở bộ phận địa hỏa, hỏa yếu, đi lên sách, hỏa liền vượng, thông thạo công tượng bằng vào đồng cán nhiệt độ, liền có thể phán đoán hỏa có đủ hay không. Hắn nói, nhẹ nhàng giật đồng cán, lò luyện bên trong ngọn lửa quả nhiên tùy theo sáng tối, màu vỏ quýt ngọn lửa liếm láp vết lò, nhiệt độ ổn định tại thích hợp chế tạo khu gian. Phòng nhỏ trong góc còn bày một cái tôi vào nước lạnh hay, trong máng chứa hỗn hợp băng thép bột đá nước. Xem xong độc lập rèn đúc ở giữa, Rõ Lạn lại dẫn Su Nại Phạ cùng Ệ Sở Cả chuyển hướng công xưởng khu phía đông. Nơi đó có ba gian rõ ràng lớn hơn rất nhiều gian phòng. Cái này ba gian là phụ trợ công xưởng, chủ yếu là phụ trách thành đám thợ thủ công làm một chút tiền kỳ xử lý công việc cùng bề mặt, phối hợp bọn hắn tiến hành rèn đúc. Rõ Lạn đẩy ra nhất phía tây gian phòng cửa đá, một cô mang theo mùi lưu mình sóng nhiệt đập vào mặt. Gian thứ nhất là tinh luyện công xưởng, chuyên môn xử lý nguyên thủy khoáng thạch bên trong nguyên tố ma lực tạp chất. Siêu phàm khoáng thạch đồng dạng cũng là có tạp chất, những tạp chất này đều cần xử lý, tinh luyện công xưởng chính là chuyên môn làm cái này. Hơn nữa những tạp chất này mặc dù không thể dùng để rèn đúc siêu phàm trang bị, nhưng cũng sẽ có chút tác dụng, tỉ như nói xem như nhiên liệu hay là cái khác, cần thu thập lại. Ngoài ra hai gian phụ trợ công xưởng nhưng là tài liệu công xưởng cùng chữa trị công xưởng. Tài liệu công xưởng giống như là siêu phàm tài liệu phân loại cùng dự xử lý ở giữa, liền cùng tinh luyện công xưởng liền nhau. Trong đó chất đống nhiều như là xử lý tốt hỏa đồng phiến, băng thép khối, theo lớn nhỏ chủng loại lô hàng thủy tinh liệu bình, còn có chính là đủ loại đủ kiểu dự xử lý qua địa mạch sinh vật tài liệu. Chữa trị công xưởng tên như ý nghĩa, nhưng là dùng để chữa trị trang bị. Công xưởng bên trong có mấy cái chữa trị đài, mỗi cái trên đài đều có một bộ chữa trị công cụ, ngoài ra còn phân phối kiên nhận ấm lò luyện. Chúng ta có lẽ không sánh được ngoại giới thành bang rèn đúc công xưởng, nhưng mấy chục đời người xuống tới, vẫn là suy nghĩ ra không ít thứ, không hoàn toàn là thủ pháp. Rõ Lạn trong giọng nói mang theo vài phần tự hào. Ệ Sở Cả nhưng là ở một bên cầm giấy bút nhanh chóng ghi chép, tiếp đó đi đến Su Nại Phạ thân bên cạnh, nói khẽ, chín mẫu, người cùng vật tư cách có thể mang đi, nhưng cái này công xưởng chắc chắn là không mang được. Không có cái này công xưởng, chúng ta coi như đem lẫm đông chi chủ ý công tượng toàn bộ mang về phổ Ennis, đó cũng là vô dụng. Chương 536, phân thành, thiết lô pháo đài chương 536, phân thành, thiết lô pháo đài thiết lập phân thành. Su Nại Phạ không chần chờ chút nào, liền làm ra quyết nghị. Đặt ở một hai cái tháng trước, tại lẫm đông chi chủ ý thành lập phân thành chuyện này, đối Su Nại Phạ cùng toàn bộ chăn băng bộ tộc mà nói, đều giống như một đạo vô giải nan đề. Từ phổ Ennis đến lẫm đông chi chủ ý trụ sở, ngang dọc ngàn dặm trên băng nguyên cũng không tồn tại bất luận cái gì một đầu hợp quy tắc con đường. Mấu chốt hơn là, lưỡng địa chi gian không có bất kỳ cái gì nhanh chóng thủ đoạn truyền tin. Nếu lâm đông chi chủ y tao ngộ tình trạng đột phát, như là công tượng phản loạn, công xưởng xảy ra vấn đề, đồ ăn thiếu các loại tình huống. Tin tức truyền đến phổ Ennis chủ thành ít nhất cần 5 ngày, chờ chủ thành phái ra trợ giúp, món ăn cũng đã lạnh. Hết lần này tới lần khác lâm đông chi chủ y hạch tâm giá trị, địa mạch hỏa mương cùng rèn đúc công xưởng, lại là không động được căn cơ. Này liền mang ý nghĩa, chăn băng bộ tộc nếu muốn tiêu hóa đánh xuống lâm đông chi chủ y thành quả thắng lợi, chỉ có thể tại chỗ thành lập phân thành, nhưng nếu không có hữu hiệu quản khống thủ đoạn, phân thành rất có thể trở thành vương quốc độc lập, không chỉ có không cách nào là phổ Ennis cung cấp gen đúc ủng hộ, còn có thể trở thành mới thai hoàng lầm. Dù sao lâm đông chi chủ y tộc nhân đối chăn băng vẫn có khúc mắc, một khi chủ thành quản khống bất lực, dị tâm rất dễ dàng cho tàn lại cháy. Nhưng bây giờ tình huống không giống nhau. Tại cao đức giật dây xuống, phổ Ennis đã thành lập nên a hệ thờ mạng lưới. Chỉ cần tại lâm đông chi chủ y bên này đồng dạng kéo lên mạng lưới tuyến liền có thể làm đến lưỡng địa tin tức không chỉ hoan truyền đạt. Lại hướng lâm đông chi chủ y bên này điều động số lượng nhất định đáng tín nhiệm chăn băng pháp sư, thông qua a hệ thờ mạng lưới tiến hành viễn trình điều khiển chỉ huy. Liền có thể không đau tiếp quản lẫm đông chi chủ y không cần chờ tin tức đi tới đi lui lãng phí thời gian. Đây chính là thông tin ý nghĩa, nó có thể đánh vỡ địa lý cách trở. Theo lý thuyết, kỳ thực hiện tại phủ Ennis hoàn toàn có thiết lập phân thành điều kiện. Dĩ vãng cần đại lượng nhân lực đóng giữ mới có thể giải quyết vấn đề, bây giờ chỉ cần một bộ ạ hệ thờ mạng lưới hệ thống thêm chút ít đáng tín nhiệm phái chú pháp sư, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đương nhiên, giao thông vấn đề vẫn là tồn tại, bất quá dưới tình huống vấn đề truyền tin đã giải quyết, đó cũng không phải không thể khắc phục vấn đề. Trên thực tế, Su Nại Phạ quyết nghị cũng chính là trong lòng Ệ Sở Cả vừa ý biện pháp giải quyết, lâm đồng chi chủ y công xưởng cắm rễ ở địa mạch hỏa mương, công xưởng không cách nào di chuyển, ở đây thành lập phân thành đã thành tất nhiên. Bất quá như thế nào để cho mảnh này từng thuộc về quân địch thổ địa, chân chính dung nhập chăn băng bộ tộc, tránh lâm đông chi chủ y tộc nhân lại nổi lên dị tâm, cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. May mắn, ở phương diện này, e sợ cả xem như xe nhẹ đường quen. Nàng sớm đã lý giải một cái đại khái mạch suy nghĩ dùng để từng bước tiêu mất lâm đông chi chủ y tộc nhân tâm tình mâu thuẫn, để cho nơi đây phân thành trở thành phủ Ennis bước chắc rèn đúc chi thành cùng công nghiệp chi thành. Su Nai Phạ cùng e sợ cả tuần sát xong rèn đúc công xưởng, liền trở lại lều vải ở trong, trong đêm quyết định tiếp xuống phân thành lập kế hoạch. Đầu tiên là đổi tên. Ở chỗ này thiết lập phân thành sau đó, trước kia Lâm Đông Chi Chủ Y tên chắc chắn là không thể tiếp tục dùng. Lâm Đông Chi Chủ Y bốn chữ này là nguyên bản bộ tộc tinh thần đồ đằng. Chỉ cần vẫn còn sử dụng, Lâm Đông Chi Chủ Y tộc nhân liền sẽ vô ý thức nhớ kỹ chính mình từng là Lâm Đông người, mà không phải là Phổ Ennis người. Tên là thân phận đệ nhất trọng ấn ký. Trên thực tế, cái này cũng là Cao Đức vẫn đang làm chuyện. Hắn một mực tại dùng không một tiếng động phương thức, vứt bỏ chăn băng bộ hạ cũ tên tuổi, đổi dùng Phổ Ennis cư dân, vì chính là đánh vỡ bộ tộc ngăn cách. Tại Lâm Đông Chi Chủ Y thì càng là như thế. Nhất định phải đổi tên. Dùng cái này tiêu trừ Lâm Đông Chi Chủ Y tộc nhân trên thân Lâm Đông Chi Chủ Y ân ký. Bất quá cụ thể muốn đổi thành tên là gì, e sợ cả cùng Su Nại Phạ đạt tới nhất trí, chuẩn bị giao cho Cao Đức đến định đoạt. Giải quyết tên dấu ấn tinh thần sau, kế tiếp chính là càng thêm thực tế cùng trực tiếp vật chất khóa lại. Thông qua trưởng khống phân thành sinh tồn tài nguyên, để cho phân thành triệt để ỷ lại Phổ Ennis, từ trên căn bản đoạn tuyệt độc lập khả năng. Phương pháp rất đơn giản, hạch tâm chính là 6 cái chữ, đánh gây nó nguyên, không nó lưu. Đánh gây nó nguyên là chỉ đoạt lại Lâm Đông Chi Chủ Y vốn có tất cả thức ăn con đường thu hoạch, toàn bộ giao cho Phổ Ennis nhân thủ tiếp nhận trường khống. Khống nó lưu nhưng là sau đó phân thành tất cả lương thực đều để cho Phổ Ennis tiến hành theo tháng cung ứng. Cái này mặc dù sẽ tăng thêm không thiếu vận chuyển chi phí, nhưng đó là cần thiết quản khống thủ đoạn. Bắc cảnh người coi trọng nhất chính là đồ ăn, chỉ cần nắm trong tay đồ ăn, liền nắm trong tay sinh tồn ranh giới cuối cùng, liền đoạn tuyệt phản loạn khả năng. Mà Lâm Đông Chi Chủ Y hợp nhất quá trình bên trong, nhân viên điều tiết khống chế sẽ là cân bằng phân thành công năng cùng an toàn nguy hiểm quan trọng nhất. Nếu để Lâm Đông Chi Chủ Y tộc nhân toàn viên lưu thủ tại nguyên bản trụ sở, chăn băng thì cần phải phái đại lượng pháp sư cùng quản lý nhân viên vào ở mới có thể giám thị hết thảy, áp chế tiềm ẩn dị tâm. Cái này vừa tiêu hao tài nguyên vừa dễ trở nên gây gắt mâu thuẫn. Nhưng nếu cưỡng ép đem Lâm Đông Chi Chủ Y hơn phân nửa tộc nhân di chuyển trí chủ thành phố Ennis, không chỉ biết phá hư phân thành rèn đúc thể hệ, còn có thể dẫn phát bị thúc ép ly biệt quê hương tâm tình mâu thuẫn. Vì thế, e sợ cả quay chung quanh rèn đúc nhu cầu nhân viên thuộc tính dung hợp tiến độ 3 cái chiều không gian, thêm một bước thay đổi nhỏ ra phân loại lưu rời cùng bậc thang độ dung hợp phương án. Cái gọi là phân loại lưu rời, kỳ thực chính là để mấu chốt công tượng lưu không phải hạch tâm nhân viên rời bảo hộ phân thành vận chuyển lại phân tán phong hiểm. Lâm Đông Chi Chủ Y hạch tâm giá trị ở chỗ rèn đúc thể hệ, nhân viên điều tiết khống chế cần phục vụ tại rèn đúc công năng giữ lại, tránh bởi vì nhân viên di động dẫn đến công xưởng ngừng. Vì thế, đối với Lâm Đông Chi Chủ Y tộc nhân dựa theo đối rèn đúc thể hệ sự tất yếu chia làm hai loại, khác biệt hóa chế định lưu rời sách lược. Bao quát luyện kim công tượng, học đồ cùng với phụ trợ công xưởng công tượng các loại nhân viên ở bên trong, bọn hắn là Lâm Đông Chi Chủ Y rèn tạo thể hệ hạch tâm. Phàm là rời đi, phân thành công xưởng sắp lâm vào tê liệt, lại bọn hắn kỹ năng cùng Lâm Đông Chi Chủ Y công xưởng, rèn đúc công trình chiều sâu khóa lại. Ở chỗ này, bọn hắn là nhân tài, một khi di chuyển đến Phổ Ennis, liền không cách nào phát huy tự thân giá trị. Cho nên, những thứ này nhân viên nhất định phải là toàn viên lưu thủ phân thành, khóa lại phân thành công năng. Nhưng cũng chính vì những người này là phân thành hạch tâm nhân viên, cũng đều là Lâm Đông Chi Chủ Y xuất thân, nếu như không làm ra nhất định thủ đoạn ngăn được, khó tránh khỏi xuất hiện bao đoàn, âm phụng dương vi sự tình. Cho nên e sợ cả bên này mạch suy nghĩ cũng tương đương đơn giản thô bạo. Một cái là những thứ này hạch tâm nhân viên thành viên gia đình, đặc biệt là vị thành niên dòng dõi, đều cần di chuyển đến Phổ Ennis. Bất quá thuyết pháp sẽ êm thai rất nhiều, di chuyển đến Phổ Ennis tiếp nhận giáo dục bắt buộc. Đây là Phổ Ennis cơ bản chính sách, tất cả vừa độ tuổi nhi đồng đều phải đi vào trường học tiếp thụ giáo dục. Từ điểm đó nhìn hành động này thuộc về chứng thực Phổ Ennis giáo dục chính sách, bất luận kẻ nào đều tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Hơn nữa để cho các thợ mộc hải tử từ nhỏ tiếp nhận Phổ Ennis văn hóa giáo dục, cũng là một loại nhu tính ngăn được. Đồng thời, từ Phổ Ennis bên này tuyển ra số lượng nhất định, đối với rèn đúc cảm thấy hứng thú nhân viên, tiến vào phân thành công xưởng, đi theo Lâm Đông Chi Chủ Y công tượng học tập kỹ thuật rèn nghệ. Đương nhiên, bọn hắn ngoại trừ là người học tập, đồng thời cũng chính là người giám sát. Một cái khác loại không trực tiếp tham dự chế tạo không phải hạch tâm quân thể, nhưng là khai thác ba lưu bảy rời. Là ba thành nhân viên lưu thủ phân thành, cùng Phổ Ennis sau đó sắp phái tới quản lý nhân viên pha trộn. Phụ trách phân thành thường ngày vận chuyển cùng công xưởng công việc phụ trợ, tránh bởi vì nhân viên quá độ di chuyển dẫn đến phân thành công năng đứt gãy, lại có thể tại trong thường ngày tương tác tiêu trừ ngăn cách. Bảy thành không phải hạch tâm nhân viên, từng nhóm di chuyển đến Phổ Ennis chủ thành, tránh duy nhất một lần di chuyển dẫn phát hỗn loạn. Bọn hắn là nhân viên điều tiết khống chế chủ yếu di động quần thể. Di chuyển trước, chủ thành sẽ sớm căn cứ vào kỹ năng phối hợp cương vị. Hơn nữa nhân viên điều tiết khống chế cũng không phải là một lần là xong, mà là cần theo sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ giai đoạn 3 từng bước tiến lên, tránh một bước đúng chỗ dẫn phát bắn ngược. Cái này một mạch suy nghĩ nguồn gốc từ Cao Đức xuất binh trước cố ý căn dặn, hắn đã sớm hơn dự liệu được loại tình huống này xuất hiện. Đầu tiên là sơ kỳ, là 3 tháng trước, muốn tiến hành cương tính quản khống, thông qua vật lý cách ly nhanh chóng ổn định cục diện. Phân thành cùng chủ thành ở giữa nhân viên vãng lai đem thông qua qua lại chứng từ tiến hành quản lý. Lâm Đông Chi Chủ Y ở lại giữ tộc nhân rời đi phân thành cần trải qua phê duyệt, tránh hạch tâm công tượng tự mình rời đi hoặc không phải hạch tâm nhân viên vô tự di động, chủ thành điều động đến phân thành nhân viên, cần tập trung ở tại chăn băng chú khu phân khu cùng Lâm Đông tộc nhân khu cư trú bảo trì khoảng cách nhất định, giảm bớt sơ kỳ ma sát. Hạch tâm công tượng cùng chăn băng học đồ, phụ trợ nhân viên hợp tác cần nghiêm ngặt theo cương vị chức trách thi hành. Mỗi ngày nội dung công việc cùng tài liệu sử dụng cần ghi lại trong danh sách, từ chăn băng phái chú pháp sư xét duyệt, bảo đảm rèn đúc quá trình trong suốt có thể khống chế, di chuyển trí chủ thành nhân viên cần tại quá độ an trí khu hoàn thành huấn luyện cùng cương vị thích ứng, khảo hạch hợp cách sau mới có thể tiến nhập chủ thành khu vực hạch tâm việc làm. Trung kỳ giai đoạn chính là có thể tiến hành nhu tính tương tác cùng lợi ích khóa lại, từng bước tiêu trừ ngăn cách. Đến cuối cùng giai đoạn, ít nhất là nửa năm sau, phân thành cùng chủ thành ở giữa qua lại chứng từ chế độ bãi bỏ. Tộc nhân có thể căn cứ vào việc làm nhu cầu cùng ý nguyện cá nhân tự do vãng lai. Chăn băng chú khu phân khu cùng lẫm đông tộc nhân khu cư trú vật lý cách ly dỡ bỏ, lưỡng địa nhân viên có thể hỗn hợp cư trú, cùng tham dự phân thành lập thiết lập. Hạch tâm công tượng nếu muốn đi tới chủ thành truyền thụ kỹ nghệ, có thể xin vượt thành dạy học. Di chuyển trí chủ thành tộc nhân nếu muốn trở về phân thành, cũng có thể xin trở lại phân thành công xưởng việc làm, không cần ngoài định mức phê duyệt. Lúc này, nhân viên di động đã không còn là quản khống nhu cầu, mà là người phát triển lựa chọn. Lâm Đông chi chủ y tộc nhân đem từ bị động tiếp nhận dung hợp chuyển biến làm chủ động tham dự dung hợp. Phoenix, tòa thị chính. Một đạo màu bạc trắng thân ảnh lướt qua quảng trường trung ương trên không, tinh chuẩn rơi vào Cao Đức văn phòng trên bệ cửa sổ, phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu to, đang nhắc nhở Cao Đức. Cao Đức thả ra trong tay bút lông chim, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, gỡ xuống cột vào nó trên chân giấy viết thư. Trên đó viết đến từ Lâm Đông chi chủ y tiền tuyến chỉ báo, Lâm Đông chi chủ y tình huống tập hợp cùng với Su Nải Phạ cùng ẹ sợ cả sao định phân thành lập kế hoạch. À, hệ thơ mạng lưới còn chưa tại Lâm Đông chi chủ y bên kia xây dựng, cho nên trước mắt còn chỉ có thể thông qua Sủ Nải Phả mà pháp liệt ương thương lang tiến hành đưa tin. Giờ mạ đã đền tội, thi thể lấy chăn băng phong tồn, Lâm Đông chi chủ y tộc nhân không chống cự, đại trưởng lao dò lạn xuất tộc quy hàng. Công xưởng cùng mà hỏa mương hoàn hảo, hạch tâm công tượng toàn viên nguyện lưu chiến báo cùng tình huống tập hợp đều cùng Cao Đức dự đoán không sai biệt lắm. Dù sao thực lực sai biệt đặt ở nơi này, vẫn là từ Sủ Nải Phả tự mình dẫn đội, có thể xảy ra ngoài ý muốn mới là chuyện ly kỳ. Duy nhất để cho Cao Đức không nghĩ tới, Lâm Đông chi chủ y đại trưởng lão dò lạn sẽ như vậy tức thời. Sau khi Sủ Nải Phả chém giết giờ mạ quả quyết lựa chọn đầu hàng, này ngược lại là bớt đi một chút phiền toái, làm cho lần này xuất trình đã đạt thành chân chính vô hại. Cho nên, chẳng thể trách đều nói phát triển mới là đạo lý quyết định. Nếu là Cao Đức lựa chọn trước tiên thống nhất lại phát triển, tại trở thành chăn băng chi vương sau, liền chỉ huy chăn băng pháp sư Nam Trinh Bắc Chiến, thống nhất Bắc Cảnh. Vẹn vẹn xuất binh Lâm Đông chi chủ y cái này một chuyện, đặt ở trong tiểu thuyết, ít nói cũng phải 20 chương tiết khởi bộ, trưng binh chuẩn bị chiến đấu, lương thảo gom góp, đến hành quân trên đường khó khăn chắc trở, cùng Lâm Đông chi chủ y mấy lần giao phong, lại đến quyết chiến thời điểm cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng mới là thắng thảm sau hợp nhất. Mặt khác hợp nhất gặp phải nan đề càng là một cái đều không giải quyết được, không có ạ hệ thờ mạng lưới cùng phong phú lương thực, căn bản làm không được thiết lập cùng trường không phân thành. Mà bây giờ đi qua 2 năm phát triển, cường thịnh phổ Ennis lại binh phát đã từng cùng chính mình nổi danh Lâm Đông chi chủ y trực tiếp chính là một cái đợi ngang, liền một hồi ra dáng trận đánh ác liệt cũng không có, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đến nỗi hai người sao định phân thành lập kế hoạch, tại Cao Đức xem ra cũng là tương đương chu toàn. Mỗi một bước đều cân nhắc đến Bắc Cảnh tính đặc thù cùng Lâm Đông chi chủ y bộ tộc thuộc tính, cơ bản không có cái gì có thể cải tiến địa phương. Dù sao tại một khối này lĩnh vực, kỳ thực Sủ Nải Phạ cùng ẹ sở cả mới là chuyên nghiệp. Một cái quen thuộc Bắc Cảnh bộ tộc sinh tồn logic, một cái am hiểu chủ tính trung quản lý cùng chi tiết trường khống, hắn ngược lại là người ngoài ngành. Nhiều lắm là nói là bằng vào kiến thức của kiếp trước, có thể cung cấp một chút hai người nhất thời không nghĩ tới mạch suy nghĩ. Nhưng muốn đem mạch suy nghĩ hoàn thiện, nhập ra tùy tục tiến hành rơi xuống đất, vẫn là phải dựa vào hai người bọn họ tự thân tài năng. Toàn bộ hợp nhất Lâm Đông chi chủ y quá trình xuôi gió xuôi nước, đến cuối cùng rơi vào Cao Đức trên tay chân chính việc cần phải làm, vậy mà chỉ còn lại một cái cho phân thành định danh sự tình. Loại này vung tay trưởng quy cảm giác, để cho hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng. Phân thành tên. Cao Đức trầm tư một chút, rất nhanh liền có chủ ý, đưa tay cầm qua một cái giấy da dê, chấp bút viết xuống hồi phục, thiết lô pháo đài. Vừa là vì dưới tình huống khó mà trở về, cho thế giới này tăng thêm một điểm chính mình quen thuộc sự vật, cũng là ký thác hắn đối với tòa này phân thành kỳ vọng cao. Dù sao ở kiếp trước, thiết lô pháo đài chính là công nghiệp thành bang mục tiêu. Cao Đức hy vọng, thế giới này thiết lô pháo đài cũng giống như thế, trở thành Bắc Cảnh thậm chí nổ loạn đại lục cọc tiêu công nghiệp thành thị. Đưa tiễn Thương Lam, vừa quét mắt trên bàn nhân khẩu di chuyển kế hoạch, Cao Đức đống nhiên ý thức được một điểm, Bắc Cảnh nhìn như rất lại phía sau, lại cất giấu một cái thiên nhiên thành thị hóa tiền lãi. Ở đây không có làm nông văn minh trói buộc, không có trung nông đối thổ địa chấp nhiệm, thành thị hóa tiến trình cơ hồ không có lực cản. Làm nông xã hội, thành thị hóa khó khăn nhất chính là thổ địa cởi trói. Nông dân đời đời tiếp tiếp ỷ lại thổ địa sinh tồn, dù là thành thị bên trong có cơ hội tốt hơn, cũng không muốn dễ dàng rời đi. Nhưng Bắc Cảnh không giống nhau. Ở đây trời đông giá rét, căn bản vốn không thích hợp trồng trọt, Bắc Cảnh người từ vừa mới bắt đầu liền dựa vào đi săn, thu thập, gen đúc mà sống, trải qua du mục sinh hoạt, không có thổ địa là gốc rễ quan niệm. Ý vị này, Phoenix thôi động thành thị hóa thời điểm, không cần giống tiếp trước như thế phế trừ ruộng đất chế độ cải cách ruộng đất, không cần đối mặt nông dân mâu thuẫn cùng phản kháng, chỉ cần cung cấp công việc ổn định, phong phú lương thực, trụ sở an toàn, Bắc Cảnh người liền sẽ chủ động hướng thành thị tụ tập. Thống nhất sau đó, Bắc Cảnh tốc độ phát triển lại so với ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn. Cao Đức nhịn không được cảm thán. Bắc Cảnh người bản thân liền trải qua chụp tài nguyên mà ở sinh hoạt, chỉ cần thành thị có thể cung cấp ổn định sinh hoạt, bọn hắn tự nhiên sẽ dùng chân bỏ phiếu chủ động dung nhập thành thị. Mấu chốt hơn là, Bắc Cảnh không nông nghiệp đặc tính, để cho phủ Ennis từ vừa mới bắt đầu liền có thể theo công nghiệp hóa tiêu chuẩn xây dựng nông trường, mà không cần cải tạo truyền thống nông nghiệp. Cao Đức trước đây chủ hoạch kiến lập nông trường thời điểm, liền không có đi kinh tế nông nghiệp cá thể đường xưa, mà là trực tiếp dẫn vào quy mô hóa trồng trọt lý niệm. Cái này đồng dạng cũng là thành thị hóa trọng yếu trụ cột. Mà thành thị hóa chính là kỹ nghiệp hóa cơ sở, công nghiệp hóa, nhưng là có thể dẫn phát thành thị nhanh chóng phát triển nhảy vọt. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chương 537, lập quốc kế hoạch chương 537, lập quốc kế hoạch phân thành thiết lô pháo đài thiết lập, cũng không có chỉ hoãn sủ lại phạ quá nhiều thời gian. Một là cái gọi là thiết lập phân thành, kỳ thực tại xây dựng cơ bản, cũng không có quá nhiều công trình muốn làm. Ánh mắt muốn thả xa, nhưng mà đường vẫn là phải từng bước đi. Nói cho cùng, Phoenix xây thành đều còn tại kế hoạch cùng tiến hành ở trong, liền đối tòa thị chính xây dựng thêm đều phải chờ đến sang năm đầu xuân. Cho nên thật đối thiết lô pháo đài làm thành thị yêu cầu nghiêm khắc cũng không thực tế. Trước mắt tình huống ở dưới xây thành trì, bản chất là thân phận chuyển đổi, mà không phải là phần cứng trùng kiến. Ngoại trừ nhân viên tiến hành di chuyển, hệ thống trị đổi một vòng cùng với trụ sở bên trong lẫm đông chi chủ ý tương quan đồ đăng ký hiệu bị khứ trừ bên ngoài, cái khác cơ bản không thay đổi. Đương nhiên, đây là tạm thời. Tại sau này phủ Ennis bên kia xây thành sau khi hoàn thành, thiết lô pháo đài nhất định sẽ nhân chiếu xây thành yêu cầu tiến hành đổi mới mở rộng. Nhưng ít ra lập tức là như thế. Cho nên Sú Nải Phạ tại cùng ẹ sở cả quyết định phân thành lập kế hoạch, đồng thời nhận được Cao Đức khẳng định hồi phục cùng với xác định thiết lô pháo đài chi danh sau, liền bước lên trở về phủ Ennis lộ trình. Bất quá tại trước khi đi, các nàng vẫn là dẫn đầu tại thiết lô pháo đài kéo 10 đầu a hệ thờ mạng lưới tuyến lưu lại 10 cái viếng thăm chìa khóa. Cái này đủ để bảo đảm lưỡng địa tin tức không trì hoãn truyền đạt. Một cái khác điểm chính là, hai người cũng là người quyết định, cụ thể áp dụng rơi xuống đất, khẳng định vẫn là giao cho người dưới tay đi làm, cũng không cần các nàng lưu tại nơi này nhiều lo lắng. Đến nỗi phân thành thiết lô pháo đài bên này thủ đốc nhân tuyển. Đây là phân thành quản lý hệ tâm, trực tiếp liên quan đến thiết lô pháo đài sau này ổn định, vốn là chuyện lớn. Bất quá Sú Nải Phạ rất nhanh liền quyết định xuống, Lâm Đông Chi chủ in xem như đã từng cùng Chăn Băng bộ tộc nổi danh một trong tam đại bộ tộc Bắc Cảnh, trong tộc tứ hoàn pháp sư tổng cộng có 3 vị. Theo thứ tự là Chiến Mẫu Giờ Mạ đại trưởng lão Dọ Lạn cùng với Rèn Đúc công xưởng tổng công tập phần. Cái này kỳ thực cũng là Bắc Cảnh bộ tộc một cái đặc điểm, pháp sư đẳng cấp cùng tự thân địa vị hỗ trợ lẫn nhau, địa vị cao người, pháp sư đẳng cấp tất nhiên là trong bộ tộc cao nhất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì băng duệ huyết mạch cùng với Chăn Băng bí truyền. Địa vị cao người, tự nhiên liền có thể phân nhiều nhất băng tụy dùng để thăng tự thân huyết mạch sức mạnh, pháp sư đẳng cấp tự nhiên cũng chính là cao nhất. Chiến Mẫu Giờ Mạ đã chết ở trong tay Sù Nải Phạ tạm thời không để cập tới. Để lại hai người, là Dọ Lan cùng Tập Phân. Dọ Lan loại thực lực này cùng danh vọng tất cả có được nguy hiểm tiềm ẩn phân tử, dựa theo Sù Nải Phạ quyết nghị, tại là khẳng định muốn rời đi thiết lô pháo đài mang đi phổ Ennis đặt ở dưới mí mắt. Đây là vì tránh hắn ở chỗ này trời cao hoàng đế xa, xuất hiện kích động tộc nhân khởi nghĩa tình huống. Nhưng Tập Phân khác biệt, hắn là Lâm Đông Chi chủ y rèn đúc kỹ nghệ cao nhất luyện kim thuật sĩ. Thuộc về nguyên bản Lẫm Đông Chi chủ y rèn đúc thể hệ nhân vật trọng yếu, cần lưu lại thiết lô pháo đài duy trì thiết lô pháo đài rèn đúc thể hệ vận chuyển. Theo lý thuyết, tại thiết lô pháo đài sẽ có một vị không thuộc về phụ Ennis dòng chính tứ hoàn pháp sư. Dưới loại tình huống này, phụ Ennis bên này chắc chắn là cần phái ra một vị tứ hoàn pháp sư tọa trấn mới có thể đè ép được trận diện. Mà lập tức phụ Ennis, dưới trướng tổng cộng cũng liền 5 vị tứ hoàn pháp sư. Là Chiến Mâu Sú Nải Phạ đảm nhiệm Bắc Cảnh chú Lam Diễm quần đảo cơ quan người phụ trách lạn đồn, và là vịnh thủ đốc cơ lầu, chăn nuôi xử lý chủ nhiệm vẹn tình cùng với không có phù hợp chức vị. Chỉ là tạm thời xem như phụ Ennis các hạng công trình bảo tiêu án giờ gìn. Phía trước 4 người không cần phải nói, mỗi cái đều thân kiêm chức vị quan trọng, căn bản đi không được, cũng không có tinh lực như vậy kiêm nhiệm thiết lô pháo đài thủ đốc. Cho nên, chức vụ này tự nhiên mà nhiên liền rơi vào nhìn qua rảnh rỗi nhất cũng chính xác rảnh rỗi nhất trên thân án giờ gìn. Đến nỗi năng lực có đủ hay không? Án giờ gìn mặc dù tạm thời chưa có chức vị quan trọng, ít nhất thực lực là đủ, mặt khác là Chăn Băng lão thần, tuyệt đối phục tùng chỉ huy, không cần lo lắng trung thành vấn đề. Chỉ cần nghe chỉ huy, quản lý năng lực kỳ thực là có thể chậm rãi bồi dưỡng ra được. Phổ Ennis, tòa thị chính. Khô cực. Cao Đức hướng về phía phong trần phó chạy về phổ Ennis Sú Nải Phạ cùng ẹ sở cả nói. Hai người bọn họ sau lưng còn đi theo một vị hình thể to con trung niên nam nhân. Vừa thấy được Cao Đức, nam nhân này chính là lập tức quỳ một chân trên đất, vừa dày vừa nặng đầu gối nện ở trên thạch chất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn trọng trọng cúi đầu, dọ làn bài kiến điện hạ. Chính là đã từng Lẫm Đông Chi chú ý đại trưởng lão dọ làn. Hắn đi theo Sú Nải Phạ cùng một chỗ về tới phổ Ennis, đồng thời bị nàng mang đến gặp Cao Đức. Hoan nên đi tới phổ Ennis. Cao Đức hướng về phía dọ làn khẽ gật đầu. Đưa tay ra hiệu đối phương đứng dậy, thái độ coi như ôn hòa. Không có gì khác, Phổ Ennis thực sự quá thiếu người có thể dùng được. Thiết lô pháo đài thiết lập, để cho vấn đề này trở nên càng sắc bén. Đã định thiết lô pháo đài thủ đốc nhân tuyển thời điểm, Cao Đức phát hiện lại là căn bản không được chọn. Loại này giật gấu vá vai cảm giác, lại một lần nữa nhắc nhở lấy Cao Đức, Phổ Ennis quyết trương tốc độ, đã viễn siêu nhân tài chữa bị tăng tốc. Dưới tình huống Phổ Ennis phát triển nhanh chóng như vậy, người có thể dùng được thiếu thốn vấn đề một mực tồn tại không được đến giải quyết, hơn nữa cái này lỗ hổng còn đang không ngừng mở rộng. Mặc dù Cao Đức sớm liền thúc đẩy toàn dân giáo dục, có thể giáo dục là chậm công phu, nước xa không cứu được lửa gần, bất quá cũng chỉ như vậy. Đây vẫn là Cao Đức từ ngoại giới vớt tới ẹ sở cả, thu phục cắt đờ dìn, quen tình tình hôn xuống, bằng không thì nhân thủ càng là không đủ dùng. Mà rõ lạn xem như một vị tứ hoàn pháp sư, vẫn là Lẫm Đông Chi chủ y đại trưởng lão, từng hiệp trợ bao quát giờ mà ở bên trong hai vị chiến mẫu quản lý Lẫm Đông Chi chủ y. Bất luận là thực lực hay là năng lực, đặt ở lập tức Bắc Cảnh, đều có thể gọi là khan hiếm nhân tài. Mặc dù xuất thân của hắn không thuần, nhưng tại Phoenix, giống rõ lạn dạng này xuất thân không thuần nhưng thân cư yếu chức người cũng không thiếu. Đối Cao Đức mà nói, chỉ cần phẩm tính không sai lầm lớn, năng lực phối hợp nhu cầu, nguyện ý vì Bắc Cảnh thống nhất xuất lực, hắn liền nguyện ý cho dư tín nhiệm, thậm chí trọng dụng. Ở trong đó có cái rất trọng yếu lại không thể coi nhẹ điều kiện tiên quyết là Sù Nải Phạ có thể lật tẩy trường không cục diện. Đứng dậy sau đó Dọ Lạn vẫn là khẽ cúi đầu, ánh mắt không dám cùng Cao Đức nhìn thẳng, biểu thị kính sợ. Phần này kính sợ, một nửa bắt nguồn từ Sù Nải Phạ cái kia làm cho người hít thở không thông thực lực, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy giờ mạ tại trong khoảnh khắc bị đông cứng thành băng điêu. Một nửa khác thì lại đến từ hắn bước vào phủ Ennis sau đánh vào thị giác, tòa thành thị này biến hóa, đã triệt để lật đổ hắn đúng Bắc Cảnh bộ tộc khu quần cư nhận thức. Hắn biết phủ Ennis phát triển cấp tốc, thực lực không ngừng cường đại. Nhưng chỉ có tự mình đặt chân tòa thành thị này, rõ là mới có thể chân chính cảm nhận được phủ Ennis biến hóa lớn bao nhiêu. Lớn đến cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng đã không khớp dù là một chút. Không nói những cái khác, từ vào thành đến tòa thị chính đoạn này đường đi, bằng thẳng rộng rãi, phía trên gần như không tồn tại tuyết động. Hơn nữa con đường như vậy còn không chỉ một đầu, thường cách một đoạn rõ lạn liền có thể nhìn thấy một cái thẳng tắp đan sen được rẽ. Đây là đường. Đường tại sao muốn xây dựng rộng như vậy? Còn có, đường không phải là quanh co khúc khuỷu sao? Vì cái gì có thể hợp quy tắc giống bút họa đi ra ngoài phương cách? Đây đều là nối tiếp nhau tại rõ lạn trong đầu vấn đề. Còn có ven đường cái kia từng tòa hợp quy tắc kiến trúc, cửa sổ kích thước, vách tường độ dày đều cơ hồ giống nhau, giống từ trong một cái mô hình khắc ra, phòng ốc tường ngoài bên trên còn mang theo thống nhất thạch bài, phía trên khắc lấy ký hiệu, nghe nói là từ phổ Ennis phổ biến toán học ký hiệu làm thành bảng số phòng tiêu chí, trên đường bước chân vội vàng tràn đầy nhiệt tình sắc mặt đỏ thám phổ Ennis cư dân, đến nỗi bên ngoài thành cái kia liên miên không nhìn thấy bờ lúa mạch biển thì càng. Không cần nói, phần này quy mô làm nông, là xem như kẻ ngoại lai sợ cả đều cảm thấy sợ hai thán phục hình ảnh. Mà hết thể này thay đổi, rõ lãn lòng dạ biết rõ, đều bắt đầu tại Cao Đức đi tới phủ Ennis lên ngôi làm vua 2 năm này. Thời gian 2 năm, hắn có thể đem phủ Ennis cải tạo thành bộ dáng này. Loại này kinh ngạc, thuật lý thành trương cũng liền chuyển hóa thành đối Cao Đức kính sợ. Tại rõ lãn xem ra, đây là so ngũ hoàn pháp thuật, so Sù Nải Phạ chăn băng chi tiễn còn muốn thủ đoạn nghịch thiên. Hơi đối mặt sau đó, Sù Nải Phạ chính là để cho rõ lãn tạm thời lui xuống. Tại nhìn thấy Cao Đức thái độ sau, tại lúc đến trên đường một mực căng thẳng tiếng lòng rõ lãn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cung kính lại có thể thi lễ sau, rời đi. Bước chân so lúc đến đều nhẹ nhàng mấy phần. Ngồi trước A chờ rõ lạn tối lui, Cao Đức kêu gọi hai người ngồi xuống, kế tiếp cùng các ngươi muốn nói chuyện, liên quan đến Bắc Cảnh tương lai. Sù Nải Phạ cùng ẹ sở cả nghe vậy, không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ánh sáng. Các nàng mơ hồ đoán được, Cao Đức cần nói, là cái kia các nàng nghĩ tới rất nhiều lần, một mực chờ đợi Cao Đức chính thức nhắc tới để. Chờ hai người vào chỗ, Cao Đức sẽ mở cửa gặp sân nói, thiết lô pháo đài thiết lập sau đó, Sù Nải Phạ ngươi trước đây một mực quan tâm sự kiện kia, đã coi như là chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Nói xong, Sù Nải Phạ cũng không khỏi con ngươi hơi co lại, ý của ngài là? Đúng, là quốc. Cao Đức trọng trọng gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin quyết đoán, Lâm Đông Chi chủ y đã biến thành thiết lô pháo đài, Sương Lang thị tộc bên kia chúng ta cũng đã bắt đầu áp dụng lương thực chế tài, bọn hắn dự trữ lương nhiều nhất còn có thể chống đỡ 2 tháng, hoặc là đầu hàng, hoặc là chúng ta võ thống, chỉ là vấn đề thời gian. Cái này hai đại bộ tộc một cầm xuống, Bắc Cảnh nhất thống cũng chỉ còn lại kết thúc công việc được làm, là thanh lý chỉnh hợp giải rác bộ tộc nhỏ, khu vực biên giới tài nguyên, những thứ này cũng không tính nan đề. Tất nhiên thống nhất sắp đến, vậy thật ra thì liền có thiết lập chính quyền điều kiện cơ bản. Cao Đức đều đâu vào đấy trình bày nói. Tại Bắc Cảnh mảnh này mênh mông thổ địa bên trên, ẩn chứa vô số tài nguyên cùng tiềm lực, chờ đợi khai phát, nhưng Bắc Cảnh người cũng không có năng lực làm đến chuyện này. Cho nên những tư nguyên này vĩnh viễn không cách nào phát huy ra giá trị, Bắc Cảnh người chỉ có thể một mực trông coi núi vàng núi bạc trải qua là ấm no lo lắng thời gian, cái này khiến Bắc Cảnh một mực trở thành nguyên thủy rất lại phía sau đại danh tử. Truy cứu căn bản, chính là không có thống nhất sức mạnh đi mở mang, không có ổn định thể hệ đi vận chuyển. Chỉ có thiết lập chính quyền mới có thể đem tán lạc sức mạnh bệnh thành một sợi dây thừng, để cho Bắc Cảnh chân chính chạy lên phát triển nhanh chóng đoàn tàu. Hai người mặc dù không biết cái gì gọi là đoàn tàu, nhưng mà nghe hiểu Cao Đức lời nói vẫn là không có vấn đề, đều gật đầu biểu thị đồng ý, chỉ là khi trước thời cơ đều chưa thành thục, cho nên ta đều lướt qua không đề cập tới lập quốc. Cao Đức tiếp tục nói, bất luận cái gì chính quyền thiết lập, đều phải lấy nội bộ thống nhất là điều kiện tiên quyết. Phía trước Bắc Cảnh bộ tộc mọc lên như rừng, từ mình sống riêng phần mình thời gian, văn hóa tập tục đều có rất lớn khác biệt, hơn nữa bộ tộc lớn ở giữa thường thường liền cơ bản nhất hòa bình đều không làm được, nói thế nào lập quốc. Mà bây giờ, chúng ta sắp thống nhất Bắc Cảnh, đến lúc đó chúng ta có thể đem tất cả bộ tộc đều đem đặt vào cùng một cái thể hệ, tuân theo thống nhất pháp luật, thưởng thụ thống nhất phúc lợi, nội bộ không có chiến loạn, không có phân liệt, dạng này ổn định cục diện, là dựng nước khối thứ nhất nền tảng. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Cao Đức ánh mắt quét qua hai người, tiếp tục nói, muốn lập quốc, tổng cộng có 3 bước muốn đi. Bước thứ 2, liền hẳn chính là đúc tiền, thiết lập thống nhất tiền tệ thể hệ a. Ệ Sở Ca nhẹ giọng nói tiếp, xem như một nước công chúa, đã từng trực tiếp tham dự qua công quốc quản lý Ệ Sở Ca, đối với trong chính quyền từng đạo là 10 phần tinh thông. Đúng. Cao Đức trọng trọng gật đầu. Lập quốc, nếu như ngay cả tiền tệ cũng không có, xây cái gì quốc? Đây không phải nào đi. Chính quyền vận chuyển cần kinh tế chèo chống, mà kinh tế tầng dưới chốt không xương, chính là tiền tệ. Nếu không có tiền tệ, thu thuế, mậu dịch chợt đều đem biến thành nói xuông. Binh phát Lẫm Đông Chi chủ ý nguyên nhân dẫn đến cũng chính là khởi nguyên từ đây. Thiết lô pháo đài công xưởng các ngươi tự mình thị sát qua, hoàn toàn có đại lượng đúc tiền năng lực đúng không? Cao Đức mở miệng nói. Đúng, đúc tiền cũng không phải gì đó cao cấp công nghệ, độ khó thấp hơn nhiều rèn đúc siêu phàm trang bị. Chỉ cần nhiệt độ đầy đủ, trang bị đầy đủ, đều không cần cao giai luyện kim thuật sĩ, chỉ cần làm ra khuôn đúc, người bình thường đi qua huấn luyện đều hoàn toàn có thể tiến hành cái này công nghệ. Ệ Sở Ca nói, tài nguyên phương diện càng không cần lo lắng, cao đức tay lấy ra xếp giấy da dê, bày ra sau là rậm rạp chẳng chỉ khoáng mạch đánh dấu, phía trước phái đi ra ngoài đội khảo sát, dùng khoáng mạch la bàn đã là tại phủ Ennis xung quanh tìm được 3 đầu mỏ vàng mạch, số lượng dự trữ kinh người, các ngươi từ Lâm Đông chi chú ý đoạt lại trở về trên bản đồ cũng không ít mỏ vàng cùng mỏ bạc, mỏ đồng đánh dấu. Lại thêm cánh đồng tuyết thủ hộ giả trên bản đồ ký hiệu khoáng mạch, ít nhất trước mắt tiền nguyên vật liệu hoàn toàn đủ chúng ta dùng. Càng quan trọng chính là, đánh xuống Lâm Đông chi chú ý sau, chúng ta đợi tại nhiều hơn một nhánh khổng lồ lấy quân đội. Cao Đức tiếp tục nói bổ sung, Lâm Đông chi chú ý tộc nhân vốn là am hiểu lấy quặng, có hoàn thiện khai thác thủ đoạn, kinh nghiệm phong phú cùng tương ứng công cụ, sau khi bọn hắn di chuyển đến phố Ennis, có thể trực tiếp sắp xếp lấy quân đội, khởi động khoáng mạch khai thác. Lại nhìn bên này, ta đã giới thiệu Phở Lọ Dạ cùng nàng quen biết. Có Phở Lọ Dạ trợ giúp, yếu công hiệu kháng lạnh dược thủy nguyên tố ma lực đẳng thức rất nhanh liền có thể đẩy ra. Nguyên tố ma lực đẳng thức đẩy ra, liền có thể đại lượng chế tạo yếu công hiệu kháng lạnh dược thủy. Chờ dược thủy có thể đại lượng sản xuất cùng cung cấp sau, thợ mỏ tại quặng mỏ thời điểm làm việc liền có thể chống cự cực hạn, khai thác hiệu suất ít nhất có thể để thăng 3 thành. Đến nỗi bây giờ, cũng không cần chờ khai thác, liền có thể trực tiếp khởi động đúc tiền việc làm. Cao Đức lại lật ra sủ nải phạ thông qua thương lam đưa tới Lâm Đông chi chủ y vật tư tập hợp, Lâm Đông chi chủ y trong kho hàng bản thân liền có thật nhiều vàng bạc khoáng dự trữ, bây giờ vừa vận dụng để làm nhóm đầu tiên tiền nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu, công xưởng, nhân thủ đều đủ nói đến đây, Cao Đức ngữ khí trở nên trịnh trọng lên, mà chúng ta bây giờ muốn làm, chính là quyết định vụ Ennis, hoặc giả thuyết là bắc cảnh tiền tệ thể hệ. Hắn đem hai cái giấy da dê cất kỹ, ánh mắt quét qua hai người, đặc biệt là tiền tên, tiêu chí, hình dạng, cái này muốn trước hết nhất quyết định. Chương 538, A Nỉ Vị ạ chương 538. Á Nỉ Vị ạ tại kim bản vị chủ đạo trong thế giới, tiền lưu thông nhìn như tuân theo độ tinh khiết làm vương nguyên tắc, kim tệ chỉ cần độ tinh khiết, trọng lượng đầy đủ, trên lý luận vô luận xuất từ quốc gia nào, đều có thể xem như vật ngang giá sử dụng. Nhưng trong hiện thực lại là, tiền tán thành độ vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa chênh lệch trong đó cực kỳ lớn. Nhỏ công quốc chế tạo kim tệ, thường thường tại liền nhau khu vực quốc gia lưu thông đều dị thường khó khăn. Mà đại quốc kim tệ lại có thể trở thành đồng tiền mạnh thậm chí vượt ngang đại lục. Trong đó thụ nhất tán thành hơn nữa phổ biến nhất vì sử dụng tiền tệ, không hề nghi ngờ chính là tợ lạn tạ ở nẹt vương triều kim tức hoa tệ cùng thần thánh đế quốc đế tọa kim. Loại này chênh lệch căn nguyên chủ yếu là ba cái: lưu thông hiệu suất, tín dụng an toàn, tràng cảnh khóa lại. Đầu tiên là lưu thông hiệu suất. Đối với thương nhân mà nói, tiền tệ có thể hay không nhanh chóng lưu thông so tiền tệ bản thân là không thuần kim quan trọng hơn. Dù sao kinh thương xem trọng quay vòng tốc độ, không có người nguyện ý vì một cái kim tệ hạt nghiệm hoặc hối đoái lãng phí thời gian. Mà đại quốc, đặc biệt là tợ lạn tạ ở nẹt vương triều cùng thần thánh đế quốc, bản thân cương vực rộng, thương lộ đông đúc, bọn hắn kim tệ có thể trực tiếp tại kỳ cảnh bên trong tất cả thành bang, thậm chí xung quanh phụ thuộc quốc lưu thông. Đại quốc tiền tệ, thương gia thu sau, không cần bất luận cái gì hối đoái, cùng ngày liền có thể dùng để mua sắm hàng hóa hoàn thành vòng tiếp theo giao dịch. Trái lại tiểu quốc kim tệ gần như chỉ ở buồn quốc hoặc liền nhau khu vực nhỏ lưu thông, thương gia thu sau còn cần chuyên môn tìm kim hành đổi thành đại quốc kim tệ mới có thể tiếp tục sử dụng, không chỉ có lãng phí thời gian. Ngoài ra còn muốn thanh toán hối đoái phí thủ tục cùng trên lệ giá, chi phí cao hơn. Di động hiệu suất một cái khác hạch tâm, là tiền tệ có thể hay không bị nhanh chóng hạt nghiệm. Đại quốc tiền chuẩn hóa trình độ cũng sẽ cao hơn, hạt nghiệm chi phí thấp. Đại quốc bình thường có thống nhất quan phương đúc tiền tiêu chuẩn, tiền tệ cũng là dùng tinh vi luyện kim máy móc đại lượng chế tạo. Trọng lượng, kích thước, độ dày hoàn toàn nhất trí, tệ mặt vuông vức, biên giới quy tắc. Thương gia thu tệ thời điểm, có thể nhanh chóng hạt nghiệm, mà tiểu quốc thường thường liền làm không đến tinh tế như vậy, sẽ xuất hiện kim tệ lớn nhỏ, trọng lượng, cao thấp không đều tình huống, hạt nghiệm cũng liền càng thêm khó khăn. Tín dụng an toàn cũng tương tự rất trọng yếu. Đó là tạ ở nẹt vương triều cùng thần thánh đế quốc cường đại, tính ổn định, để kim tức hoa tệ cùng đế tọa kim phong hiểm thấp hơn, có thể lẩn tránh nhận tính thiệt hại, trở thành tín dụng an toàn đại danh tử. Nô Lan đại lục, hoặc có lẽ là toàn bộ pháp sư bị diện, đại bộ phận quốc gia đều gặp phải chiến loạn, diệt vong, chính quyền thay đổi vấn đề. Thì như ẹ sở cả sở thuộc sĩ đi ẩn công quốc chính là ví dụ điển hình. Nó bị lân cận ổ vụ cả công quốc chiến loạn, nó pháp định trong tiền tệ ngân đồng tệ trực tiếp bị phế trừ, trở thành phế tệ. Liên xem như sĩ đi ẩn kim, cũng bởi vì bên trên tiêu chí bị ổ vụ cả công quốc hết hiệu lực, trong nháy mắt từ tiền tệ biến thành thuần kim khối cần một lần nữa đúc nóng mới có thể sử dụng. Ở trong đó sĩ đi ẩn kim người nắm giữ thiệt hại, không chỉ là một lần nữa đúc nóng tất nhiên sinh ra hao tổn, còn có tiền tệ tự thân tăng giá trị một bộ phận kia giá trị. Mà giống tợ lạn tạ ở nẹt vương triều dạng này cổ vương triều, chưa bao giờ xuất hiện qua chính quyền diệt vong hoặc tiền tệ hủy bỏ tình huống. Thần thánh đế quốc càng là tại hương thịnh kỳ hạn, còn đang không ngừng khuyết trương bên trong, quốc vận hành thông. Cái này khiến hai đại đế quốc tiền tệ nắm giữ siêu trường thời hạn sử dụng, là tín dụng an toàn. Ngoại trừ chính quyền ổn định, tợ lạn tạ ở nẹt vương triều cùng thần thánh đế quốc đúc tiền kỹ thuật càng thêm tiên tiến, đường vân tinh tế, mô phỏng độ khó cực cao. Một bước này tăng vọt hai nước tiền tín dụng an toàn. Nếu như nói lưu thông hiệu suất cùng tín dụng an toàn là để thương nhân tự nguyện lựa chọn kim tức hoa tệ cùng đế tọa kim, như vậy tràng cảnh khóa lại chính là để thương nhân không thể không tuyển. Cái gọi là tràng cảnh khóa lại, thông tục tới nói, chính là đại quốc thông qua quy định quy tắc, đem buồn quốc tiền tệ cùng hạch tâm trợ giao dịch độ nét độ khóa lại, tạo thành không cần liền nửa bước khó đi cục diện. Giống như là tợ lạn tạ ở nẹt vương triều, nghiêm ngặt lại rõ ràng quy định, tại vương triều cảnh nội, tất cả cùng quan phương giao dịch cùng với vượt qua số tiền nhất định đại ngạch giao dịch, nhất thiết phải sử dụng kim tức hoa tệ tiến hành, người vi phạm đem bị xử là giao dịch kim ngạch 50 tiền phạt, thậm chí không thu hàng hóa. Thần Thánh Đế Quốc cũng có tương tự quy định, thậm chí càng thêm khắc nghiệt. Đối thương nhân mà nói, nếu muốn cùng hai đại đế quốc quan phương hợp tác, nhất định phải tiếp nhận những quy tắc này. Loại này quan phương cưỡng chế để Kim Tức Hoa Tệ cùng Đế Tọa Kim trở thành cùng đại quốc làm ăn nước cờ đầu. Ngoại trừ cưỡng chế quy tắc, hai đại đế quốc còn thông qua thuế quan ưu đãi, dẫn đạo thương đội chủ động sử dụng bốn quốc tiền tệ. Đó là ta ở nẹt vương triều tại duyên hải bến cảng thiết lập chuyên môn thuế quan quy tắc, dùng Kim Tức Hoa Tệ giao nạp thuế quan, có thể hưởng một thành giảm miễn, dùng còn lại tiền tệ giao nạp thuế quan, cần theo tỷ suất hối đoái hơn giá quy ra, lại không hưởng thụ bất luận cái gì ưu đãi. Quy tắc này xuống, đồng dạng một nhóm hàng hóa, dùng Kim Tức Hoa Tệ cùng với những cái khác tiền tệ quy ra, trong đó chênh lệch giá thậm chí có thể đạt đến một thành trở lên. Loại này chênh lệch để thương đội không thể không sớm hối đoái Kim Tức Hoa Tệ, dù sao ai cũng không muốn tốn thêm tiền tiêu bổn phí. Thần Thánh Đế Quốc thậm chí còn tại một ít quan khẩu phổ biến quy tắc, dùng đế tọa kim giao nạp thuế quan, có thể ưu tiên qua lại, không cần xếp hàng, dùng còn lại tiền tệ giao nạp, cần chờ đợi ít nhất 3 ngày, còn cần ngoại định mức cung cấp hàng hóa thế trước. Đối theo đổi có tác dụng trong thời gian hạn định thương đội mà nói, loại thời giờ này chi phí so tiền tài chi phí càng khó tiếp nhận, tự nhiên lại ưu tiên lựa chọn đế tọa kim. Loại này thương lộ lũng đoạn thuế quan dẫn dắt song trọng kiểm chế, để Kim Tức Hoa Tệ cùng đế tọa kim trở thành xuyên quốc gia mậu dịch nhu yếu phẩm. Nhưng cho dù trở lên đủ loại, dù cho phổ biến buồn quốc tiền tệ khó khăn, phải đối mặt tán thành độ thấp, lưu thông bị ngăn trở các loại trọng trọng phiền phức, bất kỳ một cái nào nắm giữ độc lập chính quyền quốc gia, cho dù là cương vực vẹn vẹn mấy trăm dặm biên đạn tiểu quốc, lập quốc thời điểm cũng tất nhiên muốn chế tạo buồn quốc tiền tệ, tuyệt không trực tiếp sử dụng đại quốc tiền khả năng. Những cái kia văn hóa là cấn chủ quyền tượng trưng các loại lý do thoái thác tuy có đạo lý, lại không phải nguyên nhân căn bản. Chân chính để các quốc gia kẻ thống trị quyết định bản chất nguyên nhân kỳ thực chỉ có một cái, đúc tiền thuế. Cái gì gọi là đúc tiền thuế? Là tiền tệ mặt giá trị cùng chế tạo chi phí sai biệt lợi tức. Làm quốc gia chế tạo một cái mặt giá trị một kim tệ tiền tệ thời điểm, như chế tạo cái này tiền hoàng kim, nhân công, thiết bị các loại tổng giá thành chỉ là 0.8 kim tệ, kém như vậy ngạch 0.2 kim tệ, chính là quốc gia lấy được đúc tiền thuế. Đối bất kỳ một quốc gia nào mà nói, đúc tiền thuế đều tuyệt không phải có cũng được không có cũng được lợi tức, mà là một quốc gia tài chính trọng yếu nơi phát ra. Nếu như một quốc gia từ bỏ chế tạo buồn quốc tiền tệ, ngược lại sử dụng đại quốc tiền tệ, liền mang ý nghĩa đem khoản này kết sủ lợi tức chắp tay nhường cho người. Không có một cái nào quốc gia là có thể tiếp nhận loại chuyện như vậy. Bao quát Bắc Cảnh. Càng quan trọng chính là, Cao Đức mặc dù đối với kinh tế học không có xâm nhập nghiên cứu, nhưng vẫn là minh bạch đúc tiền quyền ý nghĩa không chỉ tại tài chính tu bảo. Đúc tiền quyền còn mang ý nghĩa chính sách tiền tệ quyền tự chủ, là điều tiết thị trường ổn định thủ đoạn trọng yếu. Thì như làm lương thực giá cả ngã xuống thời điểm, có thể gia tăng tiền tệ đưa lên, kích động tiêu phí, làm kim loại thiếu thời điểm, có thể giảm bớt đúc tiền, ổn định tiền tệ giá trị. Mà Cao Đức không chỉ là suy nghĩ đúc tiền lấy được đúc tiền thuế, đồng thời cũng không muốn Bắc Cảnh tiền tệ trở thành vòng mà từ manh tiểu quốc tiền tệ. Không nói tương lai có thể cùng Kim Tức Hoa Tệ, đế tọa kim ngang vai ngang bế, nhưng ít ra cũng phải trở thành có thể lưu thông phần lớn khu vực tiền tệ. Ở trong đó chắc chắn cần trả giá cố gắng rất lớn, trọng yếu nhất chính là Bắc Cảnh muốn đủ cường đại. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Bây giờ đầu tiên muốn làm chính là tại đúc tiền chỉnh tự liền để Bắc Cảnh tiền tệ có đại quốc tiền tệ tiêu chuẩn cao đặc chất. Vàng bạc đồng cấp 3 phân cấp là cơ sở, đây là thông dụng thể hệ, không đổi được. Đối với Cao Đức nói lên rõ ràng yêu cầu, Sú Nại Phạ cùng Ệ Sở Cả cũng không phản đối, thậm chí trong lòng các nàng cũng nghĩ như vậy, Ệ Sở Cả trước tiên quyết định liệu. Nhưng chúng ta có thể tại quy cách thống nhất, độ tinh khiết, phòng giả kỹ thuật, văn hóa tiêu chí các phương diện làm văn chương, để Bắc Cảnh tệ từ vừa mới bắt đầu liền so còn lại tiểu quốc tiền tệ càng gần gũi đại quốc tiêu chuẩn. Mặt khác, chúng ta trước tiên có thể từ ngân tệ, đồng tệ vào tay. Sú Nại Phạ khẽ gật đầu, mở miệng nói, Ệ Sở Cả biểu thị đồng ý, cái này hai cấp tiền tệ, bởi vì bản thân giá trị tiền thấp cùng nguyên vật liệu giá cả thấp, cho dù là đỡ lan tạ ơ nẹt vốn chiều, thần thánh đế quốc dạng này đại quốc, lưu thông phạm vi cũng là lấy cảnh nội làm chủ. Cho nên, chúng ta lấy trước bọn chúng luyện tập, dù cho chúng ta cuối cùng chủ tính có điều chỉnh, ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ bé, có thể dùng đến rèn luyện đúc tiền công nghệ. Tiền tên cùng tiêu chí, là muốn cùng bốn quốc văn hóa mạnh tương quan. Ệ Sở Cả lại nói, điểm này là chung nhận thức. Giống như đỡ lan tạ ơ nẹt vương triều đồng tệ chính diện khắc lấy trấn quốc tượng đá, quang vinh cự tượng, cho nên đặt tên đồng tệ. Ngân tệ nhưng là điều khắc rảo kim gia tộc tổ tiên tượng bán thân cùng vương triều quốc bảo ngân sắc long cầm đặt tên ngân long tệ. Kim tệ là lý ý tượng bán thân cùng tợ lan tạ ở nẹt vương triều quốc huy, đặt tên kim tức hoa tệ. Bởi vì cùng bốn quốc văn hóa mạnh liên quan, cho nên tại ngay từ đầu cái này cấp 3 tiền phổ biến liền tương đối thuận lợi. Mà ngược lại, theo kim tức hoa tệ tại pháp sư vị diện lưu truyền rộng rãi, đám người đối với tợ lan tạ ở nẹt vương triều văn hóa cũng có hiểu biết. Chân băng, bác phong bạo phong tuyết băng ngọc sĩ cảm ngộ. Xuất phát từ ý nghĩ này, Cao Đức rất nhanh liền đưa ra Bắc Cảnh, hoặc giả thuyết là phổ Ennis bốn cái mang tính tiêu chí nguyên tố. Còn có ngài, chiến mẫu cùng thờ lọ dạ đại nhân. Ệ Sở Cả đột nhiên mở miệng, ánh mắt tại Cao Đức cùng Sú Nại Phạ ở giữa lưu truyền. Nếu là thật lập quốc, Cao Đức cùng Sú Nại Phạ liền sẽ là cái gọi là một thế là khai quốc người. Dựa theo truyền thống, hai người tựa bán thân chắc chắn là muốn vẽ khắc ở tiền tệ phía trên. Cái này không chỉ có là vinh dự, càng là chính quyền tính hợp pháp tượng trưng. Duy nhất tranh luận có thể ở chỗ, tương lai kim tệ bên trên cái kia thả ai tựa bán thân. Còn coi ủ gạt thì ra cùng Ani Vi ạ. Bảo trì lắng nghe hình dáng Sú Nại Phạ tại lúc này cũng mở miệng nói, âm thanh bình tĩnh lại mang theo không thể bỏ qua sức mạnh. Hệ U Gạt Thị Giả có thể lý giải, nó tuy là Bắc Cảnh tân sinh sự vật, nhưng bây giờ đối với Bắc Cảnh tầm quan trọng là bất kỳ cái gì sự vật đều vô pháp so sánh mô phỏng. Nhưng mà một cái khác danh từ ạ nỉ vi ạ lại là để Cao Đức kinh ngạc như mày, nhìn về phía Sú Nại Phạ. Cái danh từ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc ở chỗ, Cao Đức Tấn thăng nhị hoàn, thức tỉnh sở trường chăn băng huyết mạch thời điểm, liền biết trong cơ thể mình lại là chạy xuôi ạ nỉ vì ạ chi huyết. Chính là ạ nỉ vì ạ chi huyết, để hắn tu được chăn băng huyết mạch. Thế nhưng là ạ nỉ vì ạ đến tột cùng là nhân vật nào, Cao Đức lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn từng hỏi Sú Nải Phạ lúc đó cũng nói không ra cái như thế về sau, cho rằng cùng ạ nỉ vì ạ có liên quan ghi chép cần phải di thất ở lịch sử ở trong. Như thế nào bây giờ đột nhiên lại nhắc lên ta? Sú Nải Phạ nên tiếp Cao Đức ánh mắt dò xét. Nàng tự nhiên tin tưởng Cao Đức quan tâm cái gì, nghi hoặc cái gì. Ta lúc trước chính xác chưa từng nghe qua ạ nỉ vì ạ, đối với nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà lần trước đánh giết cái kia hư không sinh vật sau đó, chẳng biết tại sao, trong cơ thể ta đã cô hóa băng duệ huyết mạch sức mạnh không khỏi có chỗ vương lỏng. Tại loại này vương lỏng phía dưới, mấy ngày trước, tại Lâm Đông chi chủ y thời điểm, cái kia huyết mạch sức mạnh càng là bộc phát ra, không chỉ có để ta vừa đã thức tỉnh mấy cái chăn băng pháp thuật, còn tràn vào một đoạn bể tan cảnh, mang theo khí tức viễn cổ chi thức truyền thừa. Chính là tại cái này một đoạn ngắn chi thức truyền thừa ở trong, ta lần đầu biết được ạ nỉ vì ạ cái tên này. Cao Đức mắt sáng như lúc mà nhìn xem Sú Nải Phạ hơi nghiêng về phía trước thân thể, ra hiệu đối phương tiếp tục. Sú Nải Phạ hít sâu một hơi, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ. Ạ nỉ vì ạ là bác cảnh cổ đại thủ hộ giả, nắm giữ lấy sinh chết cùng phục sinh cường đại sức mạnh cùng vĩ đại tồn tại. Nàng mang đến cho bác cảnh trận tuyết rơi đầu tiên ca dao, cái kia tuyết không phải là rét thấu xương giá lạnh, mà là bọc lấy sinh cơ quả tặng, rơi vào cẩn tối trên băng nguyên, để chịu rét thực vật phá đất mà lên, để băng phong dòng sông lộ ra tôn cá. Nàng trợ giúp bác cảnh người vượt qua hung hiểm nhất ban sơ mấy trăm năm, cho nên lại bị viễn cổ thời đại bác cảnh người đuổi theo cùng tín ngưỡng, coi là vì bác cảnh mẫu thân. Càng quan trọng chính là, ạ nỉ vì ạ cho bác cảnh mang đến vĩ đại nhất cùng chân quý lễ vật. Nói đến đây, Sú Nải Phạ dừng một chút, hiếm thấy thừa nước đục thả câu. Chăn băng, ạ nỉ vì ạ sáng tạo ra chăn băng. Cuối cùng, nàng công bố đáp án. Đáp án này, để Cao Đức cũng nhịn không được giật mình trong lòng. Chăn băng, cường đại như thế chi vật, càng là bác cảnh tượng trưng, lại là ạ nỉ vì ạ sáng tạo. Ạ nỉ vì ạ đến tột cùng là nắm giữ thực lực khủng bố bậc nào? Vậy nàng đến tột cùng là cái gì? Bây giờ ở đâu? Vì cái gì từ bắc cảnh lịch sử bên trong biến mất? Cái này một đoạn ngắn tri thức trong truyền thừa, cũng không báo cho ta biết ạ nỉ vị ạ bản thể là cái gì. Sú Nải Phạ lắc đầu, tiếc nuối nói, đoạn này truyền thừa quá bể nát, chỉ mơ hồ nâng lên nàng sức mạnh cùng bắc cảnh thổ địa tương liên, có lẽ là nguyên tố chi linh, có lẽ là càng cổ lão tồn tại. Cụ thể hơn chi tiết, có thể muốn chờ ta tấn thăng ngũ hoàn, thu được càng nhiều ký ức truyền thừa sau mới có thể thấy rõ. Đến nỗi nàng vì cái gì từ bắc cảnh lịch sử bên trong biến mất. Sú Nải Phạ nói khẽ, tại mảnh vỡ kia tan tri thức trong truyền thừa, cho ra nguyên nhân là, tại viễn cổ thời đại, Bắc Cảnh gặp một hồi cực kỳ khủng bố hạo kiếp. Tại trang hạo kiếp kia, ạ nỉ vì ạ vì thủ hộ Bắc Cảnh, tiêu hao hết toàn bộ bản nguyên sức mạnh, lăn xuống hạo kiếp, nhưng cũng ngã xuống. Tại nàng ngã xuống, theo thời gian trôi qua, Bắc Cảnh bộ tộc không đức chứng hay, mọi người dần dần quên đi tên của nàng. Nguyên bản nàng tồn tại băng duệ huyết mạch chi thức trong truyền thừa, cái này khiến danh hào của nàng có thể một mực truyền thừa xuống, nhưng băng duệ huyết mạch sức mạnh không khỏi suy yếu, để có liên quan ạ nỉ vì ạ ký ức truyền thừa cũng khó có thể chạm đến nhận được. Cho dù là Sú Nải Phạ dạng này thuần huyết băng duệ, cũng là tại tứ hoàn trạng thái đỉnh phong phía dưới mới thu được một chút ạ nỉ vị ạ tương quan tri thức truyền thừa. Ý của ngươi là ạ nỉ vị ạ hy sinh ở viễn cổ thời đại vì thủ hộ Bắc Cảnh? Cao Đức không khỏi nhíu mày. Không có hy sinh, Sú Nải Phạ lắc đầu, vô cùng khẳng định nói, ạ nỉ vị ạ nắm giữ phục sinh cường đại sức mạnh, chỉ cần Bắc Cảnh còn tồn tại, linh hồn của nàng chính là bất hủ. Cho nên nàng mặc dù ngã xuống, nhưng cũng không chết đi, mà là hóa thành một đóa hoa, tại thành thiên thậm chí trên vạn năm trong ngủ mê chờ đợi phục sinh thời cơ. Nói xong, Sú Nải Phạ nhẹ nhàng vỗ tay cái độn, đầu ngón tay nổi lên màu lam nhạt ánh sáng nhạt. Trong không khí trong nháy mắt ngưng kết ra thật nhỏ băng tinh, những thứ này băng tinh giống như là có ý thức tự chủ, trên không trung xoay tròn, va chạm, dần dần tổ hợp thành một đóa lớn chừng bàn tay hoa. Cánh hoa hiện lên mộng ảo màu tím nhạt, từ biên giới đến hoa tâm, màu sắc thay đổi dần thành sâu hơn màu tràng. Mỗi một cánh hoa đều mang lưu loát đường cong, biên giới hơi hơi cuốn lên, tương tự một loại nào đó sinh linh giãn ra lông đuôi, đường vân tinh tế tỉ mỉ giống như bị chú tâm tạo hình qua, nhưng lại che một tầng rưỡi trong suốt băng màng xuống mơ hồ có thể nhìn đến điểm sáng nhỏ vụn đang lưu động. Nhụy hoa chỗ không có bình thường đóa hoa phấn hoa, chỉ có một đoàn khiêu động kim sắc ánh sáng nhạt, chớp tắt ở giữa, lại để cho người ta nhớ tới hỏa diễm. Đây chính là ạ nỉ vì ạ ngã xuống sau đó hóa thành hoa, gọi là tử quỳnh hoa. Chương 539, tại Phù Ennis chính là Phù Ennis người. Chương 539, tại Phù Ennis chính là Phù Ennis người. Đóa này tử quỳnh hoa bây giờ chính giấu tại bắc cảnh cái nào đó bí mật xó xỉnh bên trong. Sú Nải Phạ đầu ngón tay nhẹ nhàng lơ lửng tại cái kia đóa băng ngưng tử quỳnh hoa bên cạnh, trong giọng nói mang theo trịnh trọng. Có lẽ là vĩnh đông băng nguyên bản chỗ sâu, có lẽ cái nào đó có địa hỏa gì ra kẽ nước bên trong, lại có lẽ là bị tuyết động bao trùm trong nham động. Nhưng vô luận nó ở đâu, tóm lại, tại kỳ tích cùng chúc phúc ngày, có thể là chúng ta cần ạ nỉ vị ạ thời khắc, cũng có thể là bắc cảnh quang linh vĩ đại vào cái ngày đó. Đóa này tử quỳnh hoa liền sẽ hoàn toàn nở rộ. Sau đó ạ nỉ vị ạ thì sẽ từ bên trong thức tỉnh, mang theo sự vĩ đại của nàng sức mạnh, một lần nữa đứng ở nơi này phiến nàng bảo vệ ngàn vạn năm thổ địa phía trên. Cao Đức nhìn chăm chú trên không cái kia đóa lơ lửng từ Sú Nải Phạ dùng băng nguyên tố ngưng kết tử quỳnh hoa, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Từ biết ạ nỉ vị ạ huyết mạch có thể gột rửa trong cơ thể hắn huyết dịch, vì hắn thức tỉnh chăn băng huyết mạch lên, hắn liền biết ạ nỉ vị ạ tuyệt đối không tầm thường, cùng băng duệ có cực sâu mà nguồn. Nhưng cũng không nghĩ tới, trong lúc này liên quan vậy mà lại là sâu như vậy, mà ạ nỉ vị ạ rốt cuộc lại sẽ như thế cường đại, đến nay còn sống sót. Dựa theo Sùn Mải Phạ lời nói, có lẽ hắn thậm chí có một ngày có thể cùng ạ nỉ vị ạ vị này hắn cho rằng sớm đã hóa thành bụi trần viễn cổ tồn tại mặt đối mặt tiếp xúc. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Như ngươi lời nói, ạ nỉ vị ạ đối với Bắc Cảnh ý nghĩa trọng đại, thậm chí muốn vượt qua bây giờ ủ gạt thì ra. Mặc dù nàng đã bị Bắc Cảnh người quên lãng, nhưng chính vì vậy, chúng ta càng cần hơn để Bắc Cảnh người nhớ lại nàng, đem nàng biến thành tử quỳnh hoa khắc vào trên tiền tệ bên trên là một cái cực tốt đường đi. Cao Đức gật đầu, cho chắc chắn. Ta đúng là như thế nghĩ. Su Nai Phạ gật đầu nói, đồng thời dừng một chút, lại bổ sung một câu, lập quốc sự tình, tất nhiên là tại thống nhất Bắc Cảnh sau đó, đến lúc đó lập quốc cũng là lấy Bắc Cảnh danh nghĩa, mà không phải là chăn băng bộ tộc, muốn để Bắc Cảnh người sinh ra tán thành cảm kích lòng trung thành, liền phải xóa đi bộ tộc phân chia. Có thể băng ngọc xỉ cả mỏ cùng với Bắc Phong Bạo Phong Tuyết trên bản chất kỳ thực là chăn băng bộ tộc nguyên tố, mà không phải là Bắc Cảnh nguyên tố. Nàng dương mắt nhìn về phía Cao Đức, ánh mắt thẳng thắn. Nếu như đem ba cái này đặt ở trên tiền tệ bên trên, Lâm Đông chi chủ Y Dương Lang thị tộc, còn có bộ tộc khác người, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đây là chăn băng tiền tệ, mà không phải là Bắc Cảnh người tiền tệ, bất lợi cho tiền mở rộng cùng nhân tâm ngưng kết. Ngươi nói rất đúng. Cao Đức trong nháy mắt phản ứng lại, vừa rồi hắn chỉ muốn đem Bắc Cảnh mang tính tiêu chí nguyên tố dung nhập tiền tệ, lại không chú ý tới bộ tộc thuộc tính cùng Bắc Cảnh thuộc tính khác nhau. Tân cửa sổ này bị Su Nại Pha đâm một cái phá, hắn lập tức liền hiểu rồi mấu chốt trong đó. Bất quá hắn vẫn là có chút kinh ngạc liếc Su Nại Pha một cái. Nếu như cái nhắc nhở này là ệ sở cạ phát ra, hắn sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có thể hết lần này tới lần khác là Su Nại Pha nói lên. Su Nại Pha là chăn băng nhất tộc chiến mẫu cùng lãnh tụ, trên thân chạy xuôi là chăn băng chiến mẫu bổ rễ ạ chi huyết. Loại tình huống này, nàng còn có thể chủ động đưa ra mẫn trừ tiền tệ bên trên chăn băng bộ tộc nguyên tố, thậm chí cân nhắc đến những bộ tộc khác cảm thụ. Phần này từ toàn cục suy tính quản lý vấn đề cách cục cùng tầm nhìn xa, viễn siêu tầm thường bộ tộc lãnh tụ. Su Nại Pha phát giác Cao Đức ánh mắt, lại không phản ứng gì, chỉ là đầu ngón tay vừa thu lại. Cái kia đóa băng ngưng tử quỳnh hoa liền hóa thành nhỏ vụ băng tinh, lại hóa thành băng nguyên tố, tiêu tan trong không khí. Đã như vậy, cái kia đồng tệ lợi dụng chăn băng cùng phở lò ra đại nhân xem như tiêu chí, các ngươi cảm thấy thế nào? Thông qua vừa rồi thảo luận, ệ sở cả đã cân nhắc tầm quan trọng, lý giải ưu tiên cấp, bây giờ ngự khi đốc định đưa đề nghị. Chính diện khắc phở lò ra đại nhân bức họa, mà sau khắc chăn băng. Vừa vặn hai người này hình ảnh cũng tương đối đơn giản, phở lò ra đại nhân bức họa lấy hình dáng làm chủ, tiêu chuẩn chăn băng tinh thể càng là đơn giản bao nhiêu hình thái, chỉ cần chế tạo cơ sở đúc tiền khuôn đúc liền có thể thực hiện, công nghệ chi phí thấp một chút, cũng phù hợp đồng tệ bản thân giá trị thuộc tính. Có thể Su Nại Phạ trước tiên biểu thị đồng ý. Cao Đức hơi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn, gật đầu đồng ý. Phở lò dạ là phụ Ennis đoàn sùng, hình tượng của nàng có thể để cho tất cả mọi người đều liên tưởng đến lương thực cùng an ổn, là một cái rất có lực ngưng tụ ký hiệu. Chăn băng nhưng là Bắc Cảnh đại biểu vật một trong. Cái kia ngân tệ đâu? Đối với ngân tệ đồ án tiêu chí, ệ sở cả lại không biện pháp trực tiếp đưa ra chủ ý, mà là đem vấn đề vứt cho hai người. Trên thực tế, thảo luận đến bây giờ, để lại kim tệ cùng ngân tệ bên trên đồ án cũng đều quyết định, chính diện là Cao Đức, Su Nại Phạ mặt sau lại ủ gạt thì dạ. Từ quỳnh hoa. Vấn đề chính là ở, đem ai đặt ở trên kim tệ bên trên. Bởi vì kim tệ giá trị tiền cao nhất, cho nên cái này kỳ thực cũng đại biểu một cái định vị vấn đề, ai địa vị cao hơn. Xem như chủ nhiệm văn phòng ệ sở cả biết cái vấn đề này mất cảm. Dù là nàng mỗi ngày nhìn xem Cao Đức cùng Su Nại Phạ sóng vai nghị sự, tin tưởng lẫn nhau, cũng không dám đánh cược hai người đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý. Su Nại Phạ là chăn băng bộ tộc chiến mẫu, trên thân chảy bộ rễ ạ huyết mạch, là Bắc Cảnh băng duệ lãnh tụ tinh thần. Cao Đức nhưng là thôi động phủ Ennis quật khởi hải tâm, là Bắc Cảnh thống nhất người chủ đạo. Hai người địa vị kỳ thực là khó phân cao thấp. Loại này nhạy cảm quyết sách, tuyệt không thể từ nàng cái này ngoại nhân ra mặt, nhất thiết phải từ hai người tự mình định đoạt. Nàng muốn cho rằng sẽ thấy hai người lẫn nhau khiêm nhường, hoặc là yên lặng ngắn ngủi suy nghĩ. Dù sao loại này liên quan đến địa vị nồng cốt cùng quyền lực vấn đề, có rất ít người sẽ lập tức đáp lại. Có thể ra hồ nàng dự liệu là, Cao Đức nghe được vấn đề sau, không chần chờ chút nào, trực tiếp dương mắt nhìn về phía Su Nại Phạ giọng ôn hòa hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Su Nại Phạ cũng đồng dạng dứt khoát, cơ hồ là tại Cao Đức tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt liền cấp ra đáp án. Chính diện khắc ta chân dùng, mặt sau khắc ủ gạt thì ra. Nàng vừa thêm một bước đưa ra giảng giải, nói bổ sung, đến nỗi kim tệ, liền nên khắc ngươi chân dùng, mặt sau phối tử quỳnh hoa, vẫn là ta mới vừa nói tới lấy ít, phải tận lực phai mở tiền tệ bên trên chăn băng nguyên tố. Mà ta, dù sao cũng là chăn băng bộ tộc chiến mẫu, là sinh trưởng ở địa phương chăn băng người. Mà ngươi cũng không phải là sinh ra ở Bắc Cảnh bất kỳ một cái bộ tộc nào, đặt ở trên kim tệ bên trên so ta phù hợp. E sợ cả ở một bên nghe hơi mẩn ra. Nàng không nghĩ tới Sùn Mải Phạ lại dứt khoát như vậy đem kim tệ chân dung nhường cho Cao Đức, càng không có nghĩ tới lý do sẽ như thế rõ ràng, không có chút nào cá nhân cảm xúc suy tính. Cao Đức trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành hiệu do ý cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không có dư thừa chối từ, chỉ đơn giản nói, đi, vậy thì tạm thời dạng này trước tiên quyết định. Phong giả công nghệ đâu, một khối này chúng ta phải làm như thế nào? E sợ cả đưa ra vấn đề mấu chốt. Đúc tiền tuyệt không phải đem vàng bạc đúc nóng thành hình tròn đơn giản như vậy. Ngoại trừ thiết lô pháo đài công xưởng, ổn định khoáng sản nguyên liệu, có thể để cho tiền tệ thuận lợi mở rộng, đứng vững gót chân mấu chốt chính là phòng giả tiêu chí. Tại Cao Đức kiếp trước, tiền giấy xem như tiền thời điểm, phòng giả dấu hiệu tầm quan trọng là mọi người đều biết, đây là bảo hộ tiền tệ tín dụng căn cơ. Tại cái này kim bản bị thế giới bên trong, kim tệ mặc dù bởi vì hoàng kim bản thân giá trị có lưu thông cơ sở, cũng không đại biểu phòng giả liền thành có cũng được không có cũng được đâu, thậm chí nói phòng giả tầm quan trọng không giảm ngược lại tăng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàng kim độ tinh khiết là hạch tâm giá trị tiêu chuẩn không sai à, có thể phổ thông người giao dịch nào có biện pháp nhanh chóng nghiệm chứng kim tệ độ tinh khiết. Phòng giả mục đích chủ yếu không phải là phòng ngừa có người chế tạo giả hoàng kim, mà là phòng ngừa có người chế tạo hàng giả tệ, hai người này là có bản chất khác biệt. Như tiền tệ bên trên không rõ ràng lại có thể trực tiếp quan sát cùng nhanh chóng kiểm nghiệm phòng giả tiêu chí, vậy thì chú định nó sẽ không được hoàn nên, không có trở thành đại quốc tiền tệ điều kiện cơ bản. Hơn nữa, phòng giả tiêu chí có trợ giúp quản lý tiền tệ lưu thông biên giới. Không phòng giả tiêu chí hoặc phòng giả tiêu chí cánh cửa cực thấp kim tệ, tất nhiên sẽ dẫn đến tiền xấu khu trục tiền tốt, phản phất đúc tiền bởi vì chi phí thấp hơn mà phiếm lạm, mọi người sẽ đem đủ nặng quan phương tiền tệ cất giữ hoặc tiêu cháy, chỉ sử dụng thấp kém tiền giả, dẫn đến toàn bộ tiền tệ thể hệ tín dụng sụp đổ, dẫn phát kinh tế hỗn loạn. Cho nên, phòng giả tiêu chí chẳng những muốn làm, còn muốn nghiêm túc làm, cho nó làm tốt, là người bình thường có thể phân biệt, người bắt chước khó khăn sao chép. Phòng ngự các cạnh biên giới phòng giả là cơ sở nhất cũng là mấu chốt nhất chủ tính. E sở cả vẫn là thông hiểu trong đó môn đạo, trước tiên mở miệng. Nếu là không có phòng ngự cắt cạnh chủ tính, giảo hoạt điêu dân nhóm liền chiếu cố dùng nhỏ dao tại tiền tệ biên giới vụn trộm phá lấy hoàng kim mảnh vụn. Phá cái 10 cái 8 cái, liền có thể dung ra một khối nhỏ kim hạt. Mà bị thổi qua tàn phế tệ trọng lượng giảm bớt, vẫn còn có thể xen lẫn trong bình thường tiền tệ bên trong lưu thông. Dạng này tàn phế tệ càng nhiều, thị trường cũng liền lộn xộn. Bởi vậy, biên giới phòng giả có thể nói là hạch tâm thủ đoạn. CD ẩn công quốc phòng ngự cắt cạnh thủ đoạn, là công quốc thường dùng, định chế dành riêng cao giai luyện kim máy móc, có thể tại ngân tệ, kim tệ biên giới đẻ ra đều răng cơ văn, mỗi một mai răng cách chiều sâu đều như thế. Đây là thường thấy nhất phương pháp, đối với thực lực cũng không cường đại công quốc tới nói vừa vặn đủ, chỉ cần tiêu phí một chút công phu hoặc tiền tài định chế một đài cao giai luyện kim máy móc liền có thể. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, đối với cường đại luyện kim thuật sĩ tới nói, muốn giải mã đồng thời chế tạo ra có thể áp chế giống nhau răng cạnh luyện kim máy móc, cũng không phải là một việc khó. Nói cách khác, chỉ dựa vào răng biên phòng giả, cánh cửa vẫn là quá thấp. Bất quá tiền phòng giả tiêu chí cũng không chỉ cái này một cái. Tầng thứ 2 phòng giả chủ tính, bình thường chính là mặt ngoài hình dáng trang sức cùng ấn ký, còn gọi là mặt ngoài phòng giả. Mặt ngoài phòng giả hạch tâm là để hình dáng trang sức khó mà mô phỏng, thu nhận công nhân nghệ phức tạp độ thiết lập bí lũy, phương người bắt chước thấy được, không có động. Giống như là kim tức hoa tệ, ngay mặt lì dịp y phủ điêu, ánh mắt thần thái, áo điệp cấp độ cảm giác, liền cổ áo thêu thủa hoa văn đều khắc rõ ràng, mặt sau tợ làn tạ ơn nét, mỗi một cánh hoa mạch lạc, nhụy hoa hạt tròn cảm giác, đều tinh tế tỉ mỉ giống hoa thật áp lên đi. Loại này công nghệ, phải dùng cao cấp nhất luyện kim máy móc phối hợp đại sư cấp bậc công tượng điều chỉnh thử khuôn đúc mới có thể làm được. Phòng theo người máy móc đẳng cấp không đủ, khuôn đúc độ chính xác càng là không được, mô phỏng đi ra ngoài kim tệ mặt ngoài phù điêu liền sẽ lộ ra dị thường thô ráp, cho dù là bình dân đều có thể một mắt nhìn ra trong đó chênh lệch. Đương nhiên, đây là cao nhất cấp bậc kỹ nghệ trình độ. Giống như là sĩ đi ẩn công quốc, mặt ngoài văn sức phức tạp độ cùng tinh tế độ liền cùng với kém không chỉ một cấp bậc, nhưng coi như thế, vẫn là bình thường xưởng nhỏ khó mà bắt trước. Cái cuối cùng thông dụng phòng giả chủ tính, chính là độ tinh khiết cùng chất liệu khống chế, từ đầu nguồn kiểm chế tiền giả. Tỷ như kim tệ, nó hạch tâm giá trị là hoàng kim độ tinh khiết, cho nên các quốc gia chế tạo buồn quốc tiền tệ thời điểm sẽ rõ xác thực quy định kim tệ hoàng kim hàm lượng cùng tổng trọng số lượng, tạo thành tiêu chuẩn trọng lượng, chế hướng thì làm giả tệ. Đó chính là ba tầng phòng giả thủ đoạn, biên giới phòng ngự các cạnh, mặt ngoài kỹ sư nghệ hình dáng trang sức, cố định độ tinh khiết trọng lượng, chúng ta từng tầng đến công pha a. Cao Đức nghe xong hẹ sở ca lời nói, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, thiết tấu trầm ổn. Biên giới phòng ngự các cạnh khối này, chúng ta bắc cảnh tương đối rất lại phía sau, chắc chắn tạo không ra có thể áp chế tinh vi răng cạnh luyện kim máy móc, đi ngoại giới thành bang định chế lại càng không thực tế. Hẹ sở ca 10 phần lý trí mà phân tích nói, không nói không có cái này, nhân mạch tìm được cỡ lớn luyện kim công xưởng hoặc cao giai luyện kim thuật sĩ, hơn nữa vận chuyển cũng không dễ. Mặt khác máy móc cũng cần công tượng giữ gìn, bằng không thì hỏng đều không cách nào tu. Càng quan trọng chính là còn có bại lộ bắc cảnh phong hiểm. Cao Đức định sách lược, có thể một mực là điệu thấp làm phát triển. Nàng lời nói để trên bàn bầu không khí hơi nặng, lại không đám người lâm vào trầm tư. Cao Đức liền đống nhiên cười, chúng ta cũng không nhất định phải dùng luyện kim máy móc, có đôi khi tự nhiên chi lực so với người tạo máy móc có thể tin hơn, cũng càng khó khăn phục chế. Chăn băng, cơ hồ là tại Cao Đức tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Sú Nại Phạ liền nhận lời, ánh mắt cùng Cao Đức đối đầu, hai người đã đạt thành kinh người ăn ý đúng, chính là chăn băng. Cao Đức cười nói, chăn băng là vĩnh viễn sẽ không hòa tan chi vật, từ vật lý đặc tính đi lên nói, nó chính là tự nhiên giới tốt nhất nhiệt độ ổn định máy móc. Chúng ta chỉ cần dùng chăn băng làm một cái tương tự với mật thất hoặc thông đạo hoàn cảnh, tại kim tệ, ngân tệ dập hình thành, còn mang dư ôn thời điểm, để sự nhanh chóng thông qua. Cực nhiệt tệ phôi cùng cực hàn chăn băng trong nháy mắt tiếp xúc, cực lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ứng lực sẽ tại kim loại biên giới dẫn phát vi mô thần diện, hoàn toàn ngẫu nhiên vết nứt băng lý. Loại này hoa văn cũng không phải là điêu khắc mà thành, mà là kim loại nóng nở ra lạnh co lại thời điểm, bị chăn băng băng liệt khe hở y bảo. Mỗi một mai tiền bị nóng trình độ, tiếp xúc chăn băng góc độ dù là chỉ có sự sai biệt rất nhỏ, cuối cùng hình thành đường vân đều có thể hoàn toàn khác biệt. Loại này tự nhiên hình thành đường vân, là tuyệt đối không cách nào đại lượng phòng chế. Chăn băng là bắc cảnh đặc hữu, ngoại giới khó mà lấy được cùng lại tạo hình tài nguyên, bọn hắn rất khó có biện pháp phục chế cái này một công nghệ. Dù cho người bắt chước nắm giữ cao giai luyện kim máy móc, cũng chỉ có thể đại lượng chế tác biên giới hoa văn giống nhau tiền tệ, không nói tại tinh tế tỉ mỉ độ. Ngẫu nhiên tính bên trên cùng chính phẩm khác nhau một trời một vực, bản thân liền rất khó sử dụng, không thực tế. E sở cả là người thông minh, bị Cao Đức tiểu nói này, lập tức minh bạch thủ đoạn này tinh diệu chỗ, lúc này vỗ tay xưng diệu. dùng tuyệt đối không cách nào phòng chế tự nhiên chi lực, thay thế có thể bị máy móc phá giải quy tắc giam cửa, bực này mạch suy nghĩ, chính xác tuyệt không thể tả. Đến nỗi tầng thứ 2 mặt ngoài phòng giả, cái này ta tạm thời nghĩ không ra đường tắt có thể đi, chỉ có thể là dựa theo phương pháp thông thường đến. Cao Đức Thành thật nói, phương pháp thông thường. Su Nại Pha nhẹ giọng tái diễn, rõ ràng Bắc Cảnh cũng không phù hợp phương pháp thông thường điều kiện. Thiết lô pháo đài mặc dù bổ túc rèn đúc cái này một lỗ hổng, nhưng thiết lô pháo đài các thợ mộc rèn đúc kỹ nghệ giới hạn tại siêu phàm vũ khí lĩnh vực này, am hiểu là vũ khí độ cứng cùng tính bền dẻo, cũng không có đúc tiền luyện kim máy móc cùng khuôn đúc chế tạo năng lực. Nguyên bản Lâm Đông Chi chủ y công tượng là không có bản lĩnh kia, nhưng mà ngươi đừng quên, bây giờ chúng ta phủ Ennis bên trong có hai vị chân chính luyện kim đại sư a. Cao Đức tự nhiên biết Su Nại Pha suy nghĩ, nhẹ giọng nhắc nhở, giọng nói mang vẻ mấy phần giảo hoạt. Hai vị luyện kim đại sư. Su Nại Pha đầu tiên là hơi sững sờ, phản ứng mấy tức, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, rốt cuộc minh bạch Cao Đức chỉ, ngươi nói là đúng, chính là Dương gia hai vị kia. Cao Đức cười nói, chương 540, Phi Thiên Mao Đài chương 540, Phi Thiên Mao Đài tại phủ Ennis, vậy bọn hắn chính là phủ Ennis người. Cao Đức một mắt xem thấu ẹ sợ cả cùng trong lòng Su Nại Pha đối với Nham Cương cùng Đỗ Lâm Hỏa là Dương gia người, chưa chắc sẽ đồng ý giúp đỡ lo nghĩ, như vậy nói ra, trong giọng nói mang theo chắc chắn. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí càng nhẹ nhõm, đến nỗi tầng cuối cùng phòng giả, liền không có cái gì khó khăn quá lớn. Chúng ta trực tiếp hướng hàng xóm tốt học tập chính là tham chiếu kim tước hoa tệ quy cách đến, bao quát trọng lượng cùng độ tinh khiết. Kim tước hoa tệ tiêu chuẩn độ tinh khiết 9.5, trọng lượng là 26 ounce, tính được như vậy, một cái trong tiền vàng hoàng kim trọng lượng tiếp cận 7 gram. Cái hoàng kim hàm lượng này là trên thị trường lưu thông tất cả trong tiền vàng cao nhất một ngăn. Cái này tại một loại khác trên trình độ cũng có thể thể hiện ra tợ lạn tạ ở nẹt vương triều xem như cổ vương triều nội tình cùng phong phạm. Xem như nhân tài mới nổi thần thánh đế quốc, ngay từ đầu cũng là hướng tợ lạn tạ ở nẹt vương triều làm chuẩn. Bất quá thần thánh đế quốc tại quốc lực càng cường thịnh sau đó, tiến thêm một bước, đem đế tọa kim bên trong hoàng kim độ tinh khiết tiêu chuẩn đề cao đến 9.6, nhất cử trở thành tất cả lưu thông kim tệ bên trong hàm kim lượng cao nhất. Đi, chỉ cần Dương gia đại sư đồng ý giúp đỡ, cái kia ba tầng phòng giả liền đều có thể rơi xuống đất. Ệ Sở Ca ở trong đầu qua một lần quá trình, tán thành nói: "Vậy chúng ta bây giờ đi trước giải quyết Nham Cương đại sư bên kia a." Sơ bộ đã định xong đại khái mạch suy nghĩ sau đó, Cao Đức lôi lệ phong hành, lúc này dứt khoát đứng dậy, hơn nữa kéo theo Su Nại Phạ. "Không phải là muốn tìm Nham Cương cùng Đỗ Lâm Hỏa sao?" Su Nại Phạ đi theo Cao Đức rời đi tòa thị chính sau, lại phát hiện Cao Đức đi phương hướng không thích hợp, không khỏi nghi hoặc. "Tìm người ta hỗ trợ, làm sao có ý tứ tay không tới cửa đâu, muốn dẫn điểm lễ mọn mới là." Cao Đức cười nói, lấy Nham Cương đại sư thực lực, Phù Ennis không bỏ ra nổi cái gì có thể để trước mắt hắn sáng lên bảo vật, nhưng chúng ta có thể bỏ cho nó chỗ tốt. Su Nại Phạ vẫn còn suy xét hợp ý là chỉ cái gì, bước chân đã đi theo Cao Đức dừng ở một chỗ mới xây dựng công xưởng trước. Công xưởng cửa sổ mở rộng ra, mơ hồ có thể ngửi được một cỗ hạt lúa kỳ lạ hương khí từ bên trong bay ra. Nô Bương, chiến mẫu. Công xưởng bên trong đang bận rộn gỡ rằng phó bộ trưởng thu đến công tác nhân viên đưa tin, đội vàng đuổi ra. Hắn trông thấy Cao Đức cùng Su Nại Phạ lại là cùng nhau đến tràng, hành lễ chào hỏi đồng thời còn có chút ngượng. Tình huống như thế nào? Chúng ta tới thăm ngươi một chút thành quả. Cao Đức đi vào công xưởng, ánh mắt quét qua dựa vào tường sắp hàng chỉnh tề thùng gỗ. Thùng trên thân dùng bút than ghi rõ lên men ngày thứ 7 chờ trưng cất các loại chữ. Hắn mở miệng cười, hai ngày trước ta đã nhìn thấy ngươi báo cáo nói là đã chế ra nhóm đầu tiên rượu mạch. Lập tức Bắc Cảnh vẫn là hết sức thiếu vật liệu gỗ, có thể lấy ra một bộ phận này vật liệu gỗ dùng để chế thùng gỗ đếm thử cất rượu, cũng đủ để cho thấy Cao Đức cho ra ủng hộ cường độ vẫn rất lớn. Đúng vậy, nơi đây công xưởng chính là cất rượu công xưởng. Lúc đó Nham Cương đại sư mới tới phủ Ennis thời điểm, đã từng đưa ra muốn rượu ngon. Sau đó Cao Đức là thuộc ý gờ rằng bắt đầu đếm thử dùng Tây Bắc lúa mạch sản xuất rượu, đồng thời đem cất rượu cơ sở mạch suy nghĩ cáo chi cho hắn. Mà gờ rằng cũng là 10 phần có nhãn lực đỉnh, hăng hái còn có năng lực người. Hắn biết Cao Đức đối với chuyện này xem trọng, sau khi trở về lúc này liền bắt đầu tổ chức nhân thủ tiến hành nếm thử. Tại biết được đại khái con đường gì hiện sổng, còn có pháp thuật tương trợ, cất rượu sự tình cũng liền tiến hành 10 phần thuận lợi. Hai ngày trước Cao Đức thu vào gờ rằng hồi báo, nói là nhóm đầu tiên rượu mạch đã sản xuất mà ra, có thể ra thùng. Chỉ bất quá lúc đó sự vụ bận rộn, Cao Đức bản thân đối rượu lại không hứng thú quá lớn, cho nên cũng không có trước tiên tới đây xem xét. Bây giờ phải dùng phải lên, hắn trước tiên liền nhớ tới chuyện này. Là, nhóm đầu tiên đã cất được rồi, đang tại trưng bày đâu. Nghe Cao Đức lời nói, gỡ rằng thở dài một hơi đồng thời, lập tức vừa hưng phấn lên, giọng đều đề cao mấy phần hắn vây tay gọi tới một vị công tác nhân viên, dặn dò hai câu, đem cái kia thùng đầu rượu cho chuyển tới. Không bao lâu, công tác nhân viên liền phí sức mà ôm một cái cao cỡ nửa người tượng một thùng chạy tới. Miệng thùng dùng nút chai bịt lại, bên ngoài còn quấn một vòng dây gai, dây gai bên trên mang theo khối thẻ gỗ, viết nhóm đầu tiên Tây Bắc lúa mạch số 2. Gỡ rằng tiến lên, thuần thục nổ nút chai. Một cỗ nồng nặc mạch hương trong nháy mắt nổ tung, hòa với cay mùi rượu, giống đoàn hỏa diễm tựa như bổ nhào vào trên mặt, sắp đến người chót mũi run lên. Cùng ngoại giới phổ biến rượu mạch thanh đạm khác biệt, rượu này hương khí bên trong mang theo cổ phần cảm giác nóng rực cùng bốc đồng, chỉ là nghe, liền cho người cảm thấy từ cổ họng đến trong dạ dày đều nóng lên. Ngay nhìn, cái này là dùng Tây Bắc lúa mạch số 2 cất rượu mạch. Gỡ rằng cẩn thận từng ly từng tí rót hai chén rượu, đưa tới Cao Đức cùng Sủ Nại Phạ trước mặt. Rượu hiện lên sâu huyết hồng sắc, giống hòa tan huyết tinh, tại trên bách ly chậm chậm lưu động, lưu lại rậm rạp rượu châu. Tây Bắc lúa mạch số 2 chủng là huyết tinh mạch cùng chịu rét mạch tạp giao mà đến, lúa mạch bản thân liền là huyết hồng sắc, sản xuất ra rượu màu sắc này cũng hợp tình hợp lý. Tây Bắc lúa mạch số 1 chủng cùng số 2 chủng cũng có thể cất rượu, số 2 chủng bởi vì bản thân đặc tính nguyên nhân, ủ ra tới rượu càng dữ dội hơn, càng thích hợp bắc cảnh, hơn nữa Nham Cương đại sư không phải là ưa thích liệt tử sao? Cho nên ta liền đặc biệt trước tiên dùng Tây Bắc lúa mạch số 2 chủng nếm thử cất rượu. Vợ rằng giải thích nói, Cao Đức nghe hương rượu này, nhìn cái này tử sắc, cũng cảm giác cần phải không tệ, cuối cùng hương vị cũng không có để hắn thất vọng. Hắn thử nhấp một hớp nhỏ, rượu vừa đụng phải miệng môi, một cỗ cảm giác nóng rực liền theo khóe miệng hướng về trong miệng chui, giống như là ngậm một khối nhỏ đung đỏ than. Các loại rượu trượt vào cổ họng, cái kia cổ phần nóng bỏng trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa xạ, theo thực quản hướng xuống gọn, thiêu đến cổ họng hơi hơi căng lên, lại không nửa điểm ho khan cảm giác. Cùng lúc đó, khét thơm mạch vị tại đầu lưỡi nổ tung, mang theo vài phần nướng sau hậu vị ngọt, không có một tia tạp vị. Liên rượu xẹt qua răng thời điểm, đều có thể nếm được hạt lúa bản thân trong eo. Rượu nuốt xuống sau đó, ấm áp trong nháy mắt từ trong dạ dày khắp mở, theo mạch máu chạy khắp toàn thân, cả ngón tay nhạy bén đều lộ ra nóng hổi khí. Rượu này hậu kình tới không mạnh, lại phá lệ kéo dài, trong cổ họng giữ lại nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác, giống tàn lửa chưa tắt, để cho người ta không nhịn được nghĩ lại uống một ngụm, đem cái kia cổ phần ấm áp tiếp theo phải càng lâu chút. Không tệ, rượu này cảm giác đủ sức. Cao Đức để ly xuống, đáy chén còn lại non nửa chén rượu dịch, lắc lư thời điểm vẫn như cũ đỏ đến hiểu rõ. Hắn không phải là người thích uống rượu, nhưng đơn giản cảm giác ưu khuyết vẫn là phân biệt ra được. Rượu này nội tình vô cùng tốt, không có tháo rượu bốc đồng, mạnh rất thuần miệng. Còn không phải sao? Vợ rằng nhãn tình sáng lên, đội vàng nói tiếp, đây vẫn là mới ra thùng rượu mới, nếu là chứa ở tượng một trong thùng trưng bày 2-3 năm, trong rượu cay độc cảm giác lại nhạt chút, mạch hương càng thuần, đến lúc đó cửa vào lại càng thuận, dư vị cũng càng dài. Rượu là cần thời gian trần hóa mới có thể trở nên thuần hậu. Hơn nữa pha chế rượu quá trình cũng là cần khác biệt theo trình tự, khác biệt thời hạn rượu tiến hành pha chế rượu, hương vị mới là tốt nhất. Xu Lại Phạ cũng đi theo lướt qua một ngụm, mới vừa vào khẩu liền nhíu mày lại. Nàng cũng không thích loại này bên trên hương vị. Bất quá đồng thời nàng đấy mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Bởi vì mặc dù cảm giác không thích, nhưng mà nàng có thể rõ ràng cảm nhận được rượu này vào cổ họng sau đó giống đoàn làm ấm lò tựa như, trong nháy mắt xua tan trong lồng ngực tích lấy hàn khí, không nghĩ tới dùng Tây Bắc lúa mạch số 2 chủng sản xuất đi ra ngoài rượu mạch khu lạnh hiệu quả mạnh như vậy, hiệu quả đều gần sánh bằng cấp thấp khu hàn ma dược. Nàng cũng cho ra đánh giá. Thông thường khu hàn ma dược đừng nói khẩu vị, bản thân vừa đắng vừa chát, chi phí còn không thấp. Mà trước mắt rượu mạch, xem như thượng đẳng đồ uống, còn có thể so với ma dược hiệu quả. Dạng này đồ chơi tại ngoại giới đều hết sức ít gặp, thậm chí có thể mở miệng kiếm lấy ngoại tệ. Làm rất tốt. Cao Đức tán dương. Tại Bắc Cảnh cất rượu, ưu thế không phải là không có. Tỷ như Bắc Cảnh có thể cung cấp tinh khiết nhất băng hồ nước, chất lượng nước mát lạnh ngọt, là cất rượu tuyệt hảo nguyên liệu. Tây Bắc lúa mạch số 2 chủng thì càng không cần phải nói, có thể tương tự tại Linh Mễ. Vận dụng pháp sư chi thủ tiến hành quấy mạch thay đổi, có thể bảo chứng mỗi một chỗ đều quấy đến đều, còn không biết đưa vào tạp khuẩn. Tinh hóa lương thực có thể ức chế tất cả có hại tạp khuẩn lớn lên, chỉ cho phép cần men khuẩn việc làm, bảo đảm lên men thuần túy cùng sát suất thành công. Nhưng thế yếu cũng đồng dạng tồn tại. Tỷ như chế khúc là cần nhiệt độ, mà tại Bắc Cảnh, muốn tạo nhiệt độ cao hoàn cảnh cũng không dễ dàng. Một bước này, trước mắt còn chỉ có thể là sử dụng pháp thuật hoàn thành, trước mắt cất rượu số lượng còn đủ để ứng đối. Một khi quy mô mở rộng, pháp sư ma lực liền không đủ để chống đỡ. Bất quá bây giờ Thiết Lô pháo đài thiết lập sau đó, Cao Đức cũng tại cân nhắc đem cất rượu công xưởng chuyển rời đến Thiết Lô pháo đài, mượn nhờ Thiết Lô pháo đài địa hỏa tiến hành nhiệt độ cao chế khúc. Công nghiệp chi thành cùng rượu bất luận là tại truyền hình điện ảnh trong tác phẩm vẫn là tại trong hiện thực, đều vốn là củ cải phối thịt dê, một đôi trời sinh. Nô Vương, điện hạ, rượu này còn chưa mệnh danh, còn xin hai vị đứng yên cái thích hợp tên. Vợ rằng cung kính nói. Tên Cao Đức trầm tư một chút, một cái tên liền thoát ra, liền kêu Phi Thiên Mao Đài a. Phi Thiên, Mao Đài. Vợ rằng lặp lại một lần cái tên này, trước mặt Phi Thiên ngược lại là rất thuận miệng, ý tưởng cũng không tệ, uống rượu này quả thật có một loại bay lên trời thoải mái cảm giác. Có thể Mao Đài hai chữ lại khó đọc vô cùng, như thế nào đọc đều cảm thấy mới lạ, hiển nhiên là chưa từng nghe qua tạo ra từ. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao cũng là Cao Đức quyết định tên, tất nhiên có thâm ý hắn lập tức không người đáp. Tên rất hay, liền kêu Phi Thiên Mao Đài. Cao Đức khẽ gật đầu. Mặc kệ Mao Đài ở cái thế giới này nghe nhiều khó đọc, hắn tin tưởng, lấy nó đặc biệt tính chất cùng cảm giác, sớm muộn sẽ để cho Phi Thiên Mao Đài cái tên này ở mảnh này dị thế giới thổ địa bên trên đồng dạng lưu truyền ra. Tại Vạ Lạp Định, Cao Đức gặp được cũng tại này tạm thời định cư Nham Cương cùng Đỗ Lâm Hỏa. Cái này là từ bộ xây dựng nhân thủ xuất mã, tạm thời xây dựng Thạch Úc. Thạch Úc bên cạnh còn chất phát mấy khối hai người từ Dung Nguyên mang tới quan thạch. Thạch Úc ở vào Vạ Lạp đường hầm tại Vạ Lạp Định cửa ra vào chỗ, đem vị trí lựa chọn ở đây. Cao Đức cũng là tự có suy tính. Vạn Lạ đường hầm kết nối lấy vịnh bờ cùng đất liền, mà Nham Cương, Đỗ Lâm Hỏa là Dương gia đứng đầu rèn đúc đại sư, vạn nhất đường hầm xuất hiện vách đá vung lỏng lại hoặc là tình huống như thế nào, có bọn hắn tại, có thể có một cọ thủ đoạn của bọn hắn. Rời đi Dung Nguyên những ngày này, Nham Cương tại qua ngay từ đầu mới mẹ kịch sau, liền có chút rảnh rỗi đến bị khủng, không có liên tục không ngừng rèn đúc nhiệm vụ, không có trong tộc hậu bối vây quanh tỉnh giáo, mặc hắn khi dễ. Cái này khiến hắn rất là khó chịu, đối với Dương gia người tới nói, rèn đúc đây cơ hồ đã là dung nhập trong bọn hắn huyết mạch thói quen cùng bản năng. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Vừa nghĩ tới muốn ở chỗ này ngốc không biết bao nhiêu năm, Nham Cương đã cảm thấy có chút phiền muộn, ẩn ẩn cảm giác trong tộc đem chính mình phái ra quyết định bên trong tựa hồ cất giấu cái gì âm mưu. Nham Cương liếc xem Cao Đức vào cửa, vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, muốn cầm xuất hiện ở Dương gia trưởng bối phái đoàn. Hắn tại trong tộc bối phận cao, kỹ nghệ mạnh, coi như đến phụ Ennis cũng không coi người nào ra gì. Nhưng mới vừa nghĩ tự cao tự đại, ánh mắt đột nhiên quét đến Cao Đức Đầu Bay, trong nháy mắt liền điệu xỉu tiếp. Cao Đức Đầu Bay đang ngồi cái tiểu nhân nhi. Tiểu nhân kia chính mở to đen bóng mà mắt to, nhìn chằm chằm hắn nhìn, ánh mắt thanh tịnh vừa nghiêm túc. Cái này khiến Nham Cương Hầu Kết giật giật, lập tức ngừng công kích. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tại Dung Nguyên bằng vào bối phận của mình cùng tư lịch, hắn có thể nói là hoành hành không sợ dù cho đến Vô Ennis, bởi vì tự thân lai lịch cùng thực lực, hắn cũng đồng dạng là không kiêng nể gì cả. Nhưng những thứ này, tại vị này tiểu nhân nhi trước mặt thế nhưng là không chút nào có tác dụng. Phớ lọ ra đại nhân, chỉ nhận lý. Nham Cương đại sư, những ngày này tại Bịnh Bờ ở còn quen thuộc. Cao Đức mỉm cười, đem phớ lọ ra mang đến, tự nhiên là hắn cố ý gây nên, chuyên môn đến khắc chế Nham Cương. Tạm được, chính là ở đây không có chuyện làm, có chút khó. Nham Cương giọng ồm ồm mà hồi đáp, vô cùng cố gắng mới khắc chế mình muốn lẩm bẩm dục vọng. Nếu như tương lai có khả năng, ta vẫn hy vọng có thể thường xuyên gõ gõ sắt. Một bên Đỗ Lâm Hỏa tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Cái này không khéo Cao Đức ăn nhịp với nhau vỗ tay nói, ta bên này đúng lúc là có một hạng rèn đúc công trình, trong lãnh địa công tượng không người nào có thể gánh vác, muốn thỉnh cầu Nham Cương đại sư cùng Đỗ Lâm Hỏa đại sư giúp đỡ chút. Chúng ta Dương gia bình thường là không cho phép vì ngoại nhân chế tạo vũ khí. Đỗ Lâm Hỏa hiểu lầm Cao Đức ý đồ đến, sớm tuyên bố nói, tài nghệ của bọn hắn quá mạnh, chế tạo ra siêu phẩm vũ khí có uy lực kinh khủng, nếu như tùy ý vì ngoại nhân chế tạo, rất dễ dàng gây nên chiến tranh cùng hỗn loạn. Đây là công tượng đại sư không thích nhìn thấy trang diện, cho nên làm ra nghiêm khắc hạn chế. Nham Cương cũng đi theo gật đầu, vừa rồi sốt ruột biến mất, thay vào đó lại là cảnh giác. Đỗ Lâm Hỏa đại sư hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn rèn đúc vũ khí. Cao Đức khoát tay áo, ra hiệu hai người ngồi xuống, đồng thời cầm trong tay xách theo hai cái vỏ rượu hướng về trên bàn vừa để xuống. Đó là. Đỗ Lâm Hỏa tò mò quét cái kia hai vỏ một dạng một mắt, đồng thời hỏi tiếp. Mà công lực càng hơn một bậc Nham Cương, đã là nín thở, cái mũi cực nhanh giật giật, giống như là người thấy đặc biệt gì mùi. Tình huống có chút phức tạp, chúng ta ngồi xuống đàm phán. Cao Đức cười, đưa tay đi giải vỏ rượu vài bố, mặt khác, ta cho hai vị mang theo một chút rượu. Rượu? Nham Cương đại sư bản năng phát ra chất vấn. Nơi này còn có rượu? Gần nhất trong tộc người vừa mới ủ ra tới, Nham Cương đại sư hẳn là am hiểu sâu đạo này, đặc biệt dẫn chút tới đây, muốn cho Nham Cương đại sư đánh giá một chút rượu này chất lượng như thế nào. Cao Đức giải thích nói, a, coi như hương vị không quá ổn, các ngươi có thể ủ ra rượu liền đã rất hiếm thấy, dù sao các ngươi điều kiện liền cái này. Nham Cương trong giọng nói mang theo điểm bố thí ý vị. Đúng vậy đúng vậy. Cao Đức cũng không biện giải, chỉ là chậm gì gì mở ra vài bố. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ mùi rượu nồng nặc trong nháy mắt nổ tung, giống có đoàn tiểu hỏa cầu từ trong vỏ rượu thoát ra, hòa với tiêu mạch nhiệt khí, xông thẳng xoắn mũi. Nham Cương con mắt trong nháy mắt sáng lên, vừa rồi không để bụng sớm ném đến lên 9 tầng mây, hầu kết không tự chủ đông núc ních qua một cái này. Mùi thơm này hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Cao Đức cầm lấy thô chén sành, cho hai người tất cả đổ nửa bát sâu màu máu đỏ rượu. Nếm thử. Nham Cương cũng nhịn không được nữa, bưng lên bát liền nhấp một miệng lớn. Sau một khắc, ánh mắt hắn trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Theo sát lấy, Nham Cương vừa được mạnh một miệng lớn, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Hắn thả xuống bát, đưa ra khẳng định đánh giá. Đỗ Lâm Hỏa cũng nếm thử một miếng, nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên lộ ra kinh ngạc, lập tức cũng bị rượu này mạnh tình cùng thuần hậu chinh phục. Hắn mặc dù không giống Nham Cương như vậy thích rượu, nhưng Dương gia người bên trong liền thiếu đi có không thích rượu, hắn cũng không ngoại lệ. Xem ra tộc nhân cất Phi Thiên Mao Đài vẫn là có thể vào hai vị đại sư miệng Cao Đức gặp hai người bị chính mình Phi Thiên Mao Đài bắt được, cười nói, sau cái kia ta để cho tộc nhân nhiều đưa chút tới đây. Lập tức, hắn một bên cho hai người lại ngược một bát Phi Thiên Mao Đài, một bên rèn sắt khi còn nóng, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy da dê, trải tại trên bàn đá, đây cũng là tộc ta không giải quyết được rèn đúc công trình, hai vị xem. Chương 541, huyết sắc tường vi, 1, chương 541, huyết sắc tường vi, 1, eo ly ngẩng cao đầu, đỏ tươi áo choàng tại lạnh thấu xương trong gió bay phất phới. Nàng đế dày bước qua dưới cửa thành hư hại hắc thạch lộ diện, mỗi một bước đều mang thuộc về bộ ý uy gia tộc kiêu ngạo. Cái này lấy ám văn thép nổi tiếng gia tộc, mặc dù không bằng đế quốc lúc khai quốc mấy đại quý tộc hiện hách như vậy, lại dựa vào đời đời trưởng khống ám văn thép quặng mỏ cứng rắn thực lực, vững vàng đế quốc nguyên lão gia tộc hàng ngũ. Xuyên qua vừa dày vừa nặng cửa thành, một bức u sầu bức tranh tại Eo Ly trước mắt bày ra. Cả tòa thành phố nhạt dạo là băng lãnh đen cùng nóng bỏng hồng. Màu đen là hắc thạch xây thành kiến trúc bức tường, màu đỏ là tung bay cơ sĩ. Hướng mặt thổi tới một hồi gió nóng. Gió nóng bên trong trộn lẫn lấy công xưởng bụi. Thần thánh đế quốc công xưởng bên trong, không có một tòa lò rèn là lạnh. Đường đi tuy rộng rãi, lại bởi vì hai bên kiến trúc cao ngất mà lộ ra giang cầm. Những cái kia 4-5 tầng bằng đá kiến trúc, mỗi một tầng đều sắp đặt từng đống, dưới bệ cửa cất dấu ám tiễn lỗ. Ngay cả bình dân cư trú thấp phòng, nóc nhà đều phủ lên có thể tùy thời tháo dỡ tấm sắt, phản phất một giây sau liền có thể hóa thành chống cự tấn công thành lũy. Đây chính là thiết thành. Vị diện này tối cường quốc gia thần thánh đế quốc thủ đô, là tòa này đế quốc to lớn trái tim, đồng thời cũng là một tòa vĩnh viễn sẽ không đổ nát cứ điểm. Nó là dã man nhân bộ tộc đi ra man hoang sau công hãm tòa thành thứ nhất trì. Thần thánh đế quốc người đem tòa này công hãm thành trì xem như bọn hắn thủ đô. Chính như thần thánh đế quốc đại đa số thành thị đồng dạng, thiết thành bên trong lối kiến trúc trang nghiêm, đường đi hẹp hòi giằng cẩm, mái hiên đều có tường đống, cửa thành hùng vĩ hùng vĩ. Quốc gia này thành thị vô cùng cường điệu sức mạnh cùng trường khống, cho nên kiến trúc bình thường cùng tinh mỹ hoặc thoải mái dễ chịu quan hệ không lớn, mà là vô cùng vừa tại phòng thủ chiến đấu. Bất luận cái gì muốn dựa vào vũ lực chiếm lĩnh tòa nào đó thần thánh đế quốc thành thị địch nhân đều đem đối mặt ương ngạnh đề kháng. bởi vì cho dù là lại đơn sơ nhà ở, cũng sẽ xây giống một tòa thành lũy, tại lúc cần thiết cũng đem hóa thành thành lũy. Mặc Hắc Cương Giáp vệ binh đội ngũ chỉnh tề mà từ rộng rãi trên đường phố tuần sát mà qua. Eli ánh mắt từ bọn hắn trên thân bước qua, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bởi vì rèn đúc cái này Hắc Cương Giáp khoáng thạch liền đến từ quê hương của nàng, đến từ gia tộc của nàng. Sớm tại Thần Thánh Đế Quốc Hoàng Đế đời thứ 5 thời kỳ, quê hương của nàng liền bị Thần Thánh Đế Quốc quân viễn chinh chinh phục, đồng thời đặt vào tòa này vĩ đại đế quốc bên trong bản đồ. Sau đó một mực như thế, gia tộc của nàng dùng nhóm đầu tiên tinh luyện ám văn thép làm quân viễn chinh chế tạo bến chắc không thể gãy giáp trụ, từ đây liền cùng đế quốc khóa lại cùng một chỗ. Mà nàng, Eli Hồ Ý Uy, xem như gia tộc thế hệ này lớn nhất tiên phú dòng dõi một trong, bị các tộc lao gửi ở kỳ vọng cao, lần này đến đây thiết hành, là thu đến từ đế quốc thủ tịch pháp sư truyền lệnh. Eli đi theo dẫn đường vệ binh hướng về trong thành thị đi, đường đi dần dần hướng chỗ thấp rơi xuống, lộ diện hắc thạch bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng, nhưng như cũ có thể trông thấy sâu cạn không đồng nhất vết lõm. Đó là chiến sang nghiền ép, móng ngựa dẫm đạp, binh khí va chạm dấu vết lưu lại. Mỗi một đạo đều tại nói ra đế quốc chinh chiến lịch sử. Khi phía trước kiến trúc đột nhiên cất cao, một tòa cự hình lâu đài giống như một tôn nút viễn cổ như cự thú chiếm cứ tầm mắt. Eli hô hấp không khỏi trì trệ. Đó chính là Vương Tọa Sắt, thần thánh đế quốc trái tim, cũng là nàng chuyến này điểm kết thúc. Vương Tọa Sắt cũng không phải là cô lập lâu đài, mà là cùng cả tòa thiết thành cộng sinh quái vật khổng lồ. Hắc Thạch Sơn mạch hoạch tâm phảng phất bị nó sinh sinh gặm khối tiếp theo, lâu đài nền tảng xâm nhập sơn mạch nội địa, mặt đất khu kiến trúc thì giống như cự thú tứ chi hướng bốn phía kéo dài. Đường đi lấy nó là nguyên điểm phóng xạ, nhưng lại tại nó trong bóng tối tầng tầng lớp lớp mà rơi xuống, một phần khu vực thậm chí thấp hơn mặt đất, giống như là bị cái này cự vật đè vùi lấp nhăm nheo. Từ Eli đứng yên vị trí nhìn lại, lâu đài chủ tháp đâm thủng màu xám trắng bầu trời, góc cạnh như dao gọt búa bổ, không có một tia dư thừa đường cong. Hắc Thạch bức tường bên trên đầy chiến tranh lưu lại vết lõm cùng tiễn lô, có tiễn lô bên trong còn khảm dị xét đầu mũi tên, mỗi một đạo vết tích đều khắc đế quốc từ man hoang hướng đi cường thịnh khuyết trương lịch sử. Đến gần Vương Tọa Sắt, cảm giác gáp bách càng mãnh liệt. Tương ngoài từ lấy tự hắc núi đá mạch chỗ sâu nhất màu mực cự thạch xây thành, hòn đá ở giữa quán chú hỗn có long thần lần lần phấn dung sắt, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng, ngay cả gió thổi qua mặt tường đều mang đồ sắt va chạm âm thanh ầm ĩ tưởng đống như răng cưa như vậy sắp xếp, cách mỗi 10 bước liền có một tôn cầm trong tay cự nỏ thạch điều khôi lỗi. Khôi lỗi cũng không phải là bình thường hình người, mà là mang theo man tộc đầu thú mặt nạ bộ dáng, răng nanh lộ ra ngoài. Con mắt là khảm nạm hồng ngọc, ở trong bóng tối lập lòe u quang, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bóc cỏ. Trong thành bảo bộ mái vòm từ 6 cái thô như cổ một huyền thiết cột trụ chèo chống, cán quấn quanh lấy khắc phù văn tỏa liên cùng ma pháp văn tự. Những cái kia vật mẹo ma pháp văn tự là đế quốc đời thứ nhất pháp sư khắc xuống, mỗi khi gặp ngày mưa dầm liền sẽ tản mát ra yêu ớt đỏ sẫm tia sáng, giống như là đang bảo vệ bí mật gì. Theo rộng lớn thềm đá đi lên, Eli đế giày đạp ở hắc thạch đúc thành trên bậc thang, phát ra thanh thúy vang vọng. Cái này bậc thang cũng không tầm thường, nó gọi là chiến thắng bậc thang. Trên bậc thang cách mỗi 10 cấp 2, liền sẽ có chế phục thẳng thủ vệ đứng tại bậc thang hai bên, nhưng nàng bất vi sở động, nhìn không chớp mắt. Tuy nói Eli là lần thứ nhất đi tới thiết thành, lần thứ nhất đi tới Vương Tòa Sắt, nhưng nàng không muốn toát ra chút nào chấn kinh. Chưa từng va chạm xã hội người hạ đẳng mới có thể trợn mắt hốt mồm. Nàng là hồ ý huyết người, trong thân thể lưu truyền tôn quý huyết thống. Tầng cao nhất đại sảnh giống như khô lâu sọ bài nô lên, cực lớn hắc rượu thạch cửa sổ giống như trống rông hốc mắt, đem nội thành mỗi một chỗ động tĩnh thu hết vào mắt. Phía trên cửa chính khắc lấy một nhóm nguyên thủy man tộc văn tự. Đó là đế quốc châm nôn, sức mạnh đúc thành vĩnh hằng. Tiểu chữ vô cùng sắc bén, rõ ràng có một loại lạnh lùng khí chất. Phản phất muốn đem 6 cái chữ này khắc tiến mỗi cái người đến chơi trong xương thủy. Trên thực tế, cái này 6 chữ sớm đã thành khắc vào trong mỗi cái thần thánh đế quốc xương người một dạng tín điều. Cái gì cũng biến, chỉ có sức mạnh mới có thể vĩnh hằng. Hai tên toàn thân quấn tại hắc cương giáp bên trong binh sĩ đã ở cánh cổng kim loại bên ngoài chờ. Khôi giáp bao trùm bọn hắn mỗi một tấc da thịt, ngay cả mặt mũi bộ đều ra phủ nón trụ che chắn, chỉ lộ ra một đôi hiện ra lánh quang quẹt mắt. Áo khoác cám hồng sắc áo choàng trong gió hơi rung nhẹ, dưới áo choàng bày thêu lên một đóa màu vàng sẫm tường vi quân đoàn. Eli nhẹ nhàng thổ tức, cao đầu người vô ý thức thấp chút rất nhiều. Tại thần thánh đế quốc, tường vi quân đoàn là so tử vong làm cho người ta kính sợ hơn tên. Bọn hắn là đế quốc chi thứ nhất quân đoàn, thành lập tại đế quốc khai quốc mới bắt đầu. Bọn hắn thần bí, cường đại lại tàn nhẫn, không chỉ đối kháng ngoại địch, thậm chí lại quét sạch nội bộ đế quốc u ác tính. Cho nên không chỉ là quân địch, liền đế quốc người đều không muốn nhìn thấy bọn hắn. Tường vi quân đoàn binh sĩ không nói gì, chỉ là đưa tay đẩy ra nặng nghề cánh cổng kim loại. Cánh cửa quay quanh trụ động thời điểm phát ra cốt két âm thanh, giống như là cự thú gầm nhẹ. Eli hướng về phía hai người khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bước chân trầm ổn đi vào. Bên trong cửa tia sáng chợt trở tối, phản phất từ ban ngày ngã vào vực sâu, hắc ám khắc đá khung cửa bên trong, là một cái cực kỳ đại sảnh rộng rãi, là càng thâm thúy hắc ám. Đây là một cái đủ để dung nạp ngàn người cực lớn đại sảnh, lại trống trải phải chỉ còn lại hồi âm. Hắc ám đại sảnh phần cuối là một cái cực lớn vật. Từ một cả khối hắc rượu thạch đục khắc mà thành, thô ráp hơn nữa góc cạnh rõ ràng, không có chút nào tân trang, thậm chí còn bảo lưu lấy mở thời điểm vết tích. Đến không hết đen đỏ cờ xí rũ xuống nó bên cạnh, cờ xí bên trên treo lên đế quốc huy hiệu, có chút cờ xí biên giới còn mang theo vết cháy cùng lỗ rách, đó là nhiều lần chiến tranh lưu lại ân ký. Cao lớn cột trụ tạo thành sừng sắt nhọn độ. Đó là một cái vương tọa, là thần thánh đế quốc hoàng đế vương tọa, là vương tọa sắt, là thần thánh đế quốc tượng trưng quyền lực.